Chương 317. Nguyên lai là pháo hôi a, chương 317. Nguyên lai là pháo hôi a, nhị cậu tử một mặt hai đoán liếc qua không khí bên người, hắn là thật không muốn tới a. Thế nhưng là cái này không làm người sư phụ, lời trong lời ngoài ý tứ chính là ngươi đến cũng phải đến, không đến vậy được đến, hoặc là chính ngươi đến, hoặc là ta buộc ngươi đến, căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cũng không biết sư phụ từ Đông Lâm Thành sau khi trở về đến cùng bị cái gì kích thích, đột nhiên tựa như điên cuồng, mỗi ngày liền nghĩ gây sự tình. Cho nên, ta có thể ở tại trong đại doanh sao? Hoặc là về Bình Minh Thành cũng được, dù sao ta căn bản cũng không phải là giác tỉnh giả. Nhị cậu tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Kỷ Lê nói: "Ngươi làm quân bộ điều lệnh là nhà tròi sao? Ngươi bây giờ dám rời đi đại doanh nửa bước chính là đào binh, đốc chiến đội vài phút đem ngươi đầu chém." Kỷ Lê nhìn xem Nhu Gia Thuận thanh tịnh đơn thuần hai mắt, nhấn mạnh cường điệu nói: "Kỳ Vân, giáo hội hắn ngồi cưỡi trên mã, nửa giờ sau chúng ta đúng giờ xuất phát. Nếu như dạy học quá trình bên trong té gãy chân, liền dẫn hắn đi chữa bệnh ban. Rõ chưa?" Kỷ Lê lời nói bên trong có chuyện giao phó xong về sau, liền mang theo Khổng Thiệu Hưu hấp tấp rời đi lập tức cứu. "Đầu nhi, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Ngươi muốn cho tiểu tử kia lấy cớ dưỡng thương trốn tránh nhiệm vụ sao?" Khổng Thiệu Hưu đi theo Kỷ Lê sau lưng nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi còn không nhìn ra được sao?" Kỷ Lê đồng dạng giảm thấp xuống tiếng nói: "Tiểu tử kia ở đâu là cái gì đến mạ vàng nhị thế tổ, căn bản chính là đại gia tộc con rơi. Đoán chừng là trong gia tộc đấu thất bại về sau, được an bài đến tiền tuyến đi tìm cái chết tới. Tiểu đội chúng ta vốn là nhân thủ không đủ, căn bản cũng không có dư lực chiếu cố hắn. Cấp trên đem hắn an bài đến đội chúng ta, cũng hẳn là cố ý gây nên. Ngươi xem một chút cái kia tiểu tử ngốc dáng vẻ, ngốc đầu ngốc não, thật đi theo chúng ta đi, chỉ có một con đường chết. Hắn còn trẻ như vậy, có thể cứu lời nói, liền cứu một cái đi." Nhị cậu tử còn không biết mình đã bị đội trưởng định nghĩa vì chịu chết phá hôi, còn tại đi theo Kỷ Vân chăm chú học tập ngồi cưỡi chiến mã. Nhị cậu tử lựa chọn là một thất cao lớn tráng kiện màu đen chiến mã, nó lông bờm bóng loáng, lỗ mũi vi vi quyết trường, cường kiện tứ chi xem xét liền thích hợp đảm mệnh. Bình thường tới nói, muốn hoàn mỹ khống chế ngựa đều cần trước thành lập nhất định tín nhiệm, nhưng là chúng ta chiến mã không phải bình thường xuất sinh, nó sẽ không kháng cự ngươi ngồi cưỡi, thậm chí sẽ ở nguy hiểm trước mắt bảo vệ mình đồng đội. Nhưng là cái này không có nghĩa là liền có thể nhẹ nhõm khống chế, ngươi nhất định phải để nó quen thuộc ngươi, nhận rõ tự mình đồng đội đến cùng là ai, khí tức trên thân là dạng gì, dạng này mới có thể trên chiến trường tìm tới ngươi. Vươn tay, nhẹ nhàng địa sờ sờ cái mũi của nó, đây là thành lập tín nhiệm bước đầu tiên. Kỷ Vân nhẹ vỗ về hắc mã kiên nhẫn giải thích nói. Nhị cầu tử tay run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là lấy rút khí, chậm rãi đưa ra ngoài. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến hắc phong ướt át mà ấm áp chót mũi lúc, hắn cảm thấy một cỗ không hiểu dòng điện thông qua toàn thân, đó là một loại trước nay chưa từng có kết nối cảm giác. "Tốt, hiện tại chúng ta thử bên trên yên." Kỷ Vân nói, bắt đầu trợ giúp nhị cầu tử đem yên ngựa nhẹ nhàng đặt ở hắc phong trên lưng, cũng điều chỉnh tốt dây cương. Nhị cầu tử trên mặt viết đầy khẩn trương, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ. Kỷ Vân cho hắn một cái cổ vũ mỉm cười, "Không có vấn đề, ta sẽ ở một bên vị, ngươi thử cưỡi trên đi." Tại một lần hít sâu về sau, nhị cầu tử lấy rút khí, dùng hai tay nắm chặt dây cương, một chân bước vào bàn đạp, mượn nhờ Kỷ Vân lực lượng, khó khăn nhảy lên yên ngựa. Buông lỏng, thân thể theo ngựa tiết tấu đông đưa, đừng ngồi quá thẳng, đầu gối hơi buông lỏng, để chân nhẹ nhàng kẹp lấy ngựa bụng. Kỷ Vân ở một bên kiên nhẫn chỉ đạo, đồng thời dùng nhẹ tay vỗ nhẹ run rẩy ngựa bờ mông, ra hiệu nó bắt đầu chậm chạp tiến lên. Mới đầu, nhị cầu tự động tác vụ về, thân thể theo ngựa mỗi một bước di động mà lay động, mấy lần kém chút mất đi cân bằng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu dần dần thích ứng, học xong như thế nào cùng chiến mã phối hợp, cảm thụ bước tiến của nó, điều chỉnh tự mình trọng tâm. Kỷ Vân ở một bên, khoát tay áo nói: "Hiện tại, thử dùng chân của ngươi nhẹ nhàng kẹp một chút ngựa bụng, đồng thời kéo động bên trái dây cương, để nó bên trái quay." Nhị cầu tử ngón tay bởi vì khẩn trương mà vi vi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là nghe theo chỉ lệnh, cẩn thận từng ly từng tí thi hành mỗi một cái động tác. Chiến mã phi thường thuận theo địa điều chỉnh phương hướng, ưu nhã phóng ra bộ pháp, chuyển hướng bên trái. Đến tiếp sau huấn luyện mặc kệ là nhảy vọt chướng ngại, vẫn là nhanh chóng khởi động, tốc độ cao nhất bút tập, dừng quay đầu, nhị cầu tử đều thuận lợi hoàn thành. Quá phận thuận lợi quá trình, để nhị cầu tử sinh ra một điểm ảo giác, hoài nghi mình có phải hay không trời sinh kỵ binh người kế tục. Kỷ Vân nhìn ra nhị cầu tử trên mặt biểu lộ rất tốt bụng, chưa nói cho hắn biết, quân đội chiến mã toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, so với truyền thống ngựa muốn dễ dàng vào tay hơn nhiều. Rất đơn giản đúng không? Nhưng là một khi làm nhiệm vụ thời điểm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Kỷ Vân nhẹ vỗ về chiến mã gương mặt, từ sau trên lưng lấy ra một thanh đồ ăn tìm được chiến mã miệng bên trong. Đầu tiên, người đem đối mặt chính là không biết địch nhân. Bọn hắn khả năng núp trong bóng tối, lợi dụng địa hình, bóng đêm hoặc là cái khác hết thảy có thể lợi dụng nhân tố đến đánh lén chúng ta. Chiến mã mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ở đột nhiên xuất hiện công kích trước mặt, cũng có thể sẽ bởi vì kinh sợ mà mất khống chế, làm ra cùng người cưỡi tương phản quyết sách. Lúc này, ngươi cần phải có đầy đủ tỉnh táo cùng kỹ xảo, không chỉ có muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, còn muốn bảo đảm chiến mã không bị thương tổn, có thể cấp tốc khôi phục trạng thái, tiếp tục tiến lên. Kỷ Vân một tay nắm tung người xuống ngựa nhị cầu tử, tiếp tục nói, còn nữa, trên chiến trường tràn đầy các loại cạm bẫy cùng chướng ngại, ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, học được lợi dụng trực giác của ngươi cùng sức phán đoán đến lần tránh những nguy hiểm này. Đồng thời, còn muốn học được dưới tình huống khẩn cấp cấp tốc làm ra quyết sách, tỉ như là tại nguyên chỗ cố thủ chờ đợi trợ giúp, vẫn là mạo hiểm xuyên qua hiểm cảnh tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Có đôi khi tình huống khẩn cấp, chúng ta là cần chia ra hành động, cũng sẽ không thời khắc bảo trì cùng một chỗ, căn bản không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Lúc nào muốn bước bỏ đồng đội, hộ tống tình báo về doanh, lúc nào nên đội tiếp viện bạn, làm sao trợ giúp, đều cần lâm tràng tiến hành phán đoán. không có cách nào sớm dạy học. Nhị cậu tử sắc mặt theo Kỷ Vân lời nói trở nên càng ngày càng khó coi, vừa mới học được cưỡi ngựa kỹ xảo vui sướng, cũng nhanh chóng biến mất. Đầu nhi vừa rồi ý tứ ta nghĩ ngươi cũng hẳn là đã hiểu, nếu như chính ngươi không có cách nào quyết định, ta có thể giúp giúp ngươi. Đoạn một cái chân, tại chữa bệnh ban dưới tay căn bản cũng không phải là chuyện gì, dù sao cũng so đem mệnh làm mất rồi tốt ta. Ta sẽ dẫm lên chỉ vào tay chờ ngươi trị liệu tốt, chúng ta cũng kém không nhiều gia doanh, về phần lần tiếp theo nhiệm vụ. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Kỷ Vân vô vô nhị cậu tử bà bay, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngươi quá xem nhẹ ta Ngưu Ngạo Tiên. Một tiếng có chút không được tự nhiên thanh âm từ nhị cậu tử bên người vang lên, trải qua đơn giản điều chỉnh về sau, thanh tuyến đã hoàn toàn biến cùng nhị cậu tử giống nhau như lúc. Nam tử hán đại trợ phu, liền nên trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Ngươi không cần nói chờ lấy nhìn lão tử đại phát thần đi. Kỷ Vân kinh ngạc nghiêng đầu qua, vừa hay nhìn thấy nhị cậu tử cặp kia kinh hoàng ánh mắt. Hắn tựa hồ cố gắng muốn há mồm nói chuyện, lại không biện pháp phát ra âm thanh. Chỉ còn lại khỏe miệng giật một cái một rút, phát ra vài tiếng giải thích tiếng nghẹn nào. Chương 318. Ngươi có lông thực lực a chương 318, ngươi có lông thực lực a lấy Lục Trường Sinh đối đồ đệ hiểu rõ, đã sớm nghĩ đến, nếu như đến tiền tuyến nhị cậu tử khẳng định sẽ tìm các loại lý do trốn tránh chiến đấu, tự nhiên làm đủ công tác chuẩn bị. Hắn sớm tại hệ thống trong thương thành hao tốn 1000 thương thành tệ mua biến âm thanh khí, chính là vì tại cái nào đó mấu chốt tiết điểm bên trên, có thể thay thế đồ đệ tỏ thái độ, để hết thể dựa theo kế hoạch của mình thuận lợi phát triển tiếp. Nhị cậu tử trong ánh mắt tràn đầy bối rối, hắn rất muốn há mồm giải thích. Lời nói mới rồi không phải ta nói, ta không có, ta không phải, không cần luận giảng. Thế nhưng là một cỗ lực lượng vô hình gắt gao cầm cố lại hắn miệng, để hắn không cách nào mở miệng. Bên hai còn vang lên sư phụ đáng sợ nói nhỏ âm thanh. Nhị cậu tử, ngươi cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình ngủ ở yêu tộc đống bên trong a. Hắc hắc hắc. Nhị cậu tử tưởng tượng đến cái kia hình tượng, theo bản năng dùng mình một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến thanh tịnh rất nhiều, triệt để từ bỏ chống cự. Kỳ Vân nhìn xem Nhu Ngạo Thiên trên mặt biểu lộ tại ngắn ngủi trong mấy giây, phát sinh vài chục lần biến hóa, hoàn toàn đoán không ra đối phương nội tâm hy đến cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt người mới này, tựa như là có như vậy hơi lớn bệnh. Đã đây là chính ngươi quyết định, ta là sẽ không phản đối. Kỳ Vân vô vô nhị cầu tử bà bay, tìm tới chính mình chiến mã xoay người nhảy lên lưng ngựa, quay đầu lại nói, lên chiến trường, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chúng ta đều cố gắng sống sót đi. Nhị cầu tử nhìn qua Kỳ Vân bóng lưng rời đi, có chút hốt hoảng đưa tay ra, ở trong lòng tuyệt vọng hò hét nói, ca, ngươi đừng đi a. Ngươi không nhìn ra ta đây là bị uy hiếp sao? Ngươi lại khuyên nhủ ta à? Uy, ta rất khỏe khuyên. Nửa giờ thời gian chuẩn bị nháy mắt đã qua. Nhìn không thấy cuối doanh trướng bên ngoài, thứ bảy tiểu đội ba người đã chờ xuất phát, chính làm lấy công việc kiểm tra cuối cùng. Cục, cục, cục. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập bán trực tiếp trong trướng truyền đến, từ xa mà đến gần. Nhị cầu tử ngồi cưỡi lấy chiến mã, phí hết lao đại kình mới tìm được tự mình các đội hưu. Nếu như không phải sư phụ một mực tại chỉ dẫn lấy phương hướng, hắn suýt nữa bỏ qua tập hợp thời gian. Đây là có chuyện gì? Kỳ Lê nhìn xem không ngừng thở hổn hển nhị cậu tử, có chút không hiểu nhìn phía Kỳ Vân. Hắn không nguyện ý khai thác đầu nhi biện pháp của ngươi, ta cũng không có nói cho hắn biết tập hợp địa điểm, là chính hắn tìm đến. Kỳ Vân nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: "Đầu nhi, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mỗi người đều có mạng của mình, hắn muốn đi, liền để hắn đi thôi." "Hồ nháo." Kỳ Lê hung hăng chừng Kỳ Vân một mắt nói: "Đây là mưu sát, ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn đi chết sao?" Nhị cậu tử đều cảm động muốn khóc, hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét nói: "Đội trưởng ngươi nói đúng, ngươi sẽ nói ngươi liền nhiều lời điểm." Có thể miệng của hắn lại vô ý thức kéo ra, một trận cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm tự thân trước vang lên. "Đừng nói nhiều, mau tới đường, ta một ngày này không giết hai cái yêu tộc liền toàn thân khó." Kỳ Lê, Khổng Thiệu Hưu cùng Kỳ Vân ba người tề tề sức sở, cao mày nhìn về phía nhị cậu tử, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. "Ngươi thế nào còn trang lên a? Không khoác lác ngươi có thể chết a." Khẩu khí không nhỏ a, "A Lê, đây là các ngươi đội mới tới tôn này đại thần sao?" Nói chuyện người là cái chừng 35 tuổi trung niên nam nhân. Thân hình của hắn thon gầy, ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện đầy gian nan vất vả vết tích, cho thấy hắn trưởng kỳ tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ trải qua gian khổ. Làm thứ 5 tiểu đội trưởng, Lưu Giải mới hôm nay vừa vặn cùng thứ 7 đội đồng thời ra doanh, vốn muốn cùng Kỳ Lê chào hỏi, liền nghe đến nhị cầu tử phách lối phát biểu, nhịn không được mở miệng trêu chọc nói: "Người kia là ai a?" Nhị cầu tử thoáng nghiêng về thân thể một cái, giảm thấp xuống tiếng nói hỏi: "Thứ 5 đội đội trưởng Lưu Giải mới, cùng chúng ta là tử đối đầu, đoạt chúng ta rất nhiều người, bằng không thì chúng ta làm sao lại luôn bộ không lên danh ngạch. Tiểu tử kia mới phục dịch 1 năm, liền đã bỏ lên trên tiểu đội trưởng, trước đó còn truy cầu quá mức, bị tự tuyệt, từ đó về sau liền thường xuyên đến tìm chúng ta gây phiền phức. Còn không phải ỷ vào thúc thúc hắn cùng tổng đội trưởng trèo lấy nộp lên tỉnh, đều bằng bản sự nói chuyện lời nói, đầu nhi đã sớm có thể lên trước, chỗ nào sẽ còn làm nhiều năm như vậy vẫn là cái tiểu đội trưởng." Khổng Thiệu Hữu mặc dù vẫn là không quá ưa thích nhị thế tổ Ngưu Ngạo Tiên, nhưng là dù sao cũng là tự mình đội người, đối mặt ngoại nhân thời điểm, hắn vẫn là cẩn thận giải thích. "Nguyên lai là cái cá nhân liên quan à, ta còn tưởng rằng là ai đây, ta phiền nhất chính là như ngươi loại này không có bản sự, dựa vào quan hệ bám váy hoa sắc." Một tiếng bén nhọn chào phúng âm thanh từ nhị cậu tử trước mặt vang lên, tinh chuẩn chỉ hướng Lưu Giải mới. Nguyên bản còn muốn cùng Kỳ lên nói chuyện phiếm đôi câu, Lưu Giải mới sững sờ, vặn mèo một chút cái cổ trắng kiện, nhìn xem nhị cậu tử có chút không quá xác định hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Nhị cậu tử giờ phút này chỉ muốn tìm kẽ đất trốn đi, hắn luôn luôn đều là thành thành thật thật là người, giữ khuôn phép ăn cơm, chỗ nào làm qua loại này thiết mặt mở lớn hung ác sự tình. Có thể cái kia cổ vô hình lực lượng gắt gao giữ lại thân thể của hắn, không chỉ không có chút nào lùi bước, còn phi thường phách lối giơ lên cái cằm, gạt ra một cái khinh thường biểu lộ nhìn phía Lưu Giải Mới. Khoe miệng của hắn không bị khống chế tự động khép mở. Ta nói ngươi chính là cái dựa vào quan hệ bám váy thượng bị cá nhân liên quan. Ta nói ta phiền nhất chính là như ngươi loại này mặt hàng. Ta nói ngươi chính là cái thối rác rưởi. Ta nói đủ rõ ràng sao? Thoáng qua hơi, nhị cầu tử tuyệt vọng nhắm mắt lại dựa theo sư phụ loại này cách giải quyết, đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ tiểu đội trinh sát đều sẽ xem hắn vì công địch. Hắn đến cùng là làm cái gì người ta? Nhưng tại Lưu Giải Mới trong mắt, chính là một cái khác hoa phòng. Trước mắt người mới này, thái độ phách lối, biểu lộ ngạo mạn, thậm chí còn nhắm mắt lại cầm lô mũi nhìn xem tự mình. Hừ, người mới tính tình thật lớn à, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi mới là đường đường chính chính đi cửa sau tiến vào thứ 7 đội a. Ngươi làm sao có mặt nói người khác dựa vào quan hệ? Lưu Giải Mới trước đây chỉ nghe nói có cái cá nhân liên quan làm phần siêu điều tình huống, nói rõ cưỡng ép chen ngang tiến vào tiểu đội trinh sát, tạm thời còn không có thăm dò nhị cầu tử nội tình, lúc nói chuyện coi như khắc chế. Đương nhiên là từ thực lực góc độ xuất phát ta, như ngươi loại này mà hàng, ta động động ngón tay nhỏ liền có thể bóc chết, cũng dám cùng ta đánh đồng. Nhu Nạo Thiên thanh âm vang lên lần nữa, lúc này liền ngay cả Kỳ Lê, Khổng Thiệu Hữu cùng Kỳ Vân ba người đều động. Ngươi có cọp lông thực lực a, còn từ thực lực góc độ xuất phát, ngươi vì sao như thế dụng a? Ha ha ha. Lưu Giải Mới giận quá mà cười, dùng so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn còn chưa hiểu Nhu Nạo Thiên nội tình, còn không thích hợp trở mặt, mà lại coi như muốn báo thù, cũng không phải ở chỗ này. Hôm nay Nhu Nạo Thiên dám ngay ở thứ 7 đội cùng mình thuộc hạ mặt để cho mình ném đi như thế năm thứ nhất đại học cái mặt, hắn Lưu Giải Mới là tuyệt đối sẽ không quên. Người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt, hy vọng ngươi trên chiến trường cũng có thể giống ngươi bây giờ đồng dạng dũng cảm. Dứt lời, Lưu Giải Mới vung tay lên, mang theo tự mình trong đội hơn 10 người đội viên rục ngựa chạy như bay. Nhị cầu tử một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể, hắn dây rủi lấy vươn tay phải của mình, hướng phía đi xa mười mấy kỵ thân ảnh tìm kiếm. Hắn muốn giải thích thứ gì, nhưng lại chỉ thấy một chỗ bụi mù, cùng đồng đội cái kia tam đôi ánh mắt cổ quái. Dũng cảm điểm nhị cầu tử, mỗi cái nhân vật chính đều sẽ kinh lịch loại khiêu khích này, những người này đều chẳng qua là người thành công trên đường chướng ngại vật, đá một cái bay ra ngoài liền tốt. Lục Trường Sinh như cũ tại chăm chỉ không ngừng vừa lấy đồ đệ của mình, hoàn toàn không thấy nhị cầu tử tấm kia sinh không thể luyện biểu lộ. Chương 319. Lần đầu giao phong chương 319, lần đầu giao phong tại mênh mông đường chân trời dưới, Bình Minh Thành cùng Phong Đô Thành phảng phất hai viên lẫn nhau rằng co minh châu, một sáng một tối, diễn phần mình chiếu rọi lấy khác biệt thế giới sát thái. Nhân tộc liên quân một phương liên doanh bất lý, các loại quân trận sắp xếp chỉnh tề, giã chiến quân thời khắc chờ lệnh, tùy thời bảo trì công kích trạng thái, các loại hỏa pháo cùng cỡ lớn công trình khí giới tầng tầng tiến dần lên, phân bố tại chiến trường các ngõ ngách. Yêu tộc đại quân thì ẩn nấp tại yêu vân bên trong, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra u lục quang mang con mắt, như là rừng rậm chỗ sâu dã thú, chậm đợi lấy đi săn tín hiệu. Hai quân ở giữa là một mảnh bao la vô ngần hoang nguyên, gió mang theo hạt cát, tại cái này chống trải mang lên gào thét mà qua, cuốn lên từng đợt bụi đất, mơ hồ ánh mắt, trong không khí tràn ngập một loại kiểm chế đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Lục Trường Sinh như cái chơi diều đồng dạng xa xa dán tại nhị cầu tử sau lưng, trong tay không ngừng nuốt ve viên kia thần cách mảnh vỡ. Từ khi tại ứng thiên nơi đó đạt được tấn cấp manh mối về sau, hắn cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu trong tay mảnh vụn này, ý đồ lý giải ẩn chứa trong đó quy tắc. Thế nhưng là ngoại trừ lúc lạnh lúc nóng cổ quái xúc cảm, Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối không thể cảm nhận được bất phàm của nó chỗ. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh thần cách mảnh vỡ đột ngột chấn động lên, tựa hồ muốn từ Lục Trường Sinh trong tay tránh thoát mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác cổ quái đánh lên Lục Trường Sinh trong lòng. Hắn cảm giác tự mình tựa hồ bị một cái dấu ở chỗ tối to lớn manh thu cho thăm dò, tầm mắt đầu mờn, liền tại Phong Đô Thành bên trên cái kia một mảng lớn nồng đậm đến cực điểm yêu vân bên trong. Cảm giác cổ quái đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Không đợi Lục Trường Sinh cẩn thận bắt giữ thăm dò phương hướng, loại kia cảm giác kỳ quái liền biến mất, thần cách mảnh vỡ cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như một khối tử vật. Vừa rồi kia là thứ gì? Lục Trường Sinh có chút cảnh giác nhìn phía tầm mắt của yêu vân, theo bản năng nhớ tới ứng thiên cảnh cáo. Vô lượng trong vực sâu tên kia, gần nhất rất không an phận, xem ra không thể giống như Bình Minh Thành bảo vệ chiến thời điểm như thế, đưa thương độc mã xông đi vào gây sự tình, bằng không thì làm không tốt sẽ lật xe. Lục Trường Sinh yên lặng ở trong lòng nhắc nhở tự mình một câu, lần nữa đem lực chú ý tập trung đến nhị cầu tử trên thân. Hoang nguyên phía trên, thứ 7 tiểu đội 4 người rục ngựa lao vụt, dọc theo chiến trường biên giới xa xa rời rạc. Ta nói Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi có thể à, mặc dù nói thực lực không đủ, nhưng là lá gan là thật lớn, thế mà thực có can đảm đi theo chúng ta ra điều tra. Nhị cầu tử trong mũ giáp vang lên Khổng Thiệu Hữu thanh âm. Để cho tiện lúc thi hành nhiệm vụ có thể câu thông, tạo hóa cục tại trinh sát trong mũ giáp lắp đặt thông tin trang bị, đã thuận tiện truyền lại tình báo, cũng thuận tiện đồng đội ở giữa truyền lại tin tức. Nên nói không nói, vừa rồi Ngạo Thiên đối Lưu Giải Mới cái kia xem là thật đã nghiền à, các ngươi nhìn không thấy được, Lưu Giải Mới tiểu tử kia mặt đều tái rồi, ha ha, phi phi phi. Kỳ Vân bởi vì cười quá lớn tiếng, không cẩn thận manh nuốt một chút tần ý cát, hát ho khan. Được rồi, đi qua coi như xong, đã Ngạo Thiên tiến vào đội chúng ta, hắn cũng nguyện ý vì nhân tộc xuất lực, chúng ta sau này sẽ là đồng đội, đừng há miệng ngậm miệng trêu chọc người ta thực lực. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay là thăm dò rõ ràng yêu tộc đồ tể quân đoàn điều động tình huống, đám kia xuất sinh mỗi lần đều tại yêu vân biên giới điều động, muốn làm rõ sở nhất định phải chống đỡ xem gần xem xét, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Kỳ Lê lời nói mặc dù nghe nghiêm túc, có thể ngữ khí vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhị cầu tử trước đó tại Lục Trường Sinh điều khiển dưới, dẫn đối Lưu Giải Mới hành vi, trong lúc vô hình kéo gần lại cùng các đội hữu quan hệ. Dù sao tài giỏi trinh sát, tất cả đều là tại trong núi thây biển máu liếm vết đao, không ai sẽ thích một cái nhuyễn đả làm tự mình đồng đội. Mặc dù bọn hắn y dĩ nhiên không cho rằng nhị cầu tử có thể tại tàn khốc trên chiến trường sống bao lâu chính là. Đội trưởng, chúng ta muốn giết tới yêu vân. Bên trong sao? Nhị cầu tử không nghĩ tới chạy thật nhanh một đoạn đường dài sẽ như vậy mệt mỏi, vừa mới học được cưỡi ngựa hắn, tại trên lưng ngựa sóc này gần một giờ, người đều nhanh điên tan thành từng mảnh, hiện tại chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nói. Hắn vốn còn muốn cùng các đội hưu ám chỉ một chút, trước đó ngôn luận không phải xuất từ trong miệng của mình, nhưng hôm nay trạng thái, mỗi nói một chữ đều cảm thấy phí sức và phần, cũng không dành nhiều lời. Làm sao có thể chứ, coi như chúng ta bốn người tất cả đều là tôn giả, thẳng tắp giết tiến yêu vân cũng là muốn chết hành vi. Kỳ Lê một tay cầm dây cương, ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng quét mắt, một bên tìm kiếm lấy cắt vào thời cơ, một bên giải thích nói: "Yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc mô thức chiến tranh hoàn toàn không giống, bọn chúng không có thành lập doanh địa thói quen, đang đối đầu quá trình bên trong, bọn chúng nếu như cần tu chỉnh hoặc là thay quân, liền sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ bọn chúng điều động quy mô, điều động thời gian, điều động phương vị là được rồi. Phụ trách đồ tể quân đoàn tiểu đội trinh sát cũng không chỉ chúng ta một chi, chúng ta chỉ cần đang phụ trách khu vực bên trong, xác nhận không có bỏ sót điều động tin tức là được rồi." Nhị cầu tử vốn định lại truy vấn một chút đến cùng lúc nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào mới có thể trở về doanh nghỉ ngơi. Thế nhưng là trong dạ dày giờ phút này đã tại phiên giang đảo hải, mãnh liệt buồn nôn cảm giác không ngừng đánh thẳng vào cổ họng của hắn. Hắn cố gắng nuốt ngụm nước, ý đồ đem cỗ này cảm giác khó chịu đè xuống, nhưng này cỗ buồn nôn cảm giác lại giống như là ngoan cô dây leo, chăm chú quấn quanh lấy trái tim của hắn, để hắn không thể thoát khỏi, căn bản bất lực mở miệng nói chuyện nữa. Đầu nhi, có linh cầu cắn lên chúng ta, tại ta 4 giờ phương hướng, cách xa nhau ước chừng 800 đến 1000m. Nhị cầu tử trong thai nghe truyền đến khổng thiệu hưu thanh âm. Hắn có chút cật lực quay đầu nhìn lại, xa xa mấy điểm đèn chính lôi cuốn lấy trận trận bụi mù, hướng phía phương hướng của bọn hắn thẳng bước mà tới. Ước chừng tầm 10 người tạo thành yêu tộc lang kỵ binh trinh sát phát hiện tung tích của bọn hắn, chính tốc độ cao nhất chạy đến. Nhị cầu tử thị lực kém xa hắn các đội hưu, nhưng có thể minh bạch bây giờ tình cảnh, lập tức siết chặt trong tay dây cương, trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Lang kỵ binh buộc phát tốc độ so với chúng ta chiến mã mạnh, nhưng là sức chịu đựng nhưng khác biệt rất nhiều, không cần lo lắng, mang theo bọn hắn chạy vòng, thứ 9 đội ngay tại chúng ta phụ cận, đem những này xúc sinh dụ đến chỉ định vị trí, nếu như bọn hắn còn không rút lui, liên lam thịt bọn hắn. Thứ 7 đội nguyên bản 3 người tất cả đều là thân kinh bách chiến lao binh, căn bản không cần giải thích, Kỷ Lê lời nói này hoàn toàn là nói cho nhị cậu tử nghe. Theo Kỷ Lê mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất, thứ 7 đội 3 người tất cả đều tăng nhanh dục ngựa tốc độ, để nguyên bản liền truy rất vất vả nhị cậu tử càng thấy áp lực như núi. Chờ. Các loại. Nô. Nhị cậu tử một câu không có thể nói xong, kém chút phun ra, chỉ có thể một tay che miệng, một tay thật chặt nắm lấy dây cương, ở trong lòng khẩn cầu dưới thân chiến mã tự mình có thể hiểu được tình huống hiện tại, liều mạng đi đường. Chương 320. Chân chính lưu ngạo thiên chương 320, chân chính lưu ngạo thiên biên giới chiến trường, thứ 7 tiểu đội tại Kỷ Lê dẫn đầu hạ thận trọng không chế tiến lên phương hướng, tại lang kỵ binh cực hạn tầm bắn bên ngoài, linh hoạt tránh chuyển xê dịch. Nhị cầu tử căn bản không biết mình hiện tại đến cùng tại cái gì phương vị, chỉ là chết lặng nhìn chằm chằm trước mặt đội trưởng bóng lưng, máy móc tính khu chỉ lấy dưới thân chiến mã. Mỗi khi hắn cảm giác lực bất tòng tâm, dự định chậm dần bước chân thời điểm, liền có ít phát cùng tiễn rơi vào phía sau hắn, căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trải qua mười mấy phút dây dưa, thứ 7 tiểu đội trong tầm mắt xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Theo lý thuyết, kỵ binh là không thích hợp tiến vào rừng cây khu vực, sẽ cực lớn ảnh hưởng tính cơ động. Có thể Kỷ Lệ nhưng không có mảy may do dự, nhất mã đương tiên vọt vào trong rừng cây, hoàn toàn không có cân nhắc lưu lại cho mình chạy trốn không gian. Vứt bỏ ngựa, ẩn nấp. Kỷ Lệ lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Tại nhị cầu tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, ba cái đồng đội đã tung người xuống ngựa mặc cho chiến mã tự hành du tẩu tiến vào trong rừng rậm. Kỷ Lệ, Khổng Thiệu Hưu cùng Kỷ Vân ba người, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rậm rạp đầu cảnh, hiện lên tam giác chỗ đứng, gắt gao tập trung vào rừng rậm lối vào chỗ. Ngưu Ngạo Thiên, ngươi không biết phi hành, tiếp tục đi tới, chậm dần tốc độ, câu dẫn lang kỵ binh tiến vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, yên tâm đi, thứ 9 đội đã vào chỗ, yêu tộc dám đi vào liền để bọn hắn có đi không về. Trong hai nghe vang lên lần nữa đội trưởng mệnh lệnh, nhị cầu tử nuốt ngụm nước miếng, liều mạng huy động lên dây cương, chỉ muốn có thể rời khỏi người sau yêu tộc có bao xa liền chạy bao xa, căn bản không dám giảm tốc. Nhìn qua tại trong rừng rậm hoảng hốt chạy bừa đội vàng chạy trốn Ngưu Ngạo Thiên, sớm đã mai phục tại trên ngọn cây thứ 9 đội đám người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Kỷ Lê, thứ 9 đội đội trưởng há to miệng, dùng miệng hình khoa tay nói: "Tình huống gì a?" Kỷ Lê bất đắc dĩ bưng kín mặt mình, không dám nhìn hướng thứ 9 đội quăng tới ánh mắt. Tại kế hoạch của nàng bên trong, Ngưu Ngạo Thiên là thích hợp nhất làm mồi dụ nhân tuyển. Hắn không biết phi hành, lại không cái gì sức chiến đấu, cũng may là gan coi như lớn. Từ hắn hấp dẫn yêu tộc tiến vào vòng mai phục, thứ 7 đội liền có thể phối hợp thứ 9 đội đến một chiêu đóng cửa đánh chó. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, trước đó còn hào khí bạn trưởng đội thiên đối điểm Ngưu Ngạo Thiên, làm sao đột nhiên liền sợ, nha căn bản không nghe chỉ huy, liền cố lấy chạy lung tung, như một làn khói công phu ngay cả bóng người đều không thấy. Làm thành như vậy, yêu tộc lang kỵ binh mắt thấy bởi không kịp địch nhân, đại khái suất chọn từ bỏ truy kích, hoặc là la lên trợ giúp đến đây vây quét. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, đều nghiêm trọng phá hủy kế hoạch đã định. Kỷ Lê hít sâu một hơi, lấy ra mang theo người kính viễn vọng, gác ở trước mắt. Như nàng sở liệu, lang kỵ binh tiểu đội chậm rãi thả chậm bước chân, tại bên ngoài rừng rậm bồi hồi, dẫn đầu đội trưởng không ngừng đánh giá trước mắt rừng rậm, một đôi hai mắt đỏ ngầu bên trong, tràn đầy cảnh giác. Kỳ Lê buồn buồn thiết một tiếng, ở trong lòng chửi mắng Nưu Ngạo Thiên nhiều lần. Nhị cậu tử không biết đội trưởng kế hoạch, bản năng cầu sinh đã chiếm cứ hắn tất cả lý trí, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Khẽ nâng dây cương, ngừng lại chiến mã động tác, nhị cậu tử hốt hoảng hướng phía bốn phía nhìn lại. Mỗi cái cây giống như dáng dấp đều như thế, căn bản không phân rõ lúc đến con đường, hắn sửng sốt 3 giây, hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn giống như lạc đường. Sư, phụ, người vẫn còn chứ? Nhị cậu tử bưng kín trong nón an toàn bên cạnh máy truyền tin, có chút run rẩy mở miệng hỏi. Ba ở, đừng hoảng hốt. Thanh âm quen thuộc tự thân bên cạnh vang lên, để nhị cậu tử nội tâm hơi an định một chút, có thể sư phụ câu nói tiếp theo nhưng lại để hắn vừa mới buông xuống tâm lần nữa treo lên. Nhị cậu tử, người xem đã vào chỗ, ngươi chuẩn bị kỹ càng người trước hiện thành sao? Nhị cậu tử bản năng cảm thấy mùi nguy hiểm, một cái đầu dao cùng chống lúc lắc, sư phụ, đừng làm rộn a, ta sợ hãi. Lần thứ nhất đều sẽ có chút sợ hãi, yên tâm, nhiều làm mấy lần, thành thói quen. Là thời điểm để ngươi trở thành một cái chân chính nam tử hán. Sư phụ thanh âm im bặt mà dừng, một cỗ lực lượng vô hình bọc lại nhị cậu tử toàn thân, tiếp quản hắn thân thể, nhị cậu tử tựa như một cái để tuyến con rối đồng dạng cứng ở tại chỗ, chỉ còn một đôi trong mắt còn có thể dễ dàng lấy chuyển động mấy lần. Chân chính Nưu Ngạo Thiên thượng tuyến, kéo nhẹ dây cương, quay đầu ngựa lại, hai chân vi vi kẹp chặt bụng ngựa. Theo một tiếng nhẹ a, chiến mã dậm chân phi nhanh, hướng về nơi đến phương hướng phi buôn. A Lê, Lang Kỵ binh thoạt nhìn là sẽ không tiến tới, chúng ta cũng muốn cân nhắc đường lui, vạn nhất cái này đội xuất sinh đều gọi trợ rút, chúng ta trốn ở trong rừng rậm tương đương tự đoạn đường lui. Sớm làm quyết đoán đi. Thứ 9 đội đội trưởng ở trong máy bộ đàm nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kỳ Lê làm kinh nghiệm phong phú lao binh, sao có thể không rõ đạo lý này, nàng trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn từ bỏ đi săn Lang Kỵ binh kế hoạch, ngược lại mở miệng nói. Một hồi ta cùng Thiệu bạn sau đó đi đem Lang Kỵ binh dẫn ra, các ngươi mượn cơ hội từ khác một bên thoát ly chiến trường đi. Kỳ Vân ngươi thử liên lạc một chút Nưu Ngạo Thiên, nếu như có thể mà nói, đem hắn mang ra rừng rậm, để hắn đi theo thứ 9 đội hành động. Mặc dù ở sâu trong nội tâm rất muốn nói, để cái kia Nưu Ngạo Thiên tự sinh tự diệt đi thôi, có thể nói đến bên miệng nàng cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Coi như muốn thu thập cái này Lăng Đầu Thành, cũng muốn các loại về doanh về sau sau đó giáo huấn, thân ở trên chiến trường, Kỳ Lê không làm được đối với mình đội viên thấy chết không cứu loại sự tình này. Ngay tại Kỳ Lê cùng đồng đội thương lượng xong rút lui phương hướng cùng hành động chi tiết đồng thời, một trận tiếng vó ngựa dồn dập, đột ngột từ chỗ rừng sâu truyền ra, khoảng cách càng ngày càng gần. Thứ 7 đội cùng thứ 9 đội đám người, tất cả đều theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Một đạo đen nhánh thân ảnh, trực tiếp hướng phía bên ngoài rừng rậm Lang Kỵ binh tiểu đội chạy như bay. Mặc kệ là mai phục thứ 7 đội cùng thứ 9 đội, vẫn là tại rừng rậm bên ngoài ngắm nhìn Lang Kỵ binh tiểu đội, tất cả đều bị một màn này cho sợ ngây người. Chiến mã tiếng chân như là trống trận giống như oanh minh, mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người trên dây, kích thích tầng tầng gợn sóng, Nưu Ngạo Thiên một người, lại ngạnh sinh sinh làm ra thiên quân vạn mã khí thế. Mê mang cùng trần chờ cũng không có tiếp tục quá lâu, Lang Kỵ binh tiểu đội mặc dù không biết trước mặt cái này kẻ lô mang đến cùng muốn làm gì, nhưng là lâu dài huấn luyện, vẫn là để bọn hắn làm ra bản năng phản ứng. Tốc, tốc, tốc. Hơn 10 người Lang Kỵ binh đồng thời dẫn cung cài tên, bám vào lấy nồng đậm yêu lực trường tiễn đổ xuống mà ra, triệt để phong tỏa Nưu Ngạo Thiên bên người tất cả có thể tránh né góc độ. So sánh nhân tộc tên nỏ, yêu tộc trường cung xạ tốc phải chậm hơn rất nhiều, nhưng là mỗi cái trường tiễn đều có thể bổ sung sung túc yêu lực, có được càng thêm chắc tuyệt xuyên thấu tính, còn có thể sinh ra các loại mặt trái hiệu quả. Lấy một người bình thường thân thể, không có tấm chắn năng lượng bảo hộ tình huống phía dưới, dù là cọ đến một điểm, đều muốn thiếu cánh tay chân gãy. Có thể cái kia mười mấy mai mũi tên lại giống như là uống say đồng dạng, tại ở gần Nưu Ngạo Thiên trong nháy mắt liền lắc lư, vậy mà một chi đều không thể trúng đích. Chương 321. Hiện tại nói xin lỗi, còn kịp sao? Chương 321. Hiện tại nói xin lỗi, còn kịp sao? Nưu Ngạo Thiên, người điên rồi sao? Tranh thủ thời gian trở về. Kỳ Lê lúc đầu coi là Nưu Ngạo Thiên tại vòng thứ nhất mưa tên phía dưới liền muốn bỏ mình tại chỗ, thế nhưng là hắn thế mà quỷ dị thông qua được dày đặc phong tỏa hạ tiến trận. Kỳ Lê rất rõ ràng Nưu Ngạo Thiên thực lực, vận khí tốt như vậy không thể lại liên tục xuất hiện, thừa dịp Lang Kỵ binh ngây người công phu, bây giờ trở về rút lui còn kịp. Đội trưởng, ta ngược lại thật ra nghĩ rút lui a. Thế nhưng là ta làm không được a. Nhị cầu tử ở trong lòng điên cuồng kêu gào, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem tự mình từng bước một xông về quân địch. Lang Kỵ binh cái kia từng đôi xích hồng con người đã có thể thấy rõ ràng, bọn hắn bên hông cái kia từng trôi dính đầy máu tươi vũ khí cũng tất cả đều rút ra, bày xong đối trùng trận hình. Nưu Ngạo Thiên đến cùng dự định làm gì a? Hắn dự định một người trùng sát Lang Kỵ binh tiểu đội sao? Kỳ Lê đã có chút không nhẫn nại được, dưới thân thể ý thức hướng phía trước nghiêng, hai chân cũng căng thẳng cơ bắp. Đầu Nhi, ngươi không thể tới, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm hiểu tình báo, không phải cùng yêu tộc chém giết, không muốn lẫn lộn đầu đôi. Khổng Thiệu Hưu đưa tay ngăn cản đội trưởng của mình, nữ tóc thật nhanh nói. Lang Kỵ binh đoán chắc khoảng cách, 12 tên kỵ binh xếp thành tam giác trận hình, lấy đội trưởng làm tiến đầu, mở ra công kích. Liên miên yêu lực hội tụ ở một chỗ, ngưng tụ tại dẫn đầu tên kia đội trưởng kỵ binh trưởng thương phía trên. Hùng hậu tinh hồng yêu lực gần như hóa thành thực chất, lạnh thấu xương thương mang lan tràn mà ra, như là một thanh sắc bén băng truy, thẳng tắp đục hướng về phía nhị cầu tử. Nhị cầu tử con ngươi bỗng nhiên co vào, một trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng, hắn căn bản cũng không dám chớp mắt, thậm chí liền hô hấp đều quên. Chớp mắt nhìn cái kia chói mắt thương mang càng ngày càng gần, nhị cầu tử đại não lập tức lâm vào trống rỗng bên trong. Song phương giao phong trong nháy mắt, nhị cầu tử khẽ vây dây cường, để chiến mã vi vi phía bên trái chết đi, ý đồ dọc theo thương mang biên giới chống đỡ gần Lang Kỵ binh đội trưởng trước người. Lang kỵ binh đội trưởng khỏe miệng vi vi câu lên, trước mắt nhân tộc sợ là sọ não hư mất, nhỏ như vậy biên độ trốn tránh là không có cách nào lẩn tránh thương mang. Lại hướng phía trước một bước, là có thể đem cái này chán ghét con dẹp triệt để nghiền nát. Trong tưởng tượng huyết nhục vẩy ra, huyết vụ đầy trời cũng chưa từng xuất hiện. Tinh hồng thương mang tại chạm đến nhị cầu tử trong nháy mắt liền bị thần minh linh đều hấp thu, từ thị giác bên trên nhìn lại, tựa như là ngưu ngạo tiên đối cứng lấy thương mang cưỡng ép tới gần địch nhân. Làm sao có thể? Đây là lang kỵ binh đội trưởng trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Bạch. Trong điện quang hỏa thạch, ngưu ngạo tiên rút ra bên hông trường đao, nhấc ngang chém ra, tinh chuẩn trúng đích lang kỵ binh đội trưởng cái cổ. Phốc thử. Đầu lâu phi dương, mấy giây về sau mới rơi xuống đất. Lang kỵ binh đội trưởng thi thể không đầu ý ỉa nhiên duy trì vọt tới trước quán tính, thanh hôi màu xanh sẫm huyết dịch dọc theo đứt gãy điên cuồng dâng trào, tựa như cái di động suối phun. Một mực sông về phía trước ra mấy chục mét, thi thể không đầu mới đã mất đi cân bằng trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Một màn quỷ dị để trên chiến trường tất cả mọi người ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. A Lê, ngươi có thể ngạnh kháng 10 cái lang kỵ binh liên thủ một kích toàn lực sao? Thứ 9 đội đội trưởng sững sờ mở miệng hỏi, một đôi mắt hạt châu kém chút từ trong hốc mắt rơi ra. Người mới này đến cùng là lai lịch gì a? Kỷ Lê trong lòng kinh ngạc một điểm không thể so với thứ 9 đội đội trưởng nhỏ, chính nàng đều không có biết rõ ràng tình trạng, nào có biện pháp trả lời vấn đề của đối phương. Phía dưới chiến đấu như cũ tại tiếp tục, đã mất đi đội trưởng lang kỵ binh tiểu đội trong khoảnh khắc liền loạn trận cước, có yêu muốn lập tức rút lui, cũng có yêu dự định ngay tại chỗ phản kích vừa đánh vừa lui, không có một cái nào thống nhất ý kiến. Nưu Nạo Tiên nhẹ giơ lên dây cương, quay đầu ngựa lại, lần nữa phát khởi công kích. Đối mặt với lần nữa tập sát mà đến sát thần, lang kỵ binh nhóm lập tức liền luôn cuống tay chân, có dẫn cung bắn tên, có thay đổi đầu sói chuẩn bị chạy trốn, có vội vàng giơ lên trong tay vũ khí. Đối với Lục Trường Sinh mà nói, dạng này trình độ chiến đấu, cho dù là thông qua uy áp điều khiển nhị cầu tử thay mặt đánh, cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Hắn mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là toàn diệt cái này đội lang kỵ binh, mà là mượn cơ hội lần này trợ giúp đồ đệ thành lập được tự tin, cho hắn biết yêu tộc cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng quái vật, yêu tộc cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ chết. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là vừa rồi tiện tay chém đứt yêu tộc, tựa hồ là cái này đội lang kỵ binh đầu lĩnh đã mất đi đội trưởng chỉ huy, bọn sói này kỵ binh lập tức liền không có đấu trí, ngay cả cơ bản ứng đối đều thao tác biến hình, đơn thuần hành hạ người mới cục làm sao để nhị cầu tử cảm thụ nguy cơ sinh tử, a phải nghĩ biện pháp gia tăng điểm độ khó mới được a. Lục Trường Sinh ý mắng ở trong lòng thầm nói, lao vùn vụt trên lưng ngựa, Nưu Ngạo Thiên buông lỏng ra dây cương, mũi chân điểm nhẹ từ trên lưng ngựa bật lên, một cái nặng bổ tinh chuẩn trúng đích. Lang kỵ binh bảy chính giữa, thế đại lực trầm một kích ngoại trừ khơi dậy một chỗ bụi mù, ngay cả lang kỵ binh một cọng lông đều không có chạm tới. Nhị cầu tử đảo mắt một vòng, mười mấy song xích hồng con ngươi tất cả đều nhìn chòng chọc vào tự mình, thời gian phảng phất đều đọc lại. Nhị cầu tử thậm chí đều có thể nghe thấy bên người bọn này yêu tộc tiếng tim đập, thô trọng tiếng hít thở, nắm chặt vũ khí lúc phát ra chi chi âm thanh. Nếu như ta nói, mới vừa rồi là nói đùa với các ngươi có thể tin sao? Nhị cầu tử khổ một gương mặt mo có chút thấp phẩm hỏi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tay phải của hắn liền tự động giơ lên, đem trường đao xa xa ném ra ngoài, sau đó duỗi thẳng hướng tiền, hướng phía bên người yêu tộc ngoắc ngoắc tay. Quả thực là phách lối tới cực điểm. Yêu tộc thiên tính vốn là thị sát, trước đây bị Nưu Ngạo Thiên chém đầu chấn nhiếp sợ hai phi tốc bị phẫn nộ thay thế. Trước mắt nhân tộc từ bỏ chiến mã, vứt bỏ vũ khí, nếu như ngay cả dưới tình huống như vậy cũng không dám động thủ, bọn hắn nơi nào còn có mặt trở về thấy mình đồng tộc. Làm thịt hắn. Không biết là ai dẫn đầu gầm thét một tiếng, trang diện lập tức liền lâm vào trong hỗn loạn. Lang nham đồng, đại khảm đao, trường mâu từ bốn phương tám hướng đổ ngang chém dọc mà đến, mang theo trận trận phong thanh. Các ngươi không được qua đây a. Nhị cầu tử thống khổ kêu rên lên tiếng, thân thể lại dị thường linh hoạt. Tránh chuyển xê dịch gián tiếp ngay cả tránh đi đợt thứ nhất thế công, liền ngay cả phía sau tập kích sát chiêu cũng thuận thế xoay qua. Một phát bắt được bên cạnh thân trường mâu, mượn thu thương động năng, Nưu Ngạo Thiên xoay người mà lên nhảy vọt đến trong đó một tên lang kỵ binh sau lưng, vứt bỏ mâu lướt ngang né tránh chém vào mà đến khảm đao. Nưu Ngạo Thiên hai tay nô ra, từ phía sau ghìm chặt trước người lang kỵ binh tráng kiện cái cổ. Hung hậu gần như ngưng thực tâm chắn năng lượng như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc bị nghiền nát, tại Lục Trường Sinh tính áp đảo uy áp bao khỏa phía dưới, nhị cầu tử bản thể cơ hồ không tốn khí lực lớn đến đâu liền một mực cầm cố lại địch nhân trước mắt. Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm a. Ta thật không phải cố ý. Nhị cầu tử vừa nói mềm lời nói, một bên nhìn xem hai cánh tay của mình đột nhiên phải vặn, đem lang kỵ binh đầu đảo lộn ba vòng, phát ra rợn người két âm thanh. Phù phù. Lang kỵ binh sủi lơ vô lực thi thể trực tiếp mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Ta hiện tại nói xin lỗi. Còn kịp sao? Nhị cầu tử một mặt mướp đáng tướng nhìn xem chung quanh hung thần ác sát yêu tộc bọn kỵ binh, sợ hãi rụt rè mà hỏi. Vốn nên là cầu xin tha thứ ngữ, có thể phối hợp bên trên nhị cầu tử phách lối tứ chi động tác, trào phúng hiệu quả vậy mà ngoài ý muốn cường đại. Đi chết đi. Con lệm. Yêu tộc huyết tính triệt để thức tỉnh, cấp trên lang kỵ binh nhóm nhìn trước mắt phách lối nhân tộc, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là làm chết cái này con lệm, hoặc là liền chết. Chương 322. Đẹp trai bất quá 3 giây chương 322. Đẹp trai bất quá 3 giây mai phục tại chỗ tối Kỷ Lê, Khổng Thiệu Hữu cùng Kỷ Vân nhìn lấy mình đồng đội tại lang kỵ binh trong đám đại phát thần uy, tung hoành chém giết, toàn bộ đều há to miệng, như là bị hóa đá. Tại bọn hắn cùng thứ 9 đội trong mắt, Nưu Ngạo Thiên đơn giản chính là cái sụp mạn, lấy lực lượng một người độc chiến lang kỵ binh tiểu đội, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Hiện tại thế nhưng là hai quân giao chiến thời kỳ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, có thể phái ra tiến hành điều tra trinh sát tối thiểu đều là lục giai hành giả hoặc là ngũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn chiến lực. Dứt bỏ tôn giả cấp bậc cường giả không nói, cái nào hành giả dám nói tự mình có thể đơn độc khiêu chiến hoàn chỉnh lang kỵ binh tiểu đội? So sánh thứ 9 đội đồng sự, Kỳ Lê trong lòng ba người rung động càng là to lớn, thậm chí đã đạt đến phá vỡ nhận biết trình độ. Lúc nào một người bình thường có thể có như thế chiến lược rồi? Chẳng lẽ là nhân tộc vụ trộm tiến hóa thời điểm đem bọn hắn quên sao? Đầu nhi, chúng ta còn cần xuống dưới sao? Kỳ Vân có chút cả lâm mà hỏi, hai viên trong mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cách đó không xa. Hẳn là không cần đi. Nhu Ngạo Thiên cho đến bây giờ, một chút đều không có bị đánh trúng, rõ ràng còn có lưu dư lực. Kỳ Lê rõ ràng là căn cứ sự thật trước mắt miêu tả, nhưng dù sao cảm thấy mình nói lời quả thực là lời nói vô căn cứ. Một cái không có thức tỉnh người bình thường, không có chiến mã, không có vũ khí, tinh khiết dựa vào nhục thân tay xé yêu tộc. Nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Nhị cầu tử hoàn toàn không có tinh lực cân nhắc các đội hữu ý nghĩ, thân ở trong vòng chiến hắn hiện tại cũng chỉ thừa một cái ý nghĩ. Rất muốn nôn a. Thân thể của hắn tại sư phụ khống chế phía dưới, luôn luôn có thể tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong làm ra cực hạn né tránh, mà lại không biết sư phụ có phải là cố ý hay không, mỗi lần cũng chờ tự mình sắp bị chặt tới thời điểm mới khó khăn lắm tránh ra. Cái này khiến nhị cầu tử tầm mắt lắc lư phi thường lợi hại, thường xuyên còn không có thấy rõ tình huống trước mặt, một giây sau liền đã một cái xoay tròn 360 độ chạy tới địch nhân sau lưng. Lại thêm trước đây chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong dạ dày giống như là chất đầy nước chua, lập tức liền muốn khắc chế không được. 3. Ken. Nhu Ngạo Thiên một tay nắm chặt phía bên phải đâm tới trường mâu, một tay tay không nhập dao sắc tiếp nhận phía trước bổ tới khảm đao. Mạnh mẽ thế xông hoàn toàn bị bám vào tại hắn bên ngoài thân uy áp hấp thu, vẹn vẹn còn lại một tia yếu ớt ba động chuyển tới thể nội. Có thể như thế một đâm kích phía dưới, trong dạ dày phản ứng càng thêm kịch liệt. Chờ một chút. Nhị cầu tử là thật muốn nhịn không nổi, hắn một gương mặt mo tăng một hồi đỏ một hồi bạch nói. Có thể hay không trước tạm dừng một chút, một hồi lại đánh. Ta cam đoan. Cam đoan. Không chạy. Được không? Đáp lại hắn là bốn chi gần trong gang tấc trường tiễn. Lang kỵ binh đã giết mắt đỏ, liền ngay cả mình đồng đội đều không để ý tới, bọn hắn chỉ muốn giết chết trước mắt cái này không ngừng khiêu khích con rệp. Nhu Ngạo Thiên thân eo vặn một cái, cả nửa người bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, lấy một loại trái với nhân thể khớp nối tư thế nửa nằm ở không trung. Lôi cuốn lấy yêu lực trường tiễn tự thân trước thiếp thân mà qua, mang đến trận trận hô hô âm thanh. Lần nữa xoay người đứng lên, Nhu Ngạo Thiên vừa xài bước ra gần sát bên trái lang kỵ binh, một tay nắm cổ tay, một tay nắm tay, đơn phong sâu hai trực tiếp đập đối phương mới ngã xuống đất. Nắm cổ tay tay trái hướng lên nhấc lên, răng rắc một tiếng bóp gãy khớp nối gạt ra khảm đao, tay phải cầm ngược trở lại vung mạnh, một đao hoắc mở một tên khác lang kỵ binh lở ổ gở ngực. Phốc thử, nhiệt huyết vẩy ra, giải đầy Nhu Ngạo Thiên chiến giáp. Mãnh liệt hôi thối cùng mùi máu tươi chui thẳng xoắn mũi, nhị cầu tử ngô một tiếng, chỉ cảm thấy trong cổ họng chắn đầy vị chua, bản năng muốn xoay người nôn mửa, nhưng thân thể quyền khống chế lại bị sư phụ một mực cầm giữ, chỉ có thể đau khổ kiên trì. Đừng, nô, đừng tới đây, đi chết. Cùng hướng bên trong, triệt để giết mắt đỏ làng kỵ binh nhóm cùng nhau tiến lên, nhỏ hẹp khu vực bên trong cũng không thể phát huy kỵ binh công kích năng lực, thậm chí có mấy tên làng kỵ binh từ bỏ tòa làng, lấy đục thân phi tốc độ tiến tới. Tướng Nhu Ngạo Thiên xuất hiện đến bây giờ, lang kỵ binh tiểu đội đã bị hắn xử lý 5 người, Lục Trường Sinh còn rất có ý thức khống chế tiết tấu của chiến đấu, cho lang kỵ binh nhóm một loại ảo giác. Trước mắt nhân tộc rất lợi hại, nhưng là cũng không phải vô địch, chỉ cần thêm ít sức mạnh là có thể đem hắn chém chết. Còn lại 7 tên lang kỵ binh, phân làm 2 tổ, 4 người vòng vây tại Nhu Ngạo Thiên bên người, 3 người ở ngoại vi không ngừng đặt vào tên bắn lén. Ta thật muốn không được. Các ngươi? Nô. Làm sao? Không tin a. Nhị cầu tử một bên kêu thảm, một bên né tránh các loại vũ khí. Nhìn chuẩn trong đó hai tên lang kỵ binh phối hợp sai lầm khoảng cách, Nhu Ngạo Thiên một tay đè xuống sống đao đột nhiên kéo một cái, trở tay xông quyền đả nát trong đó một tên lang kỵ binh cái cổ. Lần nữa đoạt đao tới tay, Nhu Ngạo Thiên như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng sờ tới gần ba tên lang kỵ binh bên cạnh thân, như chém dưa thái rau chặt bay ba yêu. Nhiệt huyết phun ra đời đất. Còn sót lại ba tên lang kỵ binh lần này triệt để luống cuống, đối với sợ hãi tử vong rốt cục chiến thắng yêu tộc giết ra tính. Cơ hội trong cùng một lúc, bọn hắn tất cả đều từ bỏ dưới thân tòa lang, vận khởi toàn thân yêu lực lôi cuốn tự thân, đột nhiên vọt lên hướng phong đô thành phương hướng phi tốc lao đi. Nhu Ngạo Thiên bình tĩnh hướng đi tọa lang bên người, nguyên bản còn tại nhe răng trợn mắt tọa lang tựa hồ là bởi vì bản năng của động vật cảm ứng được cái này nhân tộc phía sau cái nào đó tồn tại. Lập tức như là chuột thấy mèo vậy gấp lên cái đuôi, cuộn mình đứng lên thể, đem đầu sói vùi vào chân trước bên trong run lẩy bẩy. Nhu Ngạo Thiên một thanh gỡ xuống tọa lang bên hông yêu tộc trưởng cung, nhẹ nhàng nâng tay, dây cung tư một tiếng bị kéo căng đến cực hạn. Siêu, mũi tên rời dây cung mà ra, mang theo tiếng xé gió, vạch ra một đạo chói lọi quy tích tinh chuẩn không sai lầm chúng đích hạng nhất yêu tộc hậu tâm. Yêu tộc thân thể trên không trung một trận, sau đó như là giống như diều đứt dây rơi xuống, máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Ngay sau đó, Nhu Ngạo Thiên không có chút nào dừng lại, lần nữa kéo cung, mũi tên thứ hai theo sát mà tới. Một tên này, hắn nhắm chuẩn chính là hạng hai yêu tộc phần cổ, mũi tên xuyên thấu yết hầu, yêu tộc thân thể trên không trung lăn lộn, cuối cùng vô lực đánh tới hướng mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Cuối cùng một tiễn, hắn lựa chọn là trực tiếp nổ đầu, dẫn cung trong nháy mắt, mũi tên tinh chuẩn địa khảm vào yêu tộc đại não, mạnh mẽ thế xông đem xương sọ đều tung bay thật xa. Theo cuối cùng một cỗ thi thể phụ phụ một tiếng ngã xuống nơi xa, lang kỵ binh tiểu đội lại không một người sống. Thế nào? Có đẹp trai hay không? Sư phụ thanh âm tại nhị cầu tử vang lên bên hai, coi như thấy không rõ biểu lộ, cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó khoe khoang ý vị. Kỳ thật Lục Trường Sinh là sẽ không bán tên, sở dĩ có thể đạt tới không chệ một tên, hoàn toàn dựa vào chính là hùng hậu uy áp bao khỏa tiên thân, mới làm được chỉ đâu đánh đó hiệu quả. Vì có thể để đồ đệ hoàn thành một cái anh tuấn kết thúc, Lục Trường Sinh thế nhưng là cố gắng đem bước được cực hạn. Ngưu Ngạo Thiên, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nhị cậu tử chưa kịp đáp lại sư phụ, liền nghe chắp sau lưng chuyển đến đội trưởng có chút thanh âm run rẩy. Lục Trường Sinh thu hồi bao vây lấy đồ đệ uy áp, muốn cho chính hắn hảo hảo cảm thụ một chút loại người này trước hiện thánh tư vị. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, nhị cậu tử cũng sớm đã nhịn không nổi, tại cái kia cổ vô hình lực lượng biến mất trong nháy mắt, hắn liền hai chân mềm nhũn té quỵ trên đất. Vừa mới đổ diệt một chi lang kỵ binh tiểu đội Ngưu Ngạo Thiên, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất. Từng ngụm nuốt mửa. Chương 323. Ta tin tưởng ngươi, có thể chương 323, ta tin tưởng ngươi, có thể nô. Nhị cậu tử vô lực dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi tại một cây đại thụ một bên, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi lên không nổi triệt để quy thiên. Hắn liên tục nôn mấy phút, thẳng đến đem trong dạ dày đổ bật toàn bộ thanh không, bắt đầu ra bên ngoài nôn nước chua, ngược loại kia cảm giác buồn nôn mới thoáng hóa giải một kia. Kỳ Lê nhìn xem Khổng Tiểu Hữu, lại nhìn xem Kỳ Vân, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Ngạo Thiên. Nàng rất muốn hỏi hỏi, vừa rồi Ngưu Ngạo Thiên đến cùng là thế nào xử lý đám kia lang kỵ binh, thế nhưng là nhìn thấy hắn hiện tại bộ này muốn chết bộ dáng, vẫn là nhịn được mở miệng dục vọng. Nàng một bên nhẹ nhàng vuốt Ngưu Ngạo Thiên phía sau lưng, một bên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Kỳ Lê toàn bộ hành trình đều tại sử dụng bọc khí, nhìn chòng chọc vào Ngưu Ngạo Thiên, căn bản không nhìn ra bất luận cái gì dị năng đẳng cấp tồn tại dấu hiệu. Nàng đã từng nghĩ tới, có phải hay không là Ngưu Ngạo Thiên đẳng cấp quá cao, nhìn mình không thấu. Thế nhưng là nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, tại nhân tộc cùng yêu tộc rằng có thời khắc mấu chốt, chẳng yêu ti sẽ để cho một cái bát giai tôn giả đến làm trinh sát sống, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Mà lại bên trên một giây mới vừa vặn tay xé yêu tộc người, vì cái gì lại đột nhiên ở giữa ngã xuống đất đói không ngừng? Cũng không thể bởi vì cưỡi ngựa, thấy chút máu, liền thành cái bộ dáng này a. Ai sẽ như thế sợ a? Có thể hay không đây là sử dụng lực lượng nào đó đại giới, hoặc là nói là tác dụng phụ. Kỳ Lê thỉnh thoảng liền sẽ liếc trộm Ngưu Ngạo Thiên một mắt, muốn từ đối phương trong lúc biểu lộ đọc lên một chút tin tức, đồng thời trong lòng các loại suy nghĩ xoay nhanh không ngừng. Đội trưởng, chúng ta chiến mã đều chạy hết, chúng ta là không phải có thể trở về doanh a? Nhị cậu tử hiện tại chỉ cảm thấy đầu mình nặng chân nhẹ, còn có chút rất nhỏ bị sái cổ, toàn thân cái nào cũng không được tự nhiên. Không cần lo lắng cái này. Kỳ Lê nói xong liền hướng phía Khổng Thiệu Hữu sử một ánh mắt, cái sau ngầm hiểu, đem ngón tay vòng thành vòng đặt ở bên miệng dùng sức thổi. Bén nhọn tiếng còi tại trong rừng rậm trận trận tiếng vọng. Ước chừng sau 5 phút, thứ 7 đội cái kia vài thất dấu ở trong rừng rậm chiến mã tất cả đều dọc theo tiếng còi cộc 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 chạy trở về. Liền ngay cả Ngưu Ngạo Thiên cái kia thất chiến đấu bên trong chạy trốn mà ra chiến mã đều về tới đám người bên người. Ta đã nói rồi, chúng ta chiến mã thế nhưng là rất thông minh. Kỳ Lê sờ lên chiến mã của mình, hướng phía nhị cậu tử nhíu lông mày nói, tại trên lưng ngựa tìm tòi một trận, Kỳ Lê đưa tay ném đi một cái ấm nước cho nhị cậu tử. Uống chút nước chậm rãi, chúng ta chỉnh đốn 5 phút đồng hồ, tiếp tục xuất phát. Nhị cậu tử run run rẩy rẩy tiếp nhận ấm nước, khuôn mặt biến tử bạch. Không phải đội trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Ta cái này đều nhanh không được a, ngươi nhìn ta. Nhị cậu tử dãy rủa lấy nhìn phía thân thể của mình, muốn tìm ra một hai nơi vết thương chứng minh tự mình là cái thương binh. Không cần kiêm tốn, ta biết ngươi rất lợi hại, cũng tin tưởng trước ngươi đã nói không phải khoác lác. Kỳ Lê khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi yên tâm, đã ngươi lựa chọn mai danh nhận tích, ta liền sẽ không nghe ngóng bí mật của ngươi, ngươi không cần lại ngụy trang. Ta ngụy trang cái truy a. Một lần nữa tao nội chiến, ta sợ là phải bị sư phụ cho đùa chơi chết. Nhị cậu tử hoảng hoảng trương trương đứng dậy, muốn giải thích thứ gì, có thể Kỳ Lê đã tự mình đi xa, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Ngươi trong đội người mới này, sợ là cất giấu đại bí mật a. Thứ 9 đội đội trưởng đã hoàn thành tu chỉnh, gọi trở về chiến mã, chuẩn bị trước khi rời đi, đem Kỳ Lê kéo đến một bên nhỏ giọng thầm nói, ta biết. Kỳ Lê nghiêng đầu sang chỗ khác trở về nhìn lại, nhị cậu tử vẫn là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở dáng vẻ. Ta nguyên bản đối với hắn phán đoán cũng ra vấn đề rất lớn. Hiện tại xem ra, cấp trên đem hắn trực tiếp nhét vào đội chúng ta bên trong, hẳn là mang theo một chút không tiện nói rõ nhiệm vụ. Làm không tốt dính đến cao tầng đánh cờ, chúng ta tận lực làm tốt chính mình bản chức công tác liền tốt. Thứ 9 đội đội trưởng nhẹ gật đầu, gặp Kỳ Lê trong lòng hiểu rõ, cũng không nói thêm lời, hướng phía nhị cầu tử phất phất tay, liền dục ngựa quay người rời đi. Ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, thứ 7 đội cũng lần nữa trở mình lên ngựa tiếp tục lên nhiệm vụ của mình. Nhị cầu tử cả người trong mặt, chỉ cảm thấy người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau truy. Nếu như không phải cái kia cổ vô hình lực lượng thỉnh thoảng sẽ còn đem hắn thân thể phụ chính, đoán chừng đã sớm từ trên lưng ngựa rơi xuống. Cũng may thời gian kế tiếp bên trong cũng không tiếp tục xuất hiện yêu tộc trinh sát, thứ 7 đội thuận lợi đã tới trinh chắc khu vực, đồng thời hoàn thành cố định nhiệm vụ. Đô thể quân đoàn cũng không có tiến hành đại quy mô điều động, yêu vân cũng không có tiếp tục huyết trương dấu hiệu. Nhị cầu tử cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đi theo các đội hưu tiềm phục tại một chỗ khe núi chỗ, xa xa quan sát lấy mục tiêu. Nhiều lần đều suýt nữa ngủ mất. Điều tra một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, mới từ một cái khác đội trinh sát thay ca. Nhị cầu tử ngày thứ nhất quân lữ kiếp sống cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc, mai cho đến về doanh nằm xuống, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị móc giống. Nhị cầu tử, cảm giác thế nào? Lục Trường Sinh chậm rãi từ trong hư không hiện ra chân thân, đặt mông ngồi xuống đồ đệ bên người, trong tay còn đang nắm cây cà gem, một bộ da du lịch đi dạo bộ dáng. tiếp nhận sư phụ đưa tới băng côn, nhị cầu tử tốn sức lột ra bao bên ngoài chứa, một ngụm ngậm lấy. Ở bước. Hộ. Ta thật không rõ. Tại sao muốn dẫn ta tới tiền tuyến? Ta căn bản là cái gì đều không làm được, chỉ có thể cho mọi người thêm phiền phức. Nhị cầu tử ngậm băng côn, mơ hồ không rõ nói. Tâm tình của hắn vô cùng xa xút, hoàn toàn không có người thiếu niên vừa mới đi ra danh tiếng loại kia đắc ý kỉnh. Ta chính là cái cá lớp muối, chính là người bình thường, chính là cái gì không được phế vật, vì cái gì? Muốn ta làm loại sự tình này đâu? Không có sư phụ, ta ở tiền tuyến căn bản sống không quá một giờ. Không, chỉ sợ ngay cả 5 phút đồng hồ đều sống không quá. Người như ta, thật không được. Nhị cầu tử nhai nuốt lấy băng côn, đem đầu rủ xuống trầm thấp. Đương nhiên là vì bạch chơi hệ thống kỹ năng A, còn có thể vì cái gì? Lục Trường Sinh trong lòng im ắng oán thầm một câu, vốn định tùy tiện giảng vài câu không có dinh dưỡng nói nhảm, tiếp tục gia tăng vừa cường độ. Nhưng nhìn đến tiểu đồ đệ bộ này ủ rũ túi đầu bộ dáng, nói đến bên miệng nhưng thủy chung không cách nào nói ra miệng. Lục Trường Sinh hơi xê dịch cái mông, để cho mình cách nhị cầu tử khoảng cách lại gần thêm một chút. Nhị cầu à, cùng sư huynh của ngươi sư tỷ so sánh, ngươi đúng là yếu một chút, đúng là sợ một chút, đúng là tham ăn một điểm, đúng là bình thường một điểm. Sư phụ, ngươi hẳn là dự định an ủi ta à? Nhị cầu tử không quá xác định nhìn phía sư phụ nói. Ha ha, đương nhiên là nha. Lục Trường Sinh đưa tay tại nhị cầu tử trên đầu dùng sức xoa nắn hai lần, tiếp tục nói, nhưng là ngươi đồng dạng là sư phụ đồ đệ, ta cũng không cảm thấy ngươi so bất luận kẻ nào trên lệnh. Ngươi mặc dù không phải giáp tình giả, có thể sư phụ cũng không phải a. Sư phụ còn có rất nhiều bản lĩnh, không cần dị năng như thường có thể học tập. Có lẽ tương lai, ngươi cũng có thể trở thành cùng sư phụ đồng dạng người nha. Ngươi còn rất trẻ, về sau sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện, sẽ có tốt, cũng sẽ có xấu. Thế nhưng là một chuyện trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là không nên tùy tiện phủ định chính mình. Nhị cầu tử im ắng hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía sư phụ. Sư phụ ta, thật có thể chứ? Lục Trường Sinh ôn nhu nhẹ gật đầu, hắn lại lấy ra một túi đồ ăn vặt, mở ra sau đưa cho đồ đệ. Coi như toàn thế giới cũng không tin, ta cũng tin tưởng ngươi. Có thể. Chương 324. Tiếng cầu cứu chương 324, tiếng cầu cứu sương mù lạnh núi tuyết. Bóng đêm như mực, trời xanh không mây, ngân bạch nguyệt quang hắt vây tại tuyết trắng mênh mang bên trên, nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang. Ngoài trụ sở Survey, 197 bàn đám người cầm trong tay thiết bị chiếu sáng cẩn thận dò xét xung quanh. Lao Lý, ngươi nói chúng ta vật tư trong đội có một cái hải yêu, hơn nữa còn là không có chủ nhân cái chủng loại kia. Tiêu Giang một bên hoạt động tứ chi mà đối kháng giá lạnh, vừa mở miệng tò mò hỏi. Không chỉ là không có chủ nhân, vẫn là cái cao giai hải yêu, làm không tốt đã đạt tới đại yêu cấp độ. Lý Vân Hiên nhớ lại sẽ lên nhìn thấy hình tượng, trong lòng y hiển nhiên sẽ ẩn ẩn nổi lên một tia kiếm kỵ, còn có một tia không thể ngăn chặn hướng tới. Đó không phải là thuần túy yêu tộc sao? Lương Vũ Hân nhìn nó nghiêng hai phía lấy xung quanh, thuận thế cắm lên đời miệng, cấp trên để yêu tộc đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, đến cùng là mấy cái ý tứ à? Ta đại khái có thể đoán được cấp trên ý tứ, ngươi nhìn một cái mấy ngày nay chúng ta tiến độ, không nói kéo dài công việc đi, cũng hoàn toàn không có hành quân gấp dáng vẻ. Xem chừng cao tầng là nghĩ dẫn yêu tộc tiến núi tuyết cùng chúng ta khai chiến, dựa theo bộ chỉ huy mấy ngày nay tập hợp tình báo xem ra, yêu tộc có thể sẽ phái ra gấp 5-6 lần tại chúng ta binh lực đến vây quét chúng ta. Cái kia hải yêu có nâng lên một cái tình báo, chúng ta lần này vật tư là vận cho nàng tộc nhân, có lẽ hết thể mưu đồ đều cùng cái này mục đích cuối cùng nhất có quan hệ đi. Theo Lý Vân Hiên lời nói, từng vòng khói trắng từ hắn miệng bên trong thoát ra, đám người giữa lông mày cũng nhiễm lên một tầng màu trắng. Đã đều biết yêu tộc muốn tới làm chúng ta, còn ở lại chỗ này lề mà lề mề, ta nhìn địa hình này cũng không thích hợp mai phục a, chung quanh ngay cả cái công sự che chắn đều không có, chùi lủi, đây không phải chờ lấy cho người ta làm sủi cảo sao? Vương Thắng có chút lo nghĩ nhìn về phía Dương Triều, phát hiện mình đồng đội vẫn còn, trong lòng thoáng an định một chút. Ta là đại biểu trưởng quân đội tham dự, không có phát biểu tư cách, chỉ có thể dự tính, cũng không phải rất rõ ràng cấp trên cụ thể bố trí. Lý Vân Hiên hơi nhún vai, ngữ khí coi như nhẹ nhõm mở miệng nói, nhưng là dẫn đội là Ao Húc Minh, hắn đánh mấy chục năm cầm, tuyệt đối không phải một cái thái điểu. Đã hắn dám phách lối như vậy, nghĩ đến hẳn là có chân lấy dựa vào át chủ bài đi. Làm tốt chúng ta thuộc bổn phận sự tình đi, chúng ta trưởng quân đội học sinh sớm đã nửa chân đạp đến nhập quân đội, các ngươi có thể suy nghĩ có thể có ý nghĩ của mình, nhưng là lên chiến trường, ưu tiên nhất nhất định là phục tùng mệnh lệnh. Yêu tộc cũng chưa chắc thực có can đảm tới tìm chúng ta, tiền tuyến điều động cũng chưa hẳn là xông chúng ta tới, đánh trận nha, hư hư thật giả giả, ngoại trừ hai bên quan chỉ huy, ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đám người tiếng nghị luận ngưng nghỉ, vẫn luôn không nói gì Quan Sơn lại đột nhiên gọi lại các đội hưu, có chút kỳ quái hỏi, các ngươi có nghe hay không gặp cái gì thanh âm kỳ quái? Từ khi đêm nay bắt đầu phiên trực tuần tra về sau, Quan Sơn trong lòng luôn luôn cảm giác chiếu nặng, suy nghĩ thật lâu không cách nào tập trung, ngay tại vừa rồi các đội hưu nói chuyện phiếm khoảng cách bên trong, hắn tựa hồ nghe gặp một tiếng nhỏ xíu tiếng cầu cứu. Thanh âm rất nhẹ, nghe tựa như đứa bé đồng dạng, giống như là tiểu hải đang cầu cứu thanh âm. Quan Sơn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. 197 bàn đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản liền không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Đêm nay bọn hắn liền ngay cả tuyết quái đều không có gặp gỡ một con, vẫn còn đang suy tư có phải hay không gần nhất mọi người giết quá độc ác, đem phụ cận tuyết quái cho giết tuyệt hậu nữa nha. Cứu mạng, lại tới. Quan Sơn lông mày nhíu chặt, nhanh chóng vừa đi vừa về quét mắt. Nếu như thanh âm nơi phát ra thật là một cái tiểu hải, tại dạng này nhiệt độ bên trong, không gian nửa giờ liền sẽ chết quóng. Tản ra tìm xem, ta nghe rất rõ ràng, tuyệt đối là cái tiểu hải tử. Quan Sơn cầm trong tay công suất cao đèn tin, dọc theo thanh âm truyền đến đại khái phương hướng dẫn đầu cất bước tìm kiếm. Đám người mặc dù không có nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, có thể căn cứ vào đồng đội ở giữa tín nhiệm, vẫn là bước nhanh đuổi theo. 197 bàn tại trắng xóa trong đống tuyết nhanh chóng thăm dò ước chừng 15 phút, đã nhanh muốn đến bình thường tuần tra xa nhất khoảng cách. Đừng nói Tiểu Hải, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có thấy. Quan Sơn, có phải hay không là người gần nhất tu luyện quá thường xuyên, chết nhiều, xuất hiện nghe nhầm rồi. Tiêu Tiểu Tuệ phi thường xác định đám người một đường đi tới tuyệt đối không có bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng không có nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng nghe thấy được thanh âm chính là bên này chuyển tới. Quan Sơn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ kiểm tra trước mặt một mảnh khe rãnh, không phát hiện chút gì. Đêm nay trạng thái xác thực không quá bình thường, Quan Sơn cũng đã nhận ra, tại mặt trời xuống núi về sau, tinh thần của hắn liền không cách nào tập trung, luôn thất thần, liền đại đội bạn nhóm thảo luận sống còn chủ đề, hắn cũng không làm sao có hứng nổi. Thật chẳng lẽ là chết nhiều? Quan Sơn trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Đúng lúc này, cái kia âm thanh nhỏ xíu tiếng kêu cứu lại một lần vang lên. Cứu mạng! Quan Sơn cọ một chút đứng lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt phía trước, phi thường xác định mở miệng nói, ngay tại cái phương hướng này, ta nghe phi thường rõ ràng. Các đội hữu dần dần xuống lại tới, có chút lo lắng nhìn phía Quan Sơn. Lại hướng bên ngoài đi lời nói, liền vượt qua xa nhất tuần tra phạm vi, để cho ta khôi lối đi trước xem một chút đi, nếu quả thật có cái gì dị thường, chúng ta lại đi qua. Tại núi tuyết rất dễ lạc đường, thiết bị điện tử cũng thường xuyên mất linh, nếu như cùng bộ chỉ huy mất đi liên hệ, là rất nguy hiểm. Dương Chiêu vỗ nhẹ bên hông, một con một người cao to lớn lực ứng, triển khai như sắt thép cánh chim, phốc thử một tiếng huy động cự sĩ bay lên không. Chờ đợi khôi lỗi trở về khoảng cách bên trong, 197 bàn đám người dọc theo khe danh biên giới trượt xuống, tìm được một khối ngược gió khô ráo chỗ, đốt lên một vòng đống lửa. Quan Sơn, ngươi gần nhất sát thực tu luyện có chút quá liều mạng, có phải hay không sắp đột phá rồi? Nhảy bọt ánh lửa chiếu rọi tại Lý Vân Hiên trên mặt, hắn một bên nướng bàn tay, một bên tùy ý mở miệng hỏi. Còn lại chúng đồng đội nghe được Quan Sơn lại sắp đột phá rồi, tất cả đều dựng lên lỗ tai, một mặt hâm mộ nhìn lại. Ta không chắc chắn lắm, tại sương mù lạnh núi tuyết phạm vi bên trong, chúng ta đều chỉ có thể duy trì khoảng cấp 3 lực lượng, nhưng là ta có thể cảm giác được, mấy ngày gần đây nhất lúc tu luyện trở ngại rất lớn, tựa hồ gặp bình cảnh. Chờ ra núi tuyết phạm vi, có lẽ liền biết cụ thể tiến độ. Kỳ thật Quan Sơn đã có sơ bộ uy áp ngoại phóng năng lực, hắn tại Huyền Thiên Kính bên trong thử qua. Chỉ bất quá Huyền Thiên Kính việc quan hệ sư phụ bí mật, hắn tạm thời còn không có cùng các đội hưu nói qua. Ân, giác tỉnh giả đến hành giả giai đoạn về sau, đối với dị năng trưởng khống cơ bản đã thuần thục, trọng yếu nhất chính là dị năng dự trữ tích xúc. Không cần quá mức nóng nảy, hảo hảo lắng đọng xuống, đem thể nội dị năng rèn luyện càng ngưng thực một chút, chờ ngươi đột phá lục giai về sau liền biết, dị năng dự trữ nhiều ít sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực chiến. Chờ chuyến này trở về, đổi lại một chút băng nguyên sói huyết đi, hẳn là đủ thay cái mấy chục cân. Có phụ trợ tài nguyên tình huống phía dưới, không chỉ là tốc độ tu luyện chất lượng cũng có thể có chỗ cam đoan. Lý Vân Hiên chậm chậm mở miệng nói, "Băng nguyên sói a, gần nhất tiêu hao hoàn toàn chính xác thực có chút lớn, chỉ còn lại mấy chục con. Dựa theo cái này hiệu suất, chỉ sợ là không đủ tu luyện tới lục giai. Vẫn là phải nhiều tích lũy một chút quân công mới được." A Quan Sơn ở trong lòng âm thầm suy tư, chăm chú nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nhận lấy Quan Sơn kích thích, 197 bàn đám người cũng nhao nhao thảo luận lên tu luyện tương quan chủ đề. Tại một cái tiểu tập thể bên trong, nếu như xuất hiện một cái quỷ vương, thường thường có thể cuốn lên một đám người. Không có cách, so với đồng bạn bi thảm tao ngộ, đồng bạn thành công đồng dạng để cho người ta khó chịu. Ngay tại thảo luận tiến hành như hỏa như đồ thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột ngột xẹt qua bầu trời đêm. Phù phù, một đoàn bóng đen tinh chuẩn nện vào đám người bên cạnh, kích thích trận trận đông tuyết. Liệp Ưng Khôi Lỗi cặp kia đen nhánh trong mắt bên trong, mơ hồ nổi lên màu đỏ ánh sáng nhạt, chính lấy một loại chậm rãi tần suất lóe ra. Dương Chiêu ở trong lòng yên lặng đánh nhịp, sau một lát, hắn hơi kinh ngạc mở miệng nói, phía trước thật là có người tại. Chương 325, người sống cùng tiếng khóc. Chương 325, người sống cùng tiếng khóc. Dương Chiêu Liệp Ưng Khôi Lỗi là tạo hóa cục đặc chế cấp cao sản phẩm, không chỉ có thể mang người thượng thiên, còn trong đưa một bộ phân biệt hệ thống, có thể đơn giản phân biệt trên chiến trường địch ta, tiến hành tình báo thu thập công tác. Nếu mà bắt buộc, còn có thể mở ra Liệp Ưng đầu, xem xét tuần hành video. Chính là mở ra về sau rất dễ dàng hư hao nội bộ nguyên linh kiện chủ chốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến bên trong khảm cỡ nhỏ trận pháp. Trừ phi là phi thường khẩn cấp tình báo, nhất định phải mắt thấy mới là thật, bằng không thì đại bộ phận thời điểm Dương Chiêu đều là thông qua chỉ thị khí nhảy lên tần suất phân tích Liệp Ưng thu thập được tình báo. Ở trong lòng tiếp tục đếm thầm mấy giây, Dương Chiêu tiếp tục mở miệng nói, tại hai chúng ta giờ phương hướng, ước chừng 2 cây số chỗ, phát hiện người sống tung tích. Tại trên mặt tuyết tiến lên không so được bình nguyên, không chỉ là mặt đất tuyết động, còn có bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trống rỗng, đều cực lớn hạn chế tốc độ tiến lên. Người xác định là người sống. Quan Sơn trong lòng không hiểu phiền não, có chút lo lắng xác nhận nói. Tại ngày nghỉ thời điểm ta đã để tạo hóa cục thăng cấp qua lực ứng, nó hiện tại phân biệt độ chính xác phi thường cao, bình thường tới nói chưa làm gì sai. Nghe xong Dương Chiêu giải thích, Quan Sơn nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng Lý Vân Hiên ném hỏi thăm ánh mắt. Đi thôi, 2 cây số không tính là gì, nhanh đi mau trở về, nếu như tình huống không thích hợp, ưu tiên lui về, lấy tự thân an toàn là nhất ưu tiên cấp. Nếu như không có đụng tới thì thôi, đã đều được phải, không có lý do nhìn xem người một nhà lâm nguy không đi cứu viện binh. Lý Vân Hiên vịn đầu gối của mình chậm rãi đứng dậy nói, định ra phương hướng, đám người cũng không do dự, nhao nhao nhảy ra khe rãnh, bước nhanh tiến đến. Đám người dọc theo Dương Chiêu chỉ dẫn phương hướng, tại đất tuyết bên trong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận mục tiêu khu vực. Xuyên thấu qua thưa thớt cây rừng, có thể mơ hồ trông thấy phía trước có mấy đạo bóng người tại hoạt động. Cái này cũng không giống Tiểu Hải a. Lương Vũ Hân có chút kỳ quái đem trong tay cường quang đèn tin nhắm ngay bóng người, có chút kỳ quái nói. Có thể một giây sau, tất cả mọi người con ngươi đồng loạt co rút lại, thật vất vả tại bên đống lửa ngộ nóng thân thể nhanh chóng bò lên trên từng cơn đớn lạnh. Tại cường quang đèn tin chiếu dọi xuống, năm cái người mặc đơn bạc y phục nam nhân chính đối một đống bị băng tuyết bao trùm tuổi khô không ngừng xoa nắn hai tay, phảng phất trước mặt mình chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Nhận cường quang đèn tin ảnh hưởng, năm người đồng thời quay đầu sọ nhìn phía Lương Vũ Hân, một người trong đó đầu thậm chí xoay tròn 180 độ, phát ra rợn người két âm thanh. Năm người gương mặt đã sớm bị nhiệt độ thấp đông cứng, không có một tia huyết sắc, bại lộ tại tổn hại quần áo hạ làn da cũng bạch do người. Đặc biệt là cái kia từng đôi hiện ra u lam quang mang con người, trong đêm tối phá lệ làm người ta sợ hãi. Không khí lập tức liền đọc lại. 197 bàn đám người ngơ ngác nhìn qua năm cái người sống lại trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiến lên đáp lời. Tại dạng này cực hàn thời tiết dưới, mặc một thân áo mỏng, mắt buốc lam quang, đầu còn có thể xoay tròn một vòng, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Năm cái quái vật chậm rãi đứng dậy, toàn thân khớp nối đều bởi vì nhiệt độ thấp mà đông cứng, theo đứng dậy động tác phát ra trận trận ken két âm thanh. 197 bàn đám người tất cả đều theo bản năng lui về sau đi, Lý Vân Hiên trong mắt tràn đầy ngưng trọng, giấu ở sau lưng tay phải không ngừng khoa tay lấy rút lui thủ thế. Năm cái quái vật nhìn qua cũng không có truy kích ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú 197 bàn đám người, ánh mắt trống rỗng lại chết lặng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoa! Một tiếng bén nhọn tiếng la khóc đột ngột vang lên, nghe tựa như là đói bụng tiểu hài, chính tranh cãi muốn uống sữa kêu khóc. Thanh âm này tựa như dây dẫn nổ đồng dạng, trong nháy mắt đem năm người không nhân quỷ không quỷ quái vật nhóm lửa. Ngao! Từng đợt cực kỳ đè nén tiếng gầm gừ bên trong, năm tên quái vật có cẳng phi nước đại bay thẳng hướng về phía 197 bàn đám người. Động tác của bọn nó dị thường cấp tốc, nhiệt độ thấp tựa hồ đối với bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia kiềm chế đã lâu tiếng gầm gừ tại trống trải trên mặt tuyết quanh quẩn, như cùng đi từ địa ngục kêu gọi, để cho người ta không rét mà run. Quan Sơn, Vũ Hân các ngươi phụ trách một con, ta phụ trách một con, Tiểu Tuệ, Vương Thắng các ngươi ngăn chặn một con, Tiểu Giang Dương Chiêu các ngươi nghĩ biện pháp chia cắt chiến trường, trước tiên đem bọn chúng tách ra. Vừa mới đối mặt, Lý Vân Hiên liền từ quái vật tốc độ làm ra đơn giản phán đoán. Hắn thực lực hẳn là tại tứ giai hành giả khoảng trường. Nếu như vào ngày thường bên trong, Lý Vân Hiên lật tay ở giữa liền có thể khống ở những quái vật này, sau đó bẻ gãy đầu của bọn hắn. Nhưng là nơi này là sương mù lạnh núi tuyết, hắn ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể vận dụng tam giai trình độ dị năng, thân thể cường hãn tố chất cũng bị hoàn cảnh áp chế phi thường lợi hại. Vì cầu ổn, Lý Vân Hiên vẫn là lựa chọn chia để trị đấu pháp. 197 ban đối với loại này quy mô nhỏ phối hợp hết sức quen thuộc, cơ hồ tại Lý Vân Hiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Tiểu Giang hai tay quỳ xuống đất vận khởi quanh thân dị năng, tại năm cái quái vật trung tâm, đột nhiên đâm lên mấy cây của đá. Nhận tuyết động cùng sương mù lạnh núi tuyết ảnh hưởng, vốn nên nên một người cao của đá, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng dài đến phần eo. Cũng may năm tên quái vật trí thông minh rõ ràng không cao, nhìn thấy nô ra của đá, bọn chúng bản năng phân tán ra tới. Mượn ngắn ngủi chia cắt, một con tê giác khôi lỗi, một con kim cương khôi lỗi từ khía cạnh rất ra, phân biệt ôm lấy rơi vào sau cùng hai tên quái vật. Tiếp xúc trong nháy mắt, khôi lỗi ngực liền trực tiếp băng liệt, từng đầu dây kéo từ khôi lỗi nội bộ thoát ra. Vòng vòng cuốn chặt lấy quái vật, bay vung mà ra dây kéo một mực đâm vào lòng đất, đem hai tên quái vật buồn ngủ không thể động đậy. Tại núi tuyết hoàn cảnh như vậy dưới, truyền thống trường đao quá mức kỳ cượng, ngày bình thường tuần tra tất cả mọi người chọn đeo càng thêm nhẹ nhàng đoản kiếm. Lý Vân Hiên trở tay mò về sau lưng, hai tay hướng phía trước một rút, cầm hai thanh cánh tay dài ngắn đoản kiếm, vừa xài bước ra nên đón lấy chạy ở trước nhất quái vật nhảy lên thật cao. Phối hợp với hạ lạc chi thế, cầm ngược hai thanh đoản kiếm đột nhiên hướng phía dưới đục đi. Phốc, phốc. Đoản kiếm như là đinh sắt nhập mục, hung hăng đục tiến vào quái vật bả vai. Tóe lên mấy giọt đỏ thắm máu tươi. Một kích thành công Lý Vân Hiên nhưng không có mảy may buông lỏng, ngược lại trong nháy mắt lóe lên một loại dự cảm bất tường. Cho dù là không có tiếp thụ qua huấn luyện người bình thường, đối mặt đối diện đánh tới tạc kích cũng sẽ bản năng nâng lên hai tay đón đỡ. Nhưng trước mắt quái vật tựa như là hoàn toàn không có nhân tính, chọi cứng lấy hai thanh nhập thể đoạn kiếm, cưỡng ép mở ra hai tay, từ hai bên trái phải hai bên bổ nhào hướng Lý Vân Hiên. Đồng thời quái vật khỏe miệng lấy một loại cực kỳ khoa trương biên độ mở ra, bộ mặt cái kia nếp vốn thon gầy ra thịt trong nháy mắt bị kéo đứt, thật dài khe hở trực tiếp lan tràn đến sau tai. A! Theo nặng nề tiếng gầm gừ vang lên, một trận hư thối, buồn nôn, chất lỏng sền sệt từ quái vật trong miệng vứt ra, bay thẳng Lý Vân Hiên mặt. Lý Vân Hiên trong lòng giật mình, thân thể nhưng không có mảy may dừng lại. Lúc này từ bỏ song kiếm, đùi phải đột nhiên bay đạp mà ra, chính giữa quái vật lở ồ gờ ngực. Mượn phản chấn lực lượng, nhanh chóng hướng về sau lăn lộn mà ra, khó khăn lắm né tránh đánh tới hai tay. Ngồi trên mặt đất liên tục lộn hai vòng kéo dài khoảng cách về sau, Lý Vân Hiên một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, chỉ cảm thấy tay chân không hiểu như nhũn ra, đại não cũng có chút hứa nhói nhói ngột ngạt cảm giác. Cẩn thận, có độc. Lý Vân Hiên tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, lại có hai con quái vật từ hai bên đánh tới. Miệng của bọn nó cũng nhanh chóng vỡ ra tới. Chương 326. Chiến hoạt thi chương 326, chiến hoạt thi hai con quái vật trong cổ họng đồng thời phát ra lộc cộc nhúc nhích âm thanh, khoảng cách Lý Vân Hiên vị trí chỉ có cách xa một bước. Lý Vân Hiên lại không nhìn thẳng gần trong gang tấc cường địch, vận khởi toàn thân dị năng, để từng sợi hàn phong bao khỏa tại trên thân thể, trực tiếp hướng phía ban sơ địch nhân tập sát mà đi. Hắn biết, bên cạnh thân hai cái quái vật không cần tự mình quan tâm. Ken Hồng Anh trường thương cùng bạn thần kiếm một trước một sau gần như đồng thời đổ tới, đánh lui hai con tập sát mà đến quái vật. Quan Sơn sau lưng kết nối lấy một cây thô to ngân sắc sợi tơ, một kiếm chém ra, chính giữa quái vật cái cổ, đánh gãy nó phun ra độc tác. Nguyên bản Quan Sơn kế hoạch là một kiếm chém dụng quái vật đầu, có thể không kiên không phá vỡ vạn thần kiếm tại xâm nhập ra thịt về sau liền không còn cách nào tiến thêm, bị gắt gao cắm ở xương may ở giữa. Quái vật trước mắt đơn giản tựa như là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thường xuyên xuất hiện zombie không sợ đau, không sợ chết, da dày thịt thô còn có cực mạnh giết chóc dục vọng. Zombie chọi cứng lấy kẹt tại cái cổ vạn thần kiếm cấp tiến cơ hai tay, điên cuồng hướng Quan Sơn bên người đâm vào lên. Yếu ớt cái cổ cơ hồ không cách nào gánh chịu đầu trọng lượng, một cái đầu lâu lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Khí lực thật lớn a. Quan Sơn trong lòng giận mình, không còn đấu sức, mà là rút ra vạn thần kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người dọc theo quái vật quanh thân liên chạm bài kiếm, đồng thời né tránh đối phương đánh giết mà đến hai tay. Mấy đạo xâm nhập ngũ tạng kinh khủng vết thương trong nháy mắt xuất hiện, bị chém đứt ruột thuận khe không ngừng rủ xuống, có thể trách vật nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác giống như. Lấy một cái trái với nhân thể khớp nối kết cấu tư thế, tại chỗ 180 độ vặn mẹo nửa người trên, toàn thân trên dưới đều đang phát ra kinh khủng ken két âm thanh, quái vật cánh tay cũng đột nhiên duỗi dài, chụp tới Quan Sơn. Quan Sơn chính là đặt chân chưa ổn thời khắc, căn bản không kịp làm bất kỳ động tác, có thể hắn không chút nào không hoảng hốt, một tay hơi nắm để quái vật khớp nối kết xương, thử chậm lại quái vật tốc độ. Cầm kiếm tay phải hơi nghiêng, làm xong chạm kích chuẩn bị. Một cú cự lực từ phía sau truyền đến, đem Quan Sơn nhấc lên mấy mét, giống như là sâu uy á giống như né tránh quái vật tập kích. Cùng loại dạng này phối hợp, Quan Sơn cùng Lương Vũ Hân đã phi thường thuần thục, căn bản không cần ngôn ngữ câu thông. Sau đó, một cỗ phản xung chi lực lần nữa từ phía sau truyền đến, cải biến Quan Sơn hành động phương hướng. Thế đại lực trầm một cái chém vào tinh chuẩn trúng đích quái vật bà bay, đem lực lớn vô cùng quái vật ngạnh sinh sinh chặt Loan Liễu Yêu, quỳ rạp xuống đất. Quan Sơn không chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, không để ý tới đem vạn thần kiếm từ xương trong khe rút ra, lúc này phất tay tán đi vạn thần kiếm. Hai tay hư nắm giơ cao cách đỉnh đầu, một thanh hoàn toàn mới vạn thần kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Một kiếm chọc ra. Phốc thử. Dọc theo quái vật nứt ra miệng rộng xuyên thủng đầu của nó. Cái này vẫn chưa xong, Quan Sơn sợ quái vật không chết, không đợi xác nhận liền cầm ngược chu đao, hướng về khía cạnh dùng hết toàn lực hết hãy, toàn bộ thân thể đều bởi vì cái này tư thế mà xông ra mấy bước. Quái vật đầu lâu ngạnh sinh sinh bị lột 3/4, chỉ còn non nửa há miệng ý liễu nhiên treo ở trên cổ. Đỏ thắm máu tươi mới từ cái cổ chảy ra, liền bị nhiệt độ thấp ngưng kết, cuối cùng hóa thành từng đoạn của máu, chậm rãi ở ngực toàn thân. Phù phù. Quái vật trùng điệp ngã xuống, đem bên người màu trắng tuyết động dần dần nhuộm đỏ. Chiến đấu còn không có kết thúc, đồng dạng quái vật còn có 4 cái, Quan Sơn không dám buông lỏng, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn lên toàn trường. Dương Chiêu hai cố khôi lỗi đã bị đánh liên nát, kiên cố dây kéo cũng đang phát ra thống khổ rên rỉ, quái vật bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khốn mà ra, nhất định phải thừa dịp hiện tại trước tiên đem mặt khác hai con quái vật giải quyết. Quan Sơn giơ kiếm xa xa một chỉ, sau lưng thô to màu bạc ngân sắc đường cong trên không trung đột nhiên uốn lượn, như là đánh ná cao su đồng dạng, đem Quan Sơn bắn ra ngoài. So sánh Quan Sơn thành thạo điêu luyện, Vương Thắng cùng Tiểu Tuệ bên này liền rõ ràng cật lực nhiều. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, đều cùng quái vật có chênh lệch không nhỏ. Cũng may Tiểu Tuệ dị năng triệu hoán mà ra chính là Hồng Anh trưởng thường, so sánh tay không tấc sắt quái vật, dài một tấc chính là một tấc mạnh, cũng là có thể lợi dụng kỹ xảo cùng đối phương cùng nhau. Nhưng là muốn giống như Quan Sơn đánh giết quái vật, chỉ sợ cũng cần phí rất lớn kinh. 3. Quái vật mượn nhục thân trọi cứng ở đâm tới Hồng Anh trưởng thường, một tay gắt gao nắm chặt, một cái tay khác đột nhiên đánh gãy thân súng. Thừa dịp Tiểu Tuệ mất đi vũ khí đứng không, quái vật lần nữa mở ra miệng rộng, trong cổ họng phát ra trận trận khó nghe lộc cộc âm thanh. Chỗ cổ khoa trương sưng lên một vòng, thậm chí biến so đầu còn một lớn. Vương Thắng Tử Kiều Tiểu Tuệ trước người lướt qua, tay phải nắm chặt đoạn kiếm đột nhiên đâm vào quái vật tấm kia chỉ còn 3 viên răng miệng rộng bên trong, đồng thời tay trái chống đỡ quái vật cái cằm, hoàn toàn đem thân thể của mình bại lộ tại đối phương hai tay tiến công phạm vi bên trong. Quái vật bản năng vung lên sóng chảo, muốn xé nát hết thảy trước mắt, nhưng lại tại đưa tay trong nháy mắt dưới chân trượt đi, suýt nữa té ngã. Nguyên bản coi như bằng phẳng đất tuyết, tại thời khắc mấu chốt này đột ngột nổi lên mấy tấc, vừa lúc chống đỡ quái vật chân trái, đồng thời chân phải chỗ lại đi xuống sụp đổ mấy tấc, để quái vật triệt để đã mất đi cân bằng. Vương Thắng mượn chìm xuống chi thế, đem quái vật gắt gao đặt ở dưới thân, không cho nó hoàn thành phun ra. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương hàn quang từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Lương Vũ Hân ngân sắc đường cong cũng cơ hồ đồng bộ đến, dính chặt Vương Thắng phía sau lưng. Theo Vương Thắng thân thể nhẹ nhàng linh hoạt bật lên, quái vật sau cùng phản công chỉ móc phá Vương Thắng trước người áo lông, cầm ra đầy đất sợi đông. Tản ra lạnh thấu xương hàn quang vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống, dọc theo đỉnh đầu hùng hăng xuyên thủng. Nhìn xem cái kia bành trướng vô cùng khoa trương cái cổ, Quan Sơn không dám giống trước đó đồng dạng đem quái vật đeo đầu, sợ đem hắn thể nội những cái kia buồn nôn đồ vật cho xuyên phá. Hai tay của hắn cầm kiếm, lần nữa phát lực, đem trọn trôi vạn thần kiếm hướng xuống thật sâu ép đi. Thẳng đến trôi kiếm cơ hồ chống đỡ quái vật cái chán, hắn mới chậm rãi buông lỏng ra hai tay. Trên đất quái vật đã không động đậy nữa, cái kia phồng lên cái cổ cũng giống quả cầu da xì hơi, đang dần dần co vào. Thứ tối, thanh hôi mùi bay thẳng xoắn mũi, Quan Sơn cao mày liền lùi mấy bước, mới dám hơi thở dốc một hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Vân Hiên bên trần đã nằm một con tứ chi đầu lâu toàn bộ bị bóp méo thành bánh quai trèo quái vật. Đây là thứ quỷ gì? Một lần nữa rơi xuống đất, Vương Thắng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đừng quản là cái quỷ gì, còn có hai con, trước giải quyết hết bọn chúng lại nói. Dương Chiêu Khôi Lỗi đã không chịu nổi. Quan Sơn trong lòng có đồng dạng nghi hoặc, thế nhưng biết bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Lại nói Dương Chiêu chạy đi đâu? Tiêu Tiểu Tuệ một lần nữa ngưng tụ ra một thanh hồng anh trường thương, lấy thương trụ địa, thở hào hển nói, mới vừa rồi còn nhìn thấy tới, thời gian trong nháy mắt liền chạy không thấy. Quan Sơn hơi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong một con to lớn liệp ưng chính xoay quanh ở trung quanh. Cái này có cái gì tốt chạy a, hắn khôi lỗi hỏng còn có chúng ta ở đây. Từ bên cạnh thân thò đầu ra, Kiều Giang vỗ vỗ trên thân dính vào tuyết động, lẩm bẩm nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai tiếng âm thanh lớn từ cách đó không xa vang lên. Còn sót lại hai con quái vật thân thể phi tốc bành trướng lên, vốn là đơn bạc quần áo chống đỡ không nổi vỡ nát tan cảnh. Từng cục cơ bắp bên trong mọc ra từng khỏa to lớn béo thịt. Mỗi một khỏa béo thịt bên trong đều tại ra bên ngoài bốc lên sền sệt màu vàng rực nhẫn. Không đợi 197 ban mọi người thấy rõ động tác của bọn nó, hai con quái vật đã nhào về phía một bộ gần nhất đồng bạn thi thể. Điên cuồng gặm ăn. Chương 327. Béo thịt cùng kiếm mang. Chương 327. Béo thịt cùng kiếm mang. Ăn tươi nuốt sống, thanh âm sen lẫn xé nát xương cốt giòn vàng, không ngừng kích thích 197 ban đám người thần kinh. Theo quái vật nhấm nuốt động tác, bọn chúng trên thân thể béo thịt chính mắt trần có thể thấy bành trướng lên, tựa như chứa đầy nước túi nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan dáng vẻ. Không thể để cho bọn chúng tiếp tục ăn, làm thịt bọn chúng. Lý Vân Hiên đem tự mình đoạn kiếm từ dưới chân trên thi thể rút ra, hét lớn một tiếng, lần nữa tập sát mà đi. Quan Sơn theo sát phía sau, cùng Lý Vân Hiên một người lựa chọn một mục tiêu. Nhưng lại tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, một cỗ mùi gay mũi bỗng nhiên nồng đậm. Quái vật thịt trên người Lưu đột ngột nổ tung, tựa như từng mai độc khí đạn trên không trung nổ bể ra tới. Mờ nhạt tanh hôi khí vụ sen lẫn sền sệt buồn nôn chất lỏng che đậy Lý Vân Hiên cùng Quan Sơn tất cả đường tấn công. Trước đó đã thể nghiệm qua một lần Lý Vân Hiên, biết rõ thứ quỷ này lợi hại, lúc này nghiêng người, cưỡng ép hướng về một mặt lăn lộn tranh né. Cùng lúc trước phun ra phương thức khác biệt, béo thịt bắn nổ trong nháy mắt mang theo mảng lớn màu vàng khí vụ, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm xung quanh khu vực. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Lý Vân Hiên chỉ cần nhấc tay liền có thể đem những thứ này khí vụ thổi tan, có thể hắn bây giờ có thể phát huy thực lực, nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ bên người mình không bị khí độc xâm lấn, căn bản không để ý tới các học sinh. Rút lui, không thể tại khí độc bên trong đánh. Lý Vân Hiên hướng phía sau lưng rắc cuống họng hét lớn. Nồng đậm màu vàng khí vụ bên trong, một đạo bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện ở Lý Vân Hiên bên cạnh thân, một cái đá ngang mang theo thanh âm xé gió đột nhiên đánh tới. Lý Vân Hiên hai tay vờn quanh trước ngực, chặt yếu hại. Lực lượng khổng lồ đem hắn cả người một cước đạp bay mười mấy mét, Lý Vân Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt vội vàng lăn lộn khởi thân thể, tan mất bất động. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, một cái khác quái vật lần nữa từ màu vàng khí vụ bên trong đập ra, đầu lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Lý Vân Hiên. Lý Vân Hiên không kịp đứng dậy, hai chân dùng sức đạp một cái, để cho mình thân thể hướng về sau nhảy ra, khó khăn lắm né tránh đập tới cự quyền. Quái vật một kích không trúng, lần nữa nhấc cánh tay, đuổi theo Lý Vân Hiên đánh tới. Đúng lúc này, xung quanh vốn là rét lạnh nhiệt độ không khí lần nữa bạo hàng, một thanh bước lên lạnh lẽo hàn khí trường kiếm từ quái vật bên cạnh thân rẽ ra, thẳng chạm cánh tay phải. Phúc! Vạn thần kiếm chém vào cánh tay bên trong, lột non nửa khối huyết đủ. Quan Sơn giờ phút này toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt năng lượng bình chướng, cắt đứt khí độc xâm lấn, nhưng cũng để cho mình không thể thở nổi. Hắn đã mở ra báo thủ chi nổ miễn cưỡng đột phá núi tuyết áp chế, sử xuất tấm chắn năng lượng. Lý Vân Hiên liếc mắt liền nhìn ra học sinh trạng thái, biết từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Vân Hiên hai tay nhanh chóng chắp tay trước ngực, vận khởi quanh thân dị năng, đem dần dần đến gần màu vàng khí vụ thổi tan, cho Quan Sơn hô hấp không gian. Ngươi chủ công, phía sau lưng ta cho ngươi xem lấy. Lý Vân Hiên ngữ tốc thật nhanh nói. Tại sương mù lạnh núi tuyết hoàn cảnh dưới, mở ra báo thủ chi nổ Quan Sơn mới là 197 bàn chân chính chiến lược mạnh nhất. Quan Sơn khẽ bước cằm, trong lòng đếm thầm lấy thời gian, lần nữa bật lên, cùng trước mặt quái vật chiến thành một đoàn. Bởi vì bị màu vàng khí vụ che đậy ánh mắt, Quan Sơn cùng Lương Vũ Hân rất nhiều phối hợp đều không thể thi triển đi ra, chỉ có thể đơn thuần tăng phúc Quan Sơn lực lượng, còn lại đều muốn dựa vào Quan Sơn tự thân kỹ xảo chiến đấu. Cự đại hóa quái vật phảng phất không bị khinh bỉ ấm ảnh hưởng, dù là thân thể của hắn mặt ngoài đã phủ kín băng xương, có thể nó lại như cũ có thể duy trì thân thể linh hoạt. Gặp chính diện cường công không chiếm được tiện nghi, Quan Sơn quả quyết cải biến chiến thuật, lợi dụng hình thể lớn nhỏ khác biệt, trốn ở quái vật tầm mắt điểm mù bên trong chậm rãi suy yếu đối phương. Tại kiếm thứ nhất chém xuống thời điểm, Quan Sơn liền đã phát hiện quái vật cự đại hóa về sau, nhục thân cường độ đã đề cao đến phi thường khoa trương tình trạng. Muốn đem quái vật giải quyết, chỉ sợ chỉ có mở một đầu lớn đường. Cơ hội chỉ có một lần, thế nhưng là còn lại quái vật lại có hai con, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn chúng ngắn ngủi trung điệp, mới có thể một xuyên hai. Lần nữa né tránh quái vật anh tới trọng quyền, Quan Sơn thuận thế nhảy lên tay trái dựng lấy quái vật bả vai lật đến phía sau lưng của nó. Lọt vào trong tầm mắt là lít nha lít nhít nhũ thịt, bành trướng đến cực hạn nhũ thịt, đem nguyên bản da thịt chống đỡ cực kỳ mảnh mỏng. Màu vàng đục ngầu chất lỏng sền sệt tại béo thịt bên trong vừa đi vừa về lắc lư, xuyên thấu qua nước da khe hở, tản ra trận trận hôi thối. Quan Sơn thuận thế vứt bỏ vạn thần kiếm, tay phải ngưng tụ lại một đoàn lạnh lẽo bạch quang, hướng phía trước mặt béo thịt đập tới. To lớn hàn khí dọc theo quái vật phía sau lưng phi tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia chậm rãi núp ních béo thịt đông cứng, tạo thành từng cái băng vũ cục. Giải quyết cái này tiềm ẩn thai hoang ẩm, Quan Sơn sau khi hạ xuống lần nữa cầm ra vạn thần kiếm, khoảng trừng liên chạm, thẳng chặt quái vật mắt cá chân. Quái vật thân thể khổng lồ chán nản lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã. Bên phải, ngay tại Quan Sơn chuẩn bị tiến lên bổ đao trong nháy mắt, sau lưng truyền đến Lý Vân Hiên tiếng nhắc nhở, hắn bắt được sương mù màu vàng bên trong khí lưu ba động, khóa chặt một cái khác quái vật vị trí. Quan Sơn lúc này từ bỏ bổ đao ý nghĩ, đột nhiên hướng về bên cạnh thân nhảy ra, cùng lúc đó một trận nhu hòa phong áp tự thân bên cạnh thổi tới, giúp hắn tại nguyên bản cơ sở phía trên lại lướt ngang mấy mét. Vâng. Một cái khác quái vật thân thể cao lớn vượt qua đồng bạn, đột nhiên giáng xuống. Hai cánh tay theo nó huy động, như là trường tiên đồng dạng phi tốc kéo duôi, quét ngang hướng về phía Quan Sơn. Nếu như không phải Lý Vân Hiên vừa rồi tại thời khắc cuối cùng đẩy một cái, hiện tại Quan Sơn căn bản không có né tránh không gian. Trận trận thanh âm xé gió bên trong, Quan Sơn chật vật lẩn tránh lấy phi tốc đánh tới Trường Tiên, đồng thời có chút lo lắng hô: "Lao Lý, nghĩ biện pháp để hắn đừng nhúc nhích." Lý Vân Hiên ngầm hiểu, một cái túi người xông ra, mượn dưới chân không ngừng tạo ra phong áp, như là leo lên một cái ẩn hình một loại nấc thang, liên tục bắn vọt mấy bước liền vượt qua quái vật đỉnh đầu. Hai con đoạn kiếm thuận thế hướng xuống đâm tới, trực chỉ quái vật hai mắt. Đem hai tay hóa thành Trường Tiên, quái vật hoàn toàn không thấy đỉnh đầu Lý Vân Hiên, nó đã trúng đích Quan Sơn mới rồi, mặc dù không hiểu vì cái gì người này còn không ngã dưới, nhưng là bản năng nói cho nó biết, chỉ cần lại đến mấy lần, liền có thể xử lý địch nhân trước mắt. Phúc, phúc. Song kiếm tinh chuẩn đâm xuyên qua quái vật hai mắt, đột nhiên xuất hiện hắc ám, để quái vật trong nháy mắt biến cuồng bạo vô cùng, hai tay không khác biệt hướng về xung quanh quét ngang, liền ngay cả gần tại sau lưng đồng bạn cũng không thể chú ý lên. Lý Vân Hiên một kích thành công lập tức trốn xa, đồng thời trên không trung vung ra hai thanh đoạn kiếm, mượn nhờ phong nguyên tố khống chế điều chỉnh phi hành đường đạn, hai kiếm đâm vào một cái khác quái vật mắt cá chân chỗ. Vốn là đứt gãy mắt cá chân bị đoạn kiếm lần nữa đâm vào, quái vật thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, chỉ có thể dựa vào hai tay miễn cưỡng hướng phía trước lay. Lão Lý, tránh ra. Nghe được Quan Sơn nhắc nhở, Lý Vân Hiên không dám chút nào ham chiến, cơ hồ là liều mạng hướng bên cạnh thân nhảy tới. Ở phía sau hắn, một đạo kinh khủng kiếm khí đã ngưng tụ thành hình. Quy khư một tiếng ngâm khẽ qua đi, bạch quang nổ sáng. Chương 328. Quá theo chương 328, quá theo vạn thần kiếm lăng không bộ ra. Quy khư cực hạn bộ phát phối hợp với vạn thần kiếm chủ động bạo khí. Trăng xóa kiếm khí, lôi cuốn lấy chí mạng luồng không khí lạnh, tồi khô lạc hủ giống như nghiền nát dọc đường hết thảy. Kinh khủng kiếm mang tựa hồ biến thành thực thể, như là một thanh vài trăm mét cự kiếm, đem hai con quái vật cùng một chỗ bao phủ tiến vào trong đó. Kiếm mang những nơi đi qua, quái vật thân thể như là bị vô hình cự nhận cắt chém, từ đầu đến cuối bộ, gọn gàng địa bị đánh thành hai nửa. Dòng máu đỏ sẫm phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ chung quanh đất tuyết, nhưng lập tức bị hàn khí đông kết, hình thành từng đạo quỷ dị mà giữ tợn băng điêu. Thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, kích thích một mảnh tuyết trần. Quan Sơn vô lực ngã nhào trên đất, lấy hai tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn phía quái vật thi thể. Trước mắt thế giới dần dần mơ hồ, Quan Sơn tinh thần nhanh chóng hề bại xuống dưới, chỉ cảm thấy váng đầu nặng nề. Ngay tại hắn sắp mất đi ý thức trong nháy mắt, chu vi đột nhiên vang lên các đồng bạn tiếng kinh hô. Quan Sơn, cẩn thận. Quan Sơn. Thanh âm của đồng bạn tựa hồ cách một tầng băng gạc, mông lung, nghe không chân thiết. Quan Sơn có thể cảm giác được, phía sau mình có một đạo hắc ảnh phi tốc chống đỡ gần, bên hai đã vang lên năm đấm vạch phá không khí thanh âm xé gió. Còn có một con sao? Chủ quan a. Quan Sơn tư duy gần như ngưng trệ, thân thể tựa như rót đầy trì, căn bản là không thể động đậy, liền ngay cả kéo đứt trước người dây chuyển đều không thể làm được. Tử vong gần ngay trước mắt, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng thành động tác chậm. Hắn có thể nhìn thấy Lý Vân Hiên trong mắt sợ hãi, còn có hắn liều mạng bắn gọn dáng người. Hắn có thể trông thấy sương mù màu vàng bên trong, các đồng bạn lờ mờ thân ảnh. Trên đỉnh đầu cũng truyền tới một trận liệp ưng lao xuống lúc đặc hữu tiếng rít. Quan Sơn một lần cuối cùng, ẩn ẩn nhìn thấy sương mù màu vàng bên trong, có một đoàn bạch quang hóa thành viên cầu phi tốc hướng phía tự mình vào tới, cùng chung quanh những cái kia phảng phất dừng lại động tác chậm lộ ra không hợp nhau. Viên cầu trên không trung tán loạn, vươn bốn cái tròn trịa tứ chi, còn có một viên chưa thành hình đầu. Quan Sơn sau cùng trong trí nhớ, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình bị một đoàn ấm áp bao trùm, về sau liền đã mất đi tất cả ý thức. Không biết qua bao lâu, quen thuộc hỗn độn trong bóng tối, Quan Sơn dần dần tìm về ý thức của mình. Từ khi sư phụ truyền thụ báo thủ chi nộ về sau, Quan Sơn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc chết bao nhiêu lần, thân thể của hắn sớm thành thói quen loại trạng thái này. Ngay tại mở hai mắt ra trong nháy mắt, hắn tìm trở về trước đó cắt đứt ký ức, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Quan Sơn trước tiên liếc nhìn lên bốn phía, nhìn xem chung quanh từng trương ân cần khuôn mặt, ở trong lòng mặc niệm lấy đồng bạn danh tự. Khi hắn xác định 197 bàn đám người tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại xuống lại tại bên cạnh mình về sau, hắn mới thở ra một cái thật dài. Còn chưa chờ Quan Sơn mở miệng, hắn đã cảm thấy LOG ngực của mình có một đoàn mềm hồ hồ trượt không lưu thu viên cầu tại lăn qua lăn lại. Trông thấy Quan Sơn ngồi dậy, trước người hắn đoàn kia tuyết cầu hưng phấn run rẩy lên, đang nhảy vọt đến không trung, mở ra tứ chi ôm lấy Quan Sơn đầu. Quan Sơn giật mình kêu lên, tay hắn bận bịu chân loạn đem trên mặt đồ vật tú ra, tập trung nhìn vào. Một con tiểu hài lớn nhỏ người tuyết chính dây rủa lấy cơ hai tay, tựa hồ muốn lại bổ nhào vào trong ngực của hắn, vốn là lạnh leo tuyết cầu lại ngoài ý liệu có chút ấm áp. Nhìn xem cái kia từng đoạn như là củ sen đồng dạng cánh tay, còn có viên kia so nắm đấm cũng lớn hơn không được bao nhiêu đầu, Quan Sơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Chần chờ hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, đây là thứ độ gì? Có điểm giống tuyết quái, nhưng là so tuyết quái thông minh, giống như có nhất định linh tính, là nó cứu được mệnh của ngươi. Lý Vân Hiên đưa tay phải ra, đem Quan Sơn từ dưới đất đỡ dậy. Nếu như không có nó, ta cùng Dương Chiêu căn bản không có cách nào cứu ngươi. Cuối cùng đánh lén ta con quái vật kia. Quan Sơn nhớ lại sau cùng đoạn ngắn, nhìn xem trong tay ôm người tuyết lẩm bẩm nói, là ngươi giúp ta ngăn lại. Là theo. Một trận hài đồng giống như thanh tuyến tại Quan Sơn vang lên bên tai. Trước đó hướng ta cầu cứu đứa bé kia chính là ngươi. Quan Sơn nhận ra cái thanh âm kia, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Quan Sơn phản ứng để 197 bàn đám người tất cả đều ngu ngơ mấy giây, bọn hắn nhìn nhau một mắt, Lương Vũ Hân có chút kỳ quái mở miệng hỏi, Quan Sơn, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cùng nó a, các ngươi không nghe thấy sao? Quan Sơn quay đầu nhìn về phía Lương Vũ Hân, trên tay lập tức không có nắm chặt, người tuyết lúc này dậy khỏi thân, thuật Quan Sơn cánh tay bỏ tới trên cổ của hắn, cưới tại hắn đầu vai. Nó chỉ có thể phát ra a theo thanh âm, ngươi làm sao cùng nó câu thông? Lương Vũ Hân nhìn xem Quan Sơn, lại nhìn xem đè vào đầu hắn bên trên người tuyết nói. Làm sao lại thế? Mặc dù nó nói không quá lưu loát, nhưng vẫn là có thể nghe rõ. Quan Sơn giơ lên hai tay, từ phía sau đem người tuyết ôm xuống, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa vừa mới cứu mình mệnh, Quan Sơn cảm thấy hỏi như vậy thật sự là không quá lễ phép, vận điệu lại đổi giọng hỏi, ngươi tên là gì? Quan Theo. Hai đồng thanh âm vang lên lần nữa, còn kèm theo trận trận ha 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 tiếng cười. Người tuyết cái kia chủi lủi trên đầu nô lên mấy đầu đông tuyết tạo thành đường cong, mấy bút buộc vòng quanh một cái biểu lộ. Người tuyết, nó nói nó gọi Quá Theo lúc này nghe rõ ràng a. Quan Sơn lần nữa hướng về các đồng bạn hỏi thăm một lần, lại như cũ đạt được trả lời phủ định. Chúng ta vẫn là chỉ nghe được á theo thanh âm. Hoa, thật đáng yêu. Lương Vũ Hân giống như là phát hiện đại lục mới, một thanh ôm lấy Quan Sơn trong tay Quá Theo, ôm vào trong ngực xoa nắn. Người tuyết Quá Theo dãy rủa lấy muốn trở lại Quan Sơn ôm ấp, nhưng lại bị Lương Vũ Hân gắt gao ôm lấy, nó chỉ có thể cầu trợ nhìn về phía Quan Sơn, trên mặt biểu lộ cũng một lần nữa phát họa xong rồi ho, miệng, ho Vũ Hân, ngươi trước tiên đem nó buông xuống, ta còn có vấn đề muốn hỏi đâu. Quan Sơn bất đắc dĩ khoát tay áo, đem Quá Theo giải cứu ra. Cho nên, ngươi là bị cái kia mấy cái quái vật cho khống trụ, cho nên mới hướng ta cầu cứu sao? Quan Sơn hỏi dò. Người tuyết Quá Theo như là gà con mổ thóc đồng dạng liều mạng gật đầu, kết quả dùng sức quá mạnh, cái đầu nhỏ không cẩn thận từ trên thân thể quăng bay đi ra ngoài, lộc cộc lăn đến Quan Sơn bên chân. Quá Theo thân thể giơ cao lên hai tay, giống như là con rồi không đầu đồng dạng vây quanh chung quanh xoay lên vòng vòng, luống cuống tay chân tìm kiếm lấy đầu của mình. Quan Sơn từ dưới đất đem Quá Theo đầu sách, lại đè xuống chạy loạn thân thể, hướng trên cổ của nó lấp đầy. Con hàng này giống như không phải rất thông minh bộ dạng a. Quan Sơn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tìm tới đầu Quá Theo vui vẻ nhảy lên, tứ chi cùng sử dụng dọc theo Quan Sơn ống quần lần nữa bò tới Quan Sơn trên bờ vai, vui vẻ lung lay hai cánh tay cánh tay. Đồng thời, giọng trẻ con non nớt vang lên lần nữa. Quá Theo, chờ ngươi. Rất lâu. Chương 329. Người khác làm kiến hôi, cũng có thể vì Triệu Dương. Chương 329. Người khác làm kiến hôi, cũng có thể vì Triệu Dương. Quan Sơn sững sờ, không hiểu Quá Theo lời này rốt cuộc là ý gì. Hắn vừa định mở miệng truy vấn, cũng cảm giác trên bờ vai bỗng nhiên chợt nhẹ, Quá Theo một lần nữa cuộn mình thành một đoàn tuyết cầu thuận bờ vai của hắn trượt xuống. Quan Sơn vội vàng đưa tay tiếp được. Nguyên bản đứa bé loài người lớn nhỏ Quá Theo, giờ phút này đã co lại thành một đoàn bàn tay lớn nhỏ tuyết cầu, ngoại trừ y lìa nhiên duy trì một điểm nhiệt độ, vẻ ngoài bên trên nhìn lại đã cùng phổ thông tuyết cầu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lão Lý, ngươi có từng thấy dạng này tuyết quái sao? Quan Sơn bưng lấy Quá Theo, có chút không quá xác định hỏi. Đừng nói gặp. Lý Vân Hiên bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, nghe đều chưa từng nghe qua. Nó vẫn còn ấm độ, hẳn không có chết, đoán chừng là tiến vào trạng thái ngủ đông. Bất kể nói thế nào, Quá Theo cứu mạng ta, không thể đem nó lại nhét vào cái địa phương quỷ quái này. Quan Sơn nói liền đem trong túi tiền của mình lương khô toàn bộ lấy ra, đưa ra một cái túi, đem Quá Theo đặt đi vào. Hắn còn đặc địa tại khóa kéo chỗ lưu lại một cái khe hở cung cấp Quá Theo hô hấp. Có thể nghĩ lại, Quá Theo ngay cả cái mũi đều không có, đoán chừng cũng không cần dưỡng khí loại vật này, liền đem khóa kéo toàn bộ kéo lên, phòng ngừa về doanh trên đường quăng bay đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa kia trước mắt nhìn qua vẫn là không có cái gì ác ý, bất quá lý do an toàn trở về vẫn là đưa nó đi tạo hóa cục nhìn xem. Tối thiểu muốn biết rõ ràng nó đến cùng là cái thứ gì. So với tiểu gia hỏa này, những vật này mới càng thêm phiền phức. Lý Vân Hiên nói chuyện chuyển hướng, chỉ hướng ở bên. Trước đó cùng 197 bàn kịch chiến 6 con quái vật, bây giờ toàn bộ biến thành bạch cốt tabu, tàn phá quần áo treo ở tàn phá khung xương bên trên, theo quét mà qua hàn phong khẽ đung đưa. Ta hiện tại mỗi lần sắp chết sẽ chỉ tiếp tục 1-5 phút đồng hồ, làm sao lại biến thành dạng này? Quan Sơn hơi kinh ngạc hướng về gần nhất khung xương góc đi, không hiểu hỏi. Không phải 1-5 phút đồng hồ, tại ngươi mất đi ý thức về sau, bọn chúng liền bắt đầu làm tan. Lương Vũ Hân tiến tới Quan Sơn bên người mở miệng nói. Tựa như là tuyết quái thi thể nhìn thấy ánh nắng, huyết nục của bọn hắn tất cả đều hóa thành tuyết động, dung nhập trong đống tuyết. Chỉ còn những thứ này xương cốt, còn miễn cưỡng có thể nhìn ra là nhân loại dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, bọn hắn trước đó là nhân loại, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó bị núi tuyết đồng hóa, trở thành cùng loại tuyết quái tồn tại. Quan Sơn khẽ giật mình, trong lòng đống nhiên toát ra một cái nguy hiểm suy nghĩ. Chúng ta có thể hay không cũng thay đổi thành như vậy quái vật? Lần này hành động trước đó, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả cũng không có tại xương mù lạnh núi tuyết phụ cận thời gian dài hoạt động qua. Trạm yêu ti trước đó thăm dò, cũng là qua loa chấm dứt không có đoạn dưới. Làm không tốt mấy cái này quái vật, chính là lúc trước trạm yêu ti phái ra đoàn điều tra thành viên. Quan Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn phía các đồng bạn nói ra chính mình suy đoán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt lại. Chỉ còn lại hô hô phong thanh, thổi trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Tiền tuyến trong quân doanh. Thứ 7 tiểu đội trinh sát vị trí lâm thời trong doanh trướng, nhị cầu tử ôm đồ ăn liều mạng nhét vào trong miệng. Đi vào tiền tuyến đã 3 ngày, nhị cầu tử từ thích đứng trinh sát nhiệm vụ, đối mặt yêu tộc cũng không còn sợ hãi như vậy. Ngoại trừ ngày đầu tiên báo đến lúc gặp được yêu tộc lang kỵ binh tiểu đội, mấy ngày kế tiếp cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu kịch liệt. Chính là mỗi ngày cưỡi ngựa đối với thể năng tiêu hao thực sự quá lớn, nhị cầu tử lượng cơm ăn tựa hồ lại tăng lên một chút. Ngưu Ngạo Thiên một người độc chiến lang kỵ binh tiểu đội sự tích đã tuyên dương ra, mặc kệ đi tới chỗ nào, nhị cầu tử đều có thể cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt. Ngay từ đầu hắn còn có chút tiếc nuối, có thể nhiều lần về sau, hắn cũng liền quen thuộc, trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác tự hào. Đối với gia tiền tuyến cũng không có ngay từ đầu như vậy kháng cự. Ta nói Ngạo Thiên, ngươi đến cùng là thực lực gì a? Cũng không thể thật là bát giai tôn giả a. Kỳ Vân buông xuống bát cơm, có chút bát quái mà hỏi. Kỳ Vân trời sinh tính vốn là hỏa bát, trải qua mấy ngày nữa ở chung cũng coi như cùng nhị cậu tử thân quen, mắt thấy đội trưởng rõ ràng cũng rất tò mò lại luôn không ra lời này đâu, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được. Quả nhiên, chủ đề vừa mới ném ra ngoài, Kỳ Lê cùng Khổng Thiệu Hữu động tác ăn cơm đều rõ ràng cứng đờ, thân thể đều theo bản năng hướng một bên nghiêng. Trong lòng của mỗi người quả nhiên đều cất giấu một viên bát quái chi hồn. Nhị cậu tử rất thành thật lắc đầu, ta không phải giác tỉnh giả. Từ nhỏ ta chính là cái không có gì tồn tại cảm người bình thường, học tập đồng dạng, xã giao đồng dạng, lá gan còn rất nhỏ, tất cả mọi người không thích ta. Dần dà, ta thành thói quen độc lai độc vãng. Đại bộ phận thời điểm, ta cũng giống như đoàn không khí, rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài, liền ngay cả ta phụ mẫu ly hôn, đều là hàng xóm nói cho ta biết, bọn hắn giống như đều quên có ta tồn tại. Ngày đó ta giống thường ngày một người về nhà, một người nấu cơm, một người rửa chén, một người đi ngủ, ta coi là đó chính là phổ phổ thông thông một ngày. Có thể hướng đông về sau, ta mới biết được, nhà của ta không có. Từ ngày đó trở đi ta liền lại chưa thấy qua cha mẹ của ta, nghe nói bọn hắn tất cả đều riêng phần mình gây dựng gia đình, nhưng là ta không có dũng khí đi xác nhận, cho nên đến bây giờ ta cũng không biết đến cùng phải hay không thật. Trên thế giới này cũng không ai sẽ để ý ta tồn tại, ta chỉ như vậy một cái người sinh sống, một người trong góc chờ đợi múc mèo. Nếu như không có sư phụ, ta cũng đã chết tại một cái ai cũng không biết nơi hẻo lánh bên trong đi. Đúng rồi. Các ngươi trước đó nhìn thấy chiến đấu, cũng đều là sư phụ trợ giúp ta hoàn thành. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng trở thành một cái đáng tin cậy người, trở thành một cái đáng giá để cho người ta tin cậy chiến hữu. Xin các ngươi tin tưởng ta. Nhị cậu tử suy tư thật lâu, vẫn là quyết định thẳng thắn tự mình hết thảy, hắn đã trốn ở thế giới của mình bên trong quá lâu quá lâu. Trên thế giới này tất cả mọi người coi hắn như run rế, chỉ có sư phụ xem hắn như chiều dương. Hắn không muốn lại làm một người phế nhân, hắn không muốn để cho sư phụ thất vọng. Hắn nghĩ nghiêm túc đối mặt tự mình, đối mặt thế giới này. Nhị cậu tử bình tĩnh nói xong, tiếp tục bưng lên trước mặt bát cơm miệng lớn nhai nhai nhấm ướt. Hắn cảm giác được một con ẩn hình đại thủ nhẹ nhàng đè xuống đầu của mình, ôn nhu xoa nắn. Nhị cậu tử khoe miệng vi vi câu lên, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, lộ ra một cái ngu ngơ tiểu dung. Kỳ Vân nghe xong Nhu Ngạo Thiên giảng thuật, trong lúc nhất thời lại có chút không rõ, hắn thật sự là không có cách nào đem trước mắt cái này tay không tàn sát một chi lang kỵ binh tiểu đội yêu nghiệt cùng một cái không người hỏi thăm người bình thường liên hệ đến cùng một chỗ. Kỳ Vân đang muốn mở miệng hỏi lại thứ gì, cũng cảm giác được khuỷu tay bị một bên Kỳ Lê đỉnh đỉnh, cái sau đầu biên độ rất nhỏ lắc lắc. Trên bàn cơm lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại nuốt đồ ăn nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Ngay tại thứ bảy tiểu đội tất cả mọi người coi là nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, sau bữa ăn rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, đại doanh trên không đột ngột vang lên một tiếng chói tai cảnh báo. Đánh gãy cái này ngắn ngủi bình tĩnh. Chương 330. Lần này, hắn không có sợ hai chương 330, lần này, hắn không có sợ hai Kỳ Lê lúc này vứt xuống bắt đũa, nắm lên một bên mũ giáp đặt tại đỉnh đầu. Bước nhanh bước ra đi tới doanh trướng bên ngoài. Tầm mắt của cái kia Bôi Yêu Vân, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía căng phòng lên tới. Làm một chiến trường lão binh, Kỳ Lê rất rõ ràng tình huống như vậy ý vị như thế nào, vô cùng rõ ràng tự mình tiếp xuống nên làm cái gì. Yêu tộc đại quân muốn động. Lên ngựa, ra doanh. Không có chút gì do dự, thứ bảy tiểu đội bốn người toàn bộ chạy đội hướng mình chiến mã. Không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ trinh sát đại đội nơi đóng quân bên trong, mỗi người đều võ trang đầy đủ nhảy lên chiến mã. Liên tục không ngừng tiếng vó ngựa vang vọng nơi đóng quân. Thứ tư tiểu đội, thứ năm tiểu đội đã mất liên. Thứ bảy tiểu đội, thứ chín tiểu đội cấp tốc tiến về chỉ định khu vực, xác minh yêu tộc động tĩnh. Trong mũ giáp vang lên thượng cấp mệnh lệnh. Thu được. Kỳ Lê ngắn gọn hồi phục về sau, lần nữa tăng nhanh rụt ngựa tốc độ. Cỏ. Đầu Nhi, ngươi thấy định vị sao? Bốn đội đội năm nguyên bản vị trí đã bị yêu vân bao trùm, chúng ta lần này cần sông yêu vân. Khổng Thiệu Hữu trong thanh âm tràn đầy kiên kỵ. Yêu vân. Nhị cầu tử có chút kỳ quái hỏi, đội trưởng, trước ngươi không phải nói coi như tôn giả tiến vào yêu vân cũng muốn rơi lớp ra sao? Nếu như là yêu tộc toàn tuyến thúc đẩy hay là hai quân giằng co thời điểm, đúng là dạng này. Nhưng là tình huống hiện tại không giống, yêu vân bành trướng tốc độ quá nhanh, rõ ràng là muốn làm nhiễu tầm mắt của chúng ta, nếu như trễ làm rõ ràng yêu tộc động tĩnh, tại giã ngoại giao chiến quá bị thua thiệt. Yêu tộc đại quân số lượng không thể so với chúng ta ít, bọn hắn muốn di động cũng không có nhanh như vậy, hiện tại tiến vào yêu vân nhiều nhất tiếp xúc đến yêu tộc quân tiên phong, chỉ cần cẩn thận phòng ngừa giao chiến, vẫn là có cơ hội trở về. Nhu Ngạo Thiên, một hồi ngươi đi theo đội ngũ sau cùng vương. Tiến vào yêu vân về sau tầm mắt của chúng ta cùng dị năng lại nhận rất lớn bấy nhiêu, thực lực của ngươi là chúng ta trong bốn người mạnh nhất. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi ưu tiên tự vệ, cần phải đem tình báo mang về. Kỳ Lê ngữ tốc thật nhanh nói. Ý thức được đội trưởng ngay tại an bài sau cùng đường lui, nhị cầu tử lập tức liền cảm nhận được đập vào mặt cảm giác nguy cơ. Hắn bản năng muốn trốn tránh, có thể bắt lấy dây cương hai tay lại càng nắm càng chặt. Thẳng đến móng tay dần dần biến thanh bạch, hắn mới hít một hơi thật sâu. Đội trưởng, chúng ta là cùng đi, liền muốn đồng thời trở về. Liền ngay cả nhị cầu tử chính mình cũng có thể cảm giác được thanh âm của hắn đang run rẩy. Đừng nói ngốc lời nói, nếu như ta ra lệnh, ngươi nên rút lui liền rút lui, có khác cái gì gánh nặng trong lòng? Chúng ta đều là núi thây biển máu nằm tới người, đã sớm nghi thoáng. Kỳ Lê thanh âm tại nhị cầu tử vang lên bên hai, dị thường bình tĩnh. Nhị cầu tử nghe xong, châm trước hồi lâu, mới có hơi do dự mà hỏi, đội trưởng, ngươi thật không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ chết sao? Thứ bảy tiểu đội bộ đàm bên trong lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Phi nước đại mà ra tiểu đội trinh sát nhóm chia làm từng cái tiểu đội, dọc theo yêu vân biên giới nhanh chóng buôn tập, đen nhánh sền sệt yêu vân càng ngày càng gần, tựa như một con kinh khủng cự thú nằm dạp giữa không trung bên trong, thanh thế dọa người. Yêu vân bên trong, còn có trận trận yêu tộc hưng phấn điên cuồng gào thét thanh âm từ xa mà đến gần, nương theo lấy như ẩn như hiện thân ảnh, như là mây đen ép thành. Sao có thể không sợ a, ta cũng không phải người máy. Nhìn qua càng ngày càng gần yêu vân, Kỷ Lê chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng là so với cái này, ta càng sợ ta hơn quan tâm người có một ngày cũng muốn đạp vào phiến chiến trường này. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần giống như ta, đối diện với mấy cái này xuất sinh chết tiệt. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Lê thân ảnh phốc một tiếng chui vào yêu vân bên trong. Không có một tơ một hào chần chờ. Quan tâm người sao? Nhị cầu tử trong đầu đột ngột hiện lên hai tấm mơ hồ gương mặt. Hắn đã không có cách nào chính xác nhớ ký phụ mẫu dáng vẻ, bọn hắn thời điểm ra đi, liền ngay cả một tấm hình đều không có để lại. Thế nhưng là rất nhanh, liền có hai tấm hoàn toàn mới gương mặt thay thế phụ mẫu vị trí. Một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, chính hướng phía nhị cầu tử ngắc, hắn tựa hồ rất muốn cùng nhị cầu tử rút ngắn quan hệ, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, nghĩ nửa ngày, chỉ có thể hỏi. Có người hay không khi dễ ngươi a? Hoặc là ngươi có hay không cửu gia? Sư minh giúp ngươi làm thịt hắn. Một cô bé khác ôn nhu nhìn xem nhị cậu tử, nàng rõ ràng so nhị cậu tử thấp một cái đầu, nhưng dù sao thích để nhị cậu tử ngồi xuống, thuận tiện nàng sờ đầu của mình. Nhị cậu tử, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Sư tỷ làm cho ngươi a. Đậm đặc yêu vân gần ngay trước mắt, nhị cậu tử trong đầu cuối cùng lóe lên hình tượng, là một cái nhìn qua có chút lười biếng nam nhân. Hắn cuối cùng sẽ lôi kéo nhị cậu tử cùng một chỗ tại trong tiệm nằm thi, tại hắn bị người cưỡng ép chuyển biến thành yêu bộ, mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm, sắp mất đi hết thảy thời điểm. Nam nhân kia hướng hắn đưa tay ra. Dù là không ai tin tưởng mình, dù là tất cả mọi người đem mình làm yêu tộc, sư phụ vẫn không có từ bỏ chính mình. Nguyên lai, ta cũng có quan tâm người a. Nguyên lai, cũng có quan tâm ta người a. Nhẹ giọng nhỉ non bên trong, nhị cầu tử một đầu đâm vào yêu vân bên trong. Nhịp tim đập loạn cào cào theo yêu vân chống đỡ gần ngược lại biến vô cùng nhẹ nhàng. Lần này, hắn không có sợ hãi. Xên xẹt tanh hôi yêu vân bên trong. Thứ bảy tiểu đội bốn người nhận tầm mắt ảnh hưởng, bị ép hạ thấp dục ngựa tốc độ. Tất cả bộ đàm tại yêu vân bên trong đều đã mất đi tác dụng, Kỷ Lê chỉ có thể đem các đội hữu tụ lại đến bên người, dựa vào gọi hàng đến truyền lại tin tức. Chúng ta bây giờ tại yêu vân bên ngoài, đối dị năng ảnh hưởng chưa đủ lớn, một hồi nếu như tao ngộ yêu tộc quân tiên phong, không muốn ham chiến, trực tiếp đi vòng qua. Yêu tộc ngoại trừ Hắc Nha cùng Lang Kỵ Bình, tại yêu vân bên trong tầm mắt mạnh hơn chúng ta không có bao nhiêu, thời khắc chú ý mình sau lưng, muốn lưu tốt đường lui. Nếu như bị vây lại, vậy liền chết chắc. Giao phó xong chú ý hạng mục, Kỷ Lê ra hiệu để Khổng Thiệu hữu dục ngựa đổi được đội ngũ phía trước nhất, chính nàng thì là lấy ra trong túi eo đặc chế kính viễn vọng quan sát phía trước. Kỷ Lê trong tay cầm kính viễn vọng là tạo hóa cục đặc chế, mặc dù không thể xem thấu yêu vân, nhưng là có thể thông qua năng lượng cảm ứng bắt được khoảng cách nhất định bên trong vật sống, còn có thể thông qua trong màn ảnh bảy biện ra nhan sắc, đơn giản phân chia yêu tộc cùng nhân tộc. Hướng ba giờ, ước chừng 500 mét bên ngoài, có mười mấy con yêu tộc năng lượng ba động, cải biến lộ tuyến, từ khía cạnh đi vòng qua. Kỷ Lê một tay cầm dây cương, một tay cầm kính viễn vọng, lời ít mà ý nhiều nói. Tạo hóa cục kỹ thuật có chút lợi hại à? Yêu vân bên trong năng lượng ba động như thế hỗn loạn, còn có thể bắt được yêu tộc khí tức. Một mực yên lặng đi theo thứ bảy tiểu đội Lục Trường Sinh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh cảnh vật trước mắt đột ngột mơ hồ, tựa như một trường tranh thủy mặc đầu nhập vào trong hồ, nhanh chóng nhộn nhạo lên. Nhị cầu tử thân ảnh trong nháy mắt bị nồng đậm hắc ám bao trùm, hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Trường Sinh trong lòng lộ bộp nhảy một cái, con ngươi đột nhiên co rút lại thành cực nhỏ một điểm. Vậy hạ, đã lâu không gặp. Vỡ vụn cảnh vật bên trong, một đạo định nọt tiếng la từ trong bóng tối truyền đến. Chương 331. Tiểu hắc tử chương 331, tiểu hắc tử theo tiếng la vang lên, cảnh vật chung quanh lại biến, kim sắc ngói lưu ly, dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Cung điện mái cong vẹn lên sừng, dương cột chạm trổ, khí thế rộng rãi, tráng lệ. Một cái đen nhánh thân ảnh duy trì lấy hình người hình dáng, không có ngũ quan cũng không có tóc, tựa như cái chân nhân tỷ lệ diêm người đồng dạng, lặng lặng quỳ sát tại Lục Trường Sinh bên chân. Tiểu hắc tử. Lục Trường Sinh nhìn xem quen thuộc hoàng cung đại điện, còn có hèn mọn quỳ sát trước người bóng người màu đen, nhận ra thân phận của đối phương. Bệ hạ, chính là lão nô. Đây hoàn toàn không có cái khác thâm viên chi chủ loại kia cùng gia yêu tính, ngược lại như cái trung thành lão bộp định nói. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi cuộn tơ lại, tranh thủ thời gian đưa ta ra ngoài. Lục Trường Sinh một tay rút ra đen như mực vạn thần kiếm, trực chỉ tiểu hắc tử nói. Vậy hạ không cần lo lắng, vậy hạ đồ đệ hiện tại không có nguy hiểm, hắn còn ở vào yêu vân bên ngoài, yêu tộc đại quân còn chưa đến vị trí kia. Lão nô thật vất vả mới tìm được cơ hội lần này, có thể cùng bệ hạ gặp nhau. Lấy nhìn xem gần trong gang tấc vạn thần kiếm không có chút nào sợ hãi, ngược lại chủ động gần trước mấy bước nói. Có ý tứ gì? Lục Trường Sinh cũng sẽ không bị người vài câu mềm nói liền mê quên chính sự, quên thân nghiệp hỏa hừng hực dấy lên, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Tuyệt vọng, băng lãnh, thống khổ cảm xúc trong nháy mắt chật ních đại điện, lại có chút sợ hãi run rẩy lên, có thể hắn vẫn là cố nén không có lui ra phía sau, chỉ là đem thân thể nắm thấp hơn. Lão nô hy vọng bệ hạ có thể cho lão nô một cái cơ hội, để lão nô vì bệ hạ cống hiến sức lực, vô lượng chân thần đã điên rồi, hắn sẽ đem tất cả sinh linh toàn bộ hủy diệt. Lão nô chỉ có đi theo bệ hạ mới có sống sót cơ hội. Lục Trường Sinh không hứng thú nghe những thứ này chuyện ma quỷ, hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, bị người thuận miệng nói bậy vài câu chuyện ma quỷ liền có thể hù dọa. Sâm lạnh nghiệp hỏa thuận cánh tay vờn quanh trong lòng bàn tay, giống như rắn độc bò lên trên vạn thần kiếm. Mên ngông uy áp từ Lục Trường Sinh quanh thân bắn ra mà ra, đem chọn ngôi đại điện quét sạch lăng lư. Ta cuối cùng nói một lần, đưa ta ra ngoài, hoặc là liền đi chết. Lục Trường Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu hắc tử, từng chữ nói ra nói. Lấy đầu dán thật chặt phục mặt đất, run rẩy giơ lên hai tay sát nhập cùng một chỗ, theo hắn dần dần tách ra bàn tay, một đạo đen nhánh khe hở từ Lục Trường Sinh trước mặt xuất hiện. Xuyên thấu qua khe hở, Lục Trường Sinh lần nữa nhìn thấy nhị cậu tử thân ảnh, nhịp tim đập loạn cào cào lúc này mới dần dần an ổn xuống tới. Hắn thở ra một cái thật dài, đang định vừa sải bước ra trở lại yêu vân bên trong, bên người tiểu hắc tử lời nói lại làm cho hắn hơi chần chừ. "Bệ hạ, nếu như ngươi muốn đi lời nói, tùy thời đều có thể đi. Nhưng là bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản vô lượng chân thần. Lão nô chết cũng liền chết rồi, bất quá là tiện mệnh một đầu, chính là đáng tiếc bệ hạ, rõ ràng khoảng cách thần vị chỉ kém một bước, lại muốn thân tử đạo tiêu." Lục Trường Sinh không để ý đến tiểu hắc tử âm dương quái khí, mà là đem thân thể nhô ra khe hở bên dưới, xác nhận mình tùy thời có thể thoát ly mảnh không gian này tìm tới nhị cậu tử, mà lại hệ thống cũng không có phát ra nguy hiểm cảnh cáo về sau, hắn mới mở miệng nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Lý Thầy cũng không có bởi vì Lục Trường Sinh lạnh lùng ngữ khí mà nhục chí, ngược lại đem đầu dán chặt lấy mặt đất chuyển cái phương hướng bỏ tới Lục Trường Sinh bên chân nói: "Bệ hạ không cần tin tưởng lão nô sẽ đem biết hết thảy đều nói cho bệ hạ, về phần làm sao quyết định, làm thế nào, đều là bệ hạ tự mình phán quyết. Lão nô chỉ hy vọng bệ hạ có thể nể tình lão nô có công, tại hết thảy chuyện về sau, lưu lão nô một mạng. Lão nô sẽ vĩnh viễn là bệ hạ trung thành nhất tôi tớ. Ngay tại hôm qua ngươi vẫn là vô lượng chân thần người đâu, ngươi quỷ này nói là há mồm liền đến a." Lục Trường Sinh trong lòng im ắng oán thầm một câu, mở miệng nói ra: "Đừng lại gọi ta bệ hạ, ta hiện tại không có tâm tình đó, ngươi mới vừa nói vô lượng chân thần điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân hẳn phải biết bán thần tấn thăng cùng dáng lâm a." Dây thuận cán bò đem bệ hạ lặng lẽ đổi thành chủ nhân đem liếm chó năng lực dùng đến cực hạn. "Ngươi cái này không đến bắt giai đại yêu thế mà có thể biết loại sự tình này. Dáng lâm đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay cả ta cũng còn không có làm rõ ràng đâu." Lục Trường Sinh thời khắc này trạng thái, ngoại trừ không có mở báo thủ chi nộ bên ngoài, đã tăng lên tới cực hạn, tiểu hắc tử trạng thái trong mắt hắn là nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết, lần này vô lượng chân thần dự định giáng lâm đến cái kia thâm viên chi chủ trên thân. Lục Trường Sinh đè xuống nghi ngờ trong lòng, tận lực để biểu hiện chẳng thèm ngó tới một điểm, miễn cho bại lộ lai lịch của mình. Thuận tiện còn có thể bạch chơi một điểm tình báo. "Do lợi ô." Tiểu hắc tử trả lời cũng không để cho Lục Trường Sinh ngoài ý muốn, có thể tiếp xuống lời hắn nói, lại quả thực để Lục Trường Sinh bị khiếp sợ. Ngoại trừ do lợi ô bên ngoài, vô lượng chân thần còn muốn hiến tế tất cả thâm viên chi chủ, cưỡng ép hoàn thành bán thần cấp bậc giáng lâm. Bán thần cấp bậc giáng lâm. Nói cách khác, vô lượng chân thần dự định hạ xuống hoàn chỉnh thần cách mạnh mẽ, lấy hoàn toàn thể bán thần cấp độ nghiền ép hiện thế sao? Cho nên phổ thông giáng lâm chỉ cần gánh chịu mục tiêu có bắt giai khoảng trường thực lực, liền có thể hoàn thành. Tại giáng lâm trong lúc đó còn có thể cưỡng ép cất cao người gánh chịu thực lực đến tiểu giai, mà phải hoàn thành bán thần cấp bậc giáng lâm, liền cần nhiều tên cao giai đại yêu hoặc là giác tỉnh giả mới có thể thực hiện. Lục Trường Sinh ở trong lòng tổng kết giáng lâm quy tắc, trên mặt lại như cũ bình tĩnh vô cùng. "Ta cũng không phải không có giết qua bán thần, tại sao muốn hợp tác với ngươi?" Lục Trường Sinh đương nhiên biết rõ gà mờ bán thần cùng hoàn toàn thể bán thần ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, có thể hắn vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm nói. Hắn muốn nhìn một chút tiểu hắc tử đến cùng đối với bán thần ở giữa sự tình giải sâu bao nhiêu. "Chủ nhân, lần này cùng dĩ vãng mỗi một lần yêu chiều cũng không giống nhau, vô lượng chân thần đã điên rồi. Vô lượng thâm viên đã triệt để trở thành cấm khu, tất cả đến gần sinh linh đều sẽ bị hắn phân giải hấp thu, ai cũng không biết hắn đến cùng tích xúc nhiều ít lực lượng. Nếu để cho hắn hoàn thành giáng lâm, không ai có thể tiếp nhận lửa giận của hắn." Tiểu hắc tử kích động ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái này không phù hợp một cái liếm chó nhân vật, bận bịu lại đem túi đầu, run run rẩy rẩy nói. Xem ra tiểu hắc tử đối với bán thần hiểu rõ còn dừng lại tại mặt ngoài. Phổ thông yêu tộc hoặc là nhân tộc có làm được cái gì, bán thần lực lượng đến từ thần cách mạnh mẽ. Đề ra yêu tộc cùng giác tình giả, trừ phi thông qua tạo thần nghi thức cưỡng đoạt vận mệnh trường hạ, nếu không liền không có tác dụng gì. Nếu như vô lượng chân thần thật như vậy làm, chuyện kia ngược lại đơn giản, để lão long đằng điểm vị trí ra, đem còn lại nhân tộc tiếp vào thiên khung đi trở lấy vô lượng chân thần tự bạo là được rồi. Lục Trường Sinh yên lặng ở trong lòng suy tư một lát, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Đừng lại cầm thiên hạ sinh linh đến nói với ta chuyện. Ngươi căn bản cũng không quan tâm những thứ này, ngươi chỉ là không muốn trở thành vô lượng chân thần tế phẩm mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn đàm phán, liền lấy ra điểm bây giờ. Nếu không ta cũng không ngại tại ra ngoài trước đó, trước tiên đem ngươi làm thịt rồi." Theo Lục Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, xâm lạnh nghiệp hỏa vây quanh bốn phía phi tốc lan tràn, như là LOG giam đồng dạng gắt gao đem tiểu hắc tử giam cầm tại trong đó. Chỉ cần Lục Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem trước mắt bóng đen đốt thành cho bụi. Chương 332. Nhập đội chương 332, nhập đội. Kỳ thật Lục Trường Sinh cũng không biết tiểu hắc tử đến cùng phải hay không thâm viên chi chủ, bắt giai đại yêu hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, lời nói mới rồi chính là đơn thuần muốn lừa dối một lừa dối đối phương. Hắn cũng không tin một cái yêu tộc sẽ người mang đại nghĩa, nghĩ đến cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đây cũng quá không phù hợp cái chủng tộc này thiên tính. Có thể để cho tiểu hắc tử như thế vô cùng lo lắng tìm đến, thậm chí không tiếp tại trăm vạn yêu tộc đại quân dưới mí mắt thông đồng với địch sự tình, nhất định là việc quan hệ sinh tử của hắn. Nhìn xem dưới thân run rẩy đến gần như tán loạn bóng đen, Lục Trường Sinh biết mình đoán đúng. "Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu hắc tử đáng chết. Tiểu hắc tử chính là sợ chết, chính là không muốn trở thành tế phẩm, cầu chủ nhân cho ta cái hiệu trùng cơ hội, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ liều mạng hoàn thành." Tiểu hắc tử cố nén đối nghiệp hỏa sợ hãi, dây rủa lấy bỏ hướng Lục Trường Sinh, hai tay quỳ xuống đất liều mạng cầu xin tha thứ. Lục Trường Sinh an tĩnh nhìn xem khe hở bên ngoài nhị cậu tử, chỉ có khỏe mắt quét nhìn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn tiểu hắc tử. Tại trong sự nhận thức của hắn, yêu tộc là cái đặc biệt hung tàn chủng tộc. khi nào từng gặp yêu tộc sẽ lộ ra loại này hèn mọn, lấy lòng, định mọt dáng vẻ. May tiểu hắc tử là không có tăng thể diện, phàm là cho hắn vẽ lên ngũ quan, đều có thể đi lấy ảnh đế. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, khống chế nghiệp hỏa, để xâm lạnh ngọn lửa dần dần hướng tiểu hắc tử dựa sát vào. Cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt, loại kia trơ mắt nhìn xem tử vong giáng lâm cảm giác, thật sâu kích thỉnh dậy. Tâm tình của hắn dần dần sụp đổ, nếu như hắn giờ phút này có thể mọc ra con mắt cái mũi, đoán chừng đã sớm một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mắt thấy bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, Lục Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi muốn trước chứng minh giá trị của mình. Lấy mắt thấy Lục Trường Sinh nhả ra, vội vàng hướng phía trước lay hai lần bỏ tới Lục Trường Sinh bên chân, vừa định đưa tay ôm lấy Lục Trường Sinh ống quần liền thoáng nhìn một đôi ánh mắt lạnh như băng, bị hù hắn lại rút về hai tay. Chủ nhân ngươi nói, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ liều chết hoàn thành. Lục Trường Sinh nghiêng qua tiểu hắc tử một mắt, mở miệng yếu ớt nói, nghĩ biện pháp đem còn lại thâm viên chi chủ dẫn tới yêu vân bên ngoài, đồng thời sáng tạo một cái vô lượng chân thần can thiệp không đến hoàn cảnh. Chỉ cần làm thịt ngươi những thứ này đồng liêu, vô lượng trong vực sâu tên kia chẳng phải không có cách nào hoàn thành giáng lâm sao? Lục Trường Sinh đối với tiểu hắc tử lý do thoái thác cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, dù là hắn thật biểu hiện phi thường sợ hãi, cũng không có khả năng thông qua mấy câu liền để Lục Trường Sinh tín nhiệm. Hắn nói lên điều kiện là cái kiếm bộn không lỗ mua bán, nếu như tiểu hắc tử nói là sự thật, như vậy giết sạch còn lại thâm viên chi chủ xác thực có thể ngăn cản vô lượng chân thần giáng lâm. Nếu như tiểu hắc tử đang nói láo, đây hết thảy đều là yêu tộc ý đồ tại bên cạnh mình chôn xuống một viên cái đinh, vậy cũng không sao. Dù sao Lục Trường Sinh từ đầu tới đuôi liền không có tin tưởng qua tiểu hắc tử. Chủ nhân, cái khác mấy cái thâm viên chi chủ đản sinh thời gian đều quá muộn, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ vô lượng chân thần, tất cả đều khăng khăng một mực tin phục hắn, muốn đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra, thật sự là quá khó khăn. Mà lại nếu như cái khác mấy cái thâm viên chi chủ đều đã chết, vô lượng chân thần không phải đồng dạng có thể giáng lâm tại trên người của ta, đến lúc đó ta tất cả ký ức đều sẽ bị hắn nhìn thấy, cũng là đường chết một đầu a. Tiểu hắc tử trong thanh âm đã mang theo điểm nức nở. Chỉ cần giải quyết ngươi mấy vị kia đồng liêu, vô lượng trong vực sâu tên kia nhiều nhất chính là lấy cựu giai thực lực giáng lâm, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp bắt hắn cho giải quyết hết, giúp ngươi thoát ly khống chế của hắn. Về phần ngươi muốn làm thế nào, ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Nếu như làm không được lời nói, vậy ngươi liền đợi đến bên trên tế đàn đi. Ta chưa từng cùng phế vật hợp tác. Dù sao họa bánh nướng lại không cần tiền, Lục Trường Sinh ăn nói địa chuyện. Hắn chính là ăn chắc tiểu hắc tử, cái này không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng yêu tộc phản đồ, vì có thể sống mệnh, nhất định sẽ bắt lấy tất cả cây cỏ cứu mạng. Dù là hắn đoán được Lục Trường Sinh căn này rơm dạ có thể sẽ là chí mạng độc dược, hắn cũng không có cách nào. Hắn không có tuyển. Tiểu hắc tử thân hình rõ ràng lắc lư, dù là một câu đều không nói, Lục Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn dãy rủa. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lấy thân hình mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, hắn run run rẩy rẩy mà hỏi, "Chủ nhân, ngươi thật có thể giúp ta thoát khỏi vô lượng chân thần khống chế sao?" "Đương nhiên là lừa gạt ngươi nha." Lục Trường Sinh trong lòng im lặng oán thầm một câu, phi thường bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi có thể lựa chọn không tin." Lấy lay động không chỉ thân thể dần dần yên tĩnh trở lại, hắn chậm rãi đứng dậy, không có ngũ quan đầu trực câu chuyển hướng Lục Trường Sinh. Nghĩ trở mà sao? Lục Trường Sinh trong lòng ngầm sinh cảnh giác, nhưng cũng không có lo lắng quá mức, quanh thân nghiệp hỏa đột nhiên sinh động hẳn lên. Tại dạng này khoảng cách dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lục Trường Sinh liền có thể để tiểu hắc tử hóa thành một mảnh hư vô. Có thể tiếp xuống hình tượng lại hoàn toàn ngoài Lục Trường Sinh ngoài ý liệu. Lấy chợt giơ tay lên, lập tức đâm vào trái tim của mình. Pháp thử. Con điệp như là diêm người đồng dạng bàn tay từ trong lở ổ gờ ngực rút ra một khối nhảy lên thịt. Điếu thịt vẻ ngoài cùng Lục Trường Sinh thấy qua bát giai tinh hạch rất tương tự, nhưng lại dị thường sinh động, phân bố tại mặt ngoài tinh mịn trong mạch máu, còn có độ sẫm năng lượng trùm sáng tại không quy luật lưu chuyển lên. Tiểu hắc tử thân hình theo cái này một động tác rõ ràng ảm đạm xuống, tựa như tại sáng tỏ trong phòng phát ra hình chiếu. Hai tay của hắn bưng lấy điếu thịt quỳ rạp xuống Lục Trường Sinh trước mặt. "Chủ nhân, mời nhận lấy ta yêu hạch, từ nay về sau, ta chính là ngài người hầu trung thành nhất, vĩnh viễn đi theo ngài bước chân, đến chết mới thôi." Lữ Thầy Phi thường cật lực nói. "Ngươi rời đi tinh hạch thế mà còn có thể sống được?" Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc mà hỏi. Yêu tộc tiến vào bát giai về sau, liền có thể khống chế thân thể của mình, tái tạo viên thứ hai hạch tâm. Thêm ra tới, viên kia hạch tâm mới là chủ nhân trong miệng. Bát giai tinh hạch, nguyên bản hạch tâm, là chúng ta đại yêu mệnh môn, chúng ta quản nó gọi là yêu hạch. Có thứ hai hạch tâm tại, yêu hạch rời khỏi thân thể cũng sẽ không để cho ta chết đi. Nhưng là chủ nhân nếu như muốn lấy tính mạng của ta, chỉ cần bóp nát viên này yêu hạch, mặc kệ ta thân ở chỗ nào, đều chỉ có một con đường chết. Thấy mỗi một câu nói, thân thể liền sẽ ảm đạm mấy phần, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, đã là không thở ra hơi. Nhập đội sao? Lục Trường Sinh nghe hiểu tiểu hắc tử nói bóng gió, một tay nô ra, từ nhỏ hắc tử trong tay tiếp nhận yêu hạch, không có sền sệt xúc cảm, ngược lại giống như là một viên khô quắc quả thanh long. Theo Lục Trường Sinh bàn tay vi phát lực, tiểu hắc tử lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Tiện tay đem yêu hạch ném vào huyền tiên trong kính, Lục Trường Sinh chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía tiểu hắc tử. Một khi quyết định, liền dám đem thân gia tính mệnh mang lên chiếu bạc. Lúc này mới giống như là ta biết yêu tộc nha. Chương 333. Đếm ngược chương 333, đếm ngược sẩy run rẩy cúi đầu, đem thân thể của mình nằm chấm thấp, thư nhược mở miệng nói, "Chủ nhân, ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngài." Cho dù là làm được một bước này, Lục Trường Sinh vẫn không có hoàn toàn tin tưởng tiểu hắc tử. Có trời mới biết trước đó đủ loại có phải là hắn hay không diễn xuất tới. Các loại chuyện chỗ này, hắn vẫn là phải đi tìm Hạ Lâm hỏi thăm một chút, yêu hạch đến cùng phải hay không tiểu hắc tử trong miệng nói tới cái chủng loại kia đồ vật. Nếu quả thật như tiểu hắc tử nói, cái kia Lục Trường Sinh chẳng khác nào nắm giữ một cái yêu tộc nội bộ cao tầng tính mệnh, mặc kệ là trực tiếp xóa bỏ hay là lợi dụng hắn làm một chút tự mình không tiện sự tình, đều rất có lợi. Đương nhiên, coi như yêu hạch là thật, cũng không thể bài trừ đây hết thảy đều là tiểu hắc tử cùng vô lượng trong vực sâu tên kia liên hợp lại diễn khổ nhục kế. Tại cho tiểu hắc tử ra lệnh thời điểm, nhất định phải chú ý, không thể lưu cho hắn có thể thao tác không gian. Lục Trường Sinh đơn giản ở trong lòng suy tư một phen, lạnh lùng lưu lại một câu, mau chóng tìm tới cơ hội đem Thâm Viên chi chủ đưa ra yêu bân. Cụ thể địa điểm chính ngươi định, nhưng là nếu như ta cảm thấy không đáng tin cậy, tất cả hậu quả cũng là chính ngươi gánh chịu. Lục Trường Sinh cũng không có nói tỉ mỉ hậu quả là cái gì, bởi vì lấy tiểu hắc tử xảo trá, khẳng định minh bạch có thể nghe hiểu hắn lời ngầm. Nói xong, hắn liền quay người cất bước mà ra, chuẩn bị rời đi phương này với cảnh. Chủ nhân, cuối cùng còn có một việc. Dây vẫn không có ngẩng đầu, cung kính quỳ rạp trên đất, hướng phía Lục Trường Sinh phương hướng nói. Nói, Lục Trường Sinh một chân đã vượt qua khe hở, cảm nhận được kiểm chế tanh hôi yêu vân. Vô lượng chân thần đã tích xúc rất nhiều lực lượng. Yêu triều, lần này yêu triều lại so với dĩ vãng tới sớm hơn, không có 2 năm, cũng không có 1 năm, nhiều nhất nửa năm, có lẽ 3 tháng, thậm chí có lẽ 1 tháng, yêu triều liền sẽ giáng lâm. Lấy cố gắng muốn cho thanh âm của mình duy trì bình ổn, có thể bóc ra yêu hạch tổn thương thực sự quá lớn, dù là lấy bắt giai đại yêu cường hãn nhục thân, cũng không có cách nào nhanh chóng khôi phục. Lục Trường Sinh trong lòng đột nhiên lộn bột nhảy một cái, dưới thân thể ý thức kéo căng, có thể bày tỏ trên mặt lại như cũ duy trì lấy bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta đã biết. Thoại âm rơi xuống, Lục Trường Sinh thân thể đã hoàn toàn thông qua được khe hở về tới yêu vân bên trong. Theo Lục Trường Sinh trốn đi, sau lưng kẽ nứt cũng nhanh chóng lấp đầy, biến mất tại không khí bên trong. Nửa năm, 3 tháng, 1 tháng. Lục Trường Sinh ở trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy tiểu hắc tử sau cùng cảnh cáo, một cú không khỏi cảm giác cấp bách đột nhiên quét sạch toàn thân. Hắn vẫn cho là yêu triều còn có chí ít thời gian 1 năm mới có thể đến, hắn còn có thể 1 năm nay tìm tới tấn thăng bán thần phương pháp. Bây giờ đột nhiên được cho biết có lẽ tháng sau, có lẽ 1 giây sau yêu triều liền muốn đột kích, lập tức làm rối loạn Lục Trường Sinh kế hoạch. Thực sẽ cho ta ra nan đề a. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lầu bầu một câu, thân thể bay lượn mà ra, hướng phía nhị cầu tự phương hướng nhanh chóng tới gần. Đúng lúc này, một trận cảm giác cổ quái đột ngột xuất hiện, Lục Trường Sinh cảm giác tự mình tựa hồ bị một đôi con mắt thật to cho tập trung vào. Không đợi hắn tìm tới cái kia đạo theo dõi ánh mắt, xung quanh đột nhiên giết ra một đoàn mọc đầy lợi trảo cùng đen nhánh cánh chim yêu tộc. Số lượng kinh người hắc nha bảy trong nháy mắt đem Lục Trường Sinh bao khỏa tại trong đó, lít nha lít nhít cánh chim màu đen hoàn toàn che đậy hắn ánh mắt. Những thứ này hắc nha không cách nào bắt được Tín Thiên Du trạng thái dưới Lục Trường Sinh, chỉ có thể giống con rùa không đầu giống như khắp nơi loạn chuyển. Thao, đừng vướng bận. Cháy bùng nghiệp hỏa trên không trung nở rộ, như là một đóa liên hoa tại hắc nha trong đám thị phóng. Bất quá thoáng qua, hắc nha bầy liền bị quét sạch trong không, chỉ để lại trận trận mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Thế nhưng là Lục Trường Sinh rất nhanh liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Thu thập bọn này thối cá nát tôm khoảng cách bên trong, nhị cầu tử từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Thứ 7 tiểu đội tại Kỳ Lê chỉ dẫn phía dưới, xảo diệu né tránh ba chi yêu tộc quân tiên phong. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập yêu bần, tự thân dị năng cũng dần dần chậm chạp, nguyên bản tại thể nội lưu động thông thuận dị năng chậm rãi biến cực cộm. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Lại hướng phía trước xâm nhập lời nói, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ còn tiến một bước ngã xuống. Đầu nhi, chúng ta đã đến tứ năm đội tín hiệu cuối cùng xuất hiện vị trí, nhưng là bây giờ hoàn cảnh như vậy dưới, chúng ta làm như thế nào tìm a? Kỳ Vân có chút bực bội phất phất tay, ý đồ tản ra tràn ngập ở trước mắt yêu vân, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Bốn người tại yêu vân bên trong phạm vi tầm nhìn không cao hơn 10m, đây là tại yêu vân ngoại vi tình huống, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ cái số này sẽ còn tiến một bước thu nhỏ. Lưu Trường Tân mặc dù là dựa vào quan hệ thượng vị, nhưng hắn không phải đồng đốc, nếu như là người, tại chấp cần thời điểm đột nhiên đụng phải yêu vân bên ngoài quyết trường, phản ứng đầu tiên là cái gì? Kỳ Lê khống chế dưới thân chiến mã vân nhanh tiến lên, đồng thời cầm kính viễn vọng bốn phía quan sát đến nói. Thừa dịp yêu tộc đại bộ đội còn không có theo yêu vân công kích, lợi dụng tính cơ động cuối cùng xác nhận một chút mục tiêu độc tính. Kỳ Vân không có làm sao suy nghĩ bật thốt lên. Đầu nhi, ý của ngươi là thứ năm đội vị trí hiện tại hẳn là tại yêu vân chỗ càng sâu? Đây là một loại khả năng, còn có một loại khác khả năng, thứ năm đội đang thu thập tình báo thời điểm gặp yêu tộc vào đây, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, khả năng này không cao, chúng ta tiểu đội trinh sát tuyển người lớn nhất khảo hạch chính là năng lực tự vệ. Có lẽ lực chiến đấu của chúng ta không phải tất cả bộ đội bên trong cao nhất, nhưng là năng lực tự vệ tuyệt đối là nhất lưu. Thứ năm đội là đầy biên tiểu đội, hết thảy 14 người, cùng một thời gian bị toàn diệt khả năng không lớn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tiếp tục hướng phía trước, bốn đội cùng đội nằm trên tay có yêu vân bên ngoài khuyết chương trực tiếp tình báo, nhất định phải mang về bộ chỉ huy. Kỳ Lê đang nói, đột nhiên tại trong màn ảnh thấy được một vòng điểm sáng màu xanh lam, kia là tín hiệu của mình. Còn đến không kịp cao hứng, lại có mười mấy cái điểm sáng màu đỏ theo sát phía sau xuất hiện ở trong màn ảnh. 2 giờ đồng hồ phương hướng, 500m, chúng ta người bị yêu tộc cho cắn lên. Lấy nỏ, chuẩn bị yểm hộ. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Kỳ Lê, Kỳ Vân, Khổng Thiệu Hữu đồng thời lấy ra bên hông cung nỏ, cài tên thượng cùng chờ đợi lấy phát xạ mệnh lệnh. Nhị cầu tử còn không thể hoàn toàn nắm giữ tên nỏ khoảng cách, tại dạng này tầm mắt hạ không dám lung tung phát xạ, sợ hai bắn tới đồng đội trên trán. Hắn chỉ có thể bày ra xạ kích tư thế, bắt trước đồng đội góc độ bắn chờ đợi lấy đội trưởng mệnh lệnh. Nhị cầu tử có chút lo nghĩ nhìn phía bốn phía, giảm thấp xuống tiếng nói nhỏ giọng kêu gọi nói, sư phụ, ta không muốn bước xuống đồng đội, ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ về doanh. Chờ đợi mấy giây, nhị cầu tử cũng không nghe thấy sư phụ âm thanh quen thuộc kia, phía sau lưng của hắn lập tức liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có chút mở mịt nhìn qua bốn phía. Tinh hồng sền sệt kinh khủng yêu vân quấn quanh quanh thân, liền ngay cả đỉnh đầu ẩn ẩn bỏ ra ánh nắng, đều là màu đỏ. Không thể nào. Sư phụ, đừng tại đây loại thời điểm để cao độ khó a. Nhị cầu tử theo bản năng muốn đưa tay mò về trước người, lại phát hiện tự mình không mang sư phụ cho truyền tống dây chuyền. Lần trước trợ giúp sư phụ thoát ly huyễn cảnh về sau, hắn vẫn cùng sư phụ đợi cùng một chỗ, học tập huyền thiên kính về sau càng là vững như lão cẩu, hắn cùng sư phụ đều không muốn lấy lại chuẩn bị một đầu dự bị. Suy nghĩ lung tung ở giữa, bên người đã vang lên đội trưởng thanh âm. Bán tên. Tốc, tốc, tốc. Tên nọ liên phát, ống tên bên trong mang theo mũi tên phi tốc giảm bớt. Kỳ lê trong màn ảnh điểm sáng màu đỏ tốc độ rõ ràng một trận, cùng lam sắc quang điểm kéo ra một chút khoảng cách. Bảo trì xạ kích, yêu tộc không biết chúng ta nhân số cụ thể, đã giảm tốc, ta đi đem đồng đội tiếp trở về. Thiệu bạn một hồi vẫn là ngươi dẫn đội dựa theo lúc đến lộ tuyến trở về. Dứt lời, Kỳ Lê đem kính viễn vọng hướng Khổng Thiệu Hữu phương hướng ném một cái, nương tựa theo trong trí nhớ phương vị dục ngựa vọt mạnh ra ngoài. Nhị cầu tử nhìn xem đội trưởng chạy vội mà ra bóng lưng, do dự hai giây, vẫn là quyết định dục ngựa đuổi theo. Hắn không biết vì cái gì sư phụ đột nhiên không có trả lời chính mình, nhưng là tựa như sư phụ vô điều kiện tin tưởng hắn đồng dạng. Nhị cầu tử cũng tin tưởng mình sư phụ, tuyệt đối sẽ không đem tự mình nhét vào trên chiến trường. Chương 334. Không giống cá nhân liên quan chương 334. Không giống cá nhân liên quan một đường phi nước đại kỳ lê nghe thấy được sau lưng động tĩnh, nàng vi vi quay đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn theo tới Ngưu Ngạo Thiên. Người đi theo ta sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như xảy ra chuyện, chúng ta không thể quay về, ngươi phải chịu trách nhiệm đem tình báo đưa về tiền tuyến. Kỳ lê ngữ tốc thật nhanh nói. Chỉ cần đem những này truy binh toàn bộ làm thịt, chúng ta không phải đồng dạng có thể cùng một chỗ trở về sao? Nhị cầu tử bắt trước sư phụ ngữ khí, có chút chột dạ nói. Yêu tộc có mấy chục người, còn tại yêu vân gia chỉ hạ. Kỳ Lê đột nhiên nhớ tới trước đây Nưu Ngạo Thiên tay xé lang kỵ binh tiểu đội Bưu Hãn chiến tích, đột ngột ngừng lại câu chuyện. Có lẽ đối với ta tới nói nguy cơ, tại Nưu Ngạo Thiên trong mắt, bất quá là cái không có ý nghĩa vấn đề nhỏ mà thôi. Kỳ Lê trong lòng không hiểu dâng lên ý nghĩ này. Mắt thấy phía trước tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, căn bản không dung Kỳ Lê nghĩ lại, nàng hướng phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương vị hô lớn, thứ bảy tiểu đội tại cái này, theo ta rút lui. Dứt lời, nàng liền quay đầu ngựa lại, cẩn thận phân biệt tiếng vó ngựa cùng mình ở giữa khoảng cách. Đoán chắc thời cơ, Kỳ Lê cùng nhị cậu tử hai chân thúc vào bụng ngựa, khẽ nâng dây cương, khống chế chiến mã trở về dần dần chạy. Sau lưng yêu vân bên trong, cái thứ nhất xuất hiện tại Kỳ Lê cùng nhị cậu tử tầm mắt bên trong người, là thứ năm tiểu đội trưởng Lưu Trường Tân. Trên người hắn dính đầy máu tươi, có màu đỏ, cũng có lục sắc, chiến giáp bên trên tràn đầy ăn mòn vết tích, còn có mấy chỗ đứt gãy lỗ hổng. Trên mặt của hắn, ba đạo vết trào xâm nhập da thịt, xé rách xuống tới thịt nát túi tại trên gương mặt, mơ hồ đều có thể trông thấy bên trong răng. Theo sát hắn xuất hiện, còn có thứ năm tiểu đội viên khác. Nguyên bản 14 người tiểu đội chính xác, bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Cơ hồ từng cái mang thương, trong đó nghiêm trọng nhất một người cánh tay phải đã tận gốc đứt gãy, vẹn vẹn dựa vào một khối vải rách bao khỏa, trên mặt cơ hồ không có nửa điểm huyết sắc. Đem trị liệu dược tề cho bọn hắn. Kỳ Lê gỡ xuống trong túi eo trị liệu dược tề, lần lượt ném cho thứ năm đội các đội viên, đồng thời hướng phía Nưu Ngạo Thiên nói: "Yêu tộc chủ lực quân đoàn đang di động, nhưng là tốc độ rất chậm, hẳn là trận hình trước ép, không phải hành quân gấp. Cánh kỵ binh hạng nhẹ đã toàn bộ điều động, yêu vân cũng là từ vị trí đó bắt đầu trước lan tràn. Quân tiên phong treo chính là song mặt ương mạn cờ sĩ, không nhìn thấy đại yêu tung tích. Không có bất kỳ cái gì khách sáo." Tại tiếp nhận trị liệu dược tề đồng thời, Lưu Trường Tân liền đem tự thân nắm giữ tình báo phi tốc nói cho Kỳ Lê. Đằng sau truy binh cái gì thành phần? Kỳ Lê một bên dục ngựa chạy vội, một bên vung tay hướng phía sau vọt tới tên nỏ. Dưới tình huống như vậy, cũng truy cầu không được độ chính xác, có thể chậm lại quân địch tốc độ liền tốt. Một chi lang kỵ binh tiểu đội, một đội song đầu địa ngục quyền, còn có ba con quỷ ngục hạt ma. Chúng ta phần lớn thương vong đều là cái kia ba con quỷ ngục hạt ma làm. Mẹ nó, yêu tộc tại yêu vân bên trong thật sự là quá lợi hại, căn bản không đánh được. Lưu Trường Tân hai mắt đã hiện đầy tơ máu. Cầm dây cương tay cũng nắm chặt đến cực hạn. Ống tên bên trong tên nỏ đã ban sạch, sau lưng quân địch rõ ràng tăng nhanh tiến độ, nghe dần dần đến gần tiếng bước chân cùng yêu tộc đặc hữu tiếng gầm gừ. Kỳ Lê lườm Lưu Trường Tân một mắt, mở miệng hỏi: "Các ngươi còn có thể bay sao?" "Không bay được, yêu tộc không trung cấm chế đi theo yêu vân đến đây, trên đỉnh đầu đều là hát nhà. Mà lại phía trên tầm nhìn so mặt đất còn thấp hơn, không cẩn thận liền sẽ vào ngõ cụt. Đây là đám kia xúc sinh làm." Lưu Trường Tân chỉ trên mặt mình cái kia đạo đáng sợ vết sẹo nói. Kỳ Lê lườm Lưu Trường Tân một mắt, trầm mặt lại. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại móng ngựa phi nước đại cục cục cầm thành, còn có sau lưng truy binh dần dần đến gần tiếng vang. Đám kia xuất sinh tốc độ nhanh hơn chúng ta đoán chừng là chạy không thoát. A Lê, nếu như thực sự không được, ngươi liền làm ngươi chuyện nên làm đi. Ta sẽ lưu lại đoạn hậu. Lưu Trường Tân thanh âm dị thường bình tĩnh, thật giống như không biết lưu lại đoạn hậu ý vị như thế nào. Nhị cầu tử hơi kinh ngạc nhìn Lưu Trường Tân một mắt. Nói thật, Lưu Trường Tân lưu cho nhị cầu tử ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt. Tại trong sự nhận thức của hắn, dạng này quan nhị đại hoặc là nói là cá nhân liên quan, đều là có chỗ tốt liền khiến cho kính ớt, gặp nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy loại hình. Mà lại lần đầu gặp gỡ thời điểm, Lưu Trường Tân nhìn hắn ánh mắt, cũng rõ ràng không phải rất thân mật. Thế nào người mới, có phải hay không cảm thấy ta như vậy dựa vào quan hệ thượng vị gia hỏa đều là giá áo túi cơm? Lưu Trường Tân đã nhận ra Ngưu Ngạo Thiên nhìn chăm chú, nhạo báng nói: "Ta đúng là dựa vào quan hệ thượng vị, ta không phủ nhận. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều chướng mắt ta, nhưng là ta không quan tâm. Ta sở dĩ có thể có ưu đãi, có thể có đặc quyền, dựa vào là ta lão Lưu gia toàn tộc trên dưới ở tiền tuyến đẫm máu chém giết ra kết quả, phụ thân của ta, gia gia của ta, tất cả đều chết tại trên chiến trường. Ta hết thảy đều là bọn hắn lấy mạng đổi lấy, ta không cảm thấy mất mặt, ta rất kiêu ngạo. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng ta chính là nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên nhị thế tổ, vậy ngươi liền nhìn lầm ta. Chúng ta lão Lưu gia nên liều mạng thời điểm, tuyệt đối sẽ không có hèn nhát. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, xác thực rất không vừa mắt, ta phiền nhất chính là những cái kia ỷ vào tổ tiên công ơn, làm mưa làm gió ra hỏa. Bất quá ta về sau nghe nói sự tích của ngươi, làm tốt lắm, người mới. Lưu Trường Tân nhìn xem Lưu Ngạo Thiên nói, hắn vốn định gạt ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại liên lụy đến vết thương, tấm kia mặt mày hốc hác mặt già bên trên, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhị cậu tử sững sờ, phi thường muốn nói điểm gì, có thể mấy lần hé miệng, nhưng lại chỉ có thể nhắm lại. Đừng nói nữa, ngươi mặt không thương sao? Thật đến cái kia phân thượng, ta sẽ đi, không cần ngươi tại cái này dạy ta làm sự tình. Kỳ Lê lần nữa tăng nhanh dục ngựa tốc độ, tại đội ngũ hàng trước nhất dẫn theo đám người triệt thoái phía sau. Không có đã lâu, phía trước liền xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Thiệu bạn, phía trước dẫn đường, lập tức trở về rút lui. Kỳ Lê lúc này quát, Khổng Thiệu Hưu sớm đã chờ đã lâu, gặp đội trưởng Bình An trở về cũng không làm phiền, dẫn đầu bọn ra ngoài. Có thể dưới người hắn chiến mã còn không có chạy ra mấy bước, liền đột nhiên dương lên móng ngựa, suýt nữa đem Khổng Thiệu Hưu từ trên lưng ngựa đánh xuống tới. Một cái bóng đen chẳng biết lúc nào đã đi tới tất cả mọi người trước người. Bóng đen thân hình cao lớn mà vặn mèo, toàn thân bao trùm lấy lóe ra hàn quang vảy giáp màu đen, tựa như một tôn từ trong thâm viên leo ra kinh khủng chiến thần. Mặt mũi của nó dữ tợn, hai mắt xích hồng, khóe môi nết lên trêu tức mỉm cười. Tứ chi của nó thon dài lại che kín móng vuốt sắc bén, mỗi một bước ra đều trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cắt. Bốn đầu tráng kiện đuôi bỏ cạp từ hắn phía sau lưng kéo dài mà ra, chậm rãi chập chờn, tản mát ra cực mạnh cảm giác các bách. Quỷ ngục hạt ma. Mũ nội nó, thứ bảy tiểu đội, chuẩn bị vật lộn. Rút đao lên chiến. Kỳ Lê dẫn đầu rút ra bên hông bội đao, đón quỷ ngục hạt ma bay thẳng mà đi. Chương 335. Làm ngươi chuyện nên làm chương 335, làm ngươi chuyện nên làm ken. 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 Ba thanh trường đao ứng thanh rút ra, Kỳ Lê lấy cực nhanh tốc độ giết tới quỷ ngục hạt ma trước người. Bốn cái tráng kiện đuôi bỏ cạp lăng không rút tới, nàng lại không tránh không né, duy trì bắn gọn tư thế, đang đến gần địch nhân cuối cùng vài mét, Kỳ Lê mũi chân điểm nhẹ, từ trên lưng ngựa bật lên. Mượn nhờ hạ lạc chi thế, hung hăng chém vào tại quỷ ngục hạt ma đầu bay. Phi tốc đâm tới đuôi bỏ cạp toàn bộ thất bại, đánh vào không khí phía trên. Thứ bảy tiểu đội mặc dù chỉ còn ba người, nhưng là phối hợp ăn ý, nhiều năm hợp tác phía dưới, không cần bất kỳ câu thông, liền có thể phối hợp vô gian. Tại Kỳ Lê hô lên động thủ trong nháy mắt, Khổng Thiệu Hữu cũng đã bắt đầu quấy nhiễu quỷ ngục hạt ma cảm giác, này mới khiến cái kia bốn cái đuôi bọ cạp hoàn toàn đánh tới hư ảo mục tiêu phía trên. Trường đao nhập thể ba tấc liền bị cứng rắn giáp sắt kẹp lại, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ Lê một cước đá ra, chính giữa quỷ ngục hạt ma lở ổ ngực, vận lực phản chấn lần nữa bật lên, đồng thời rút đao lại chặt. Quỷ ngục hạt ma làm sao lại để nàng toàn nguyện, quát to một tiếng về sau, nó đột nhiên trầm xuống, như lưỡi dao hai chân sung huyết bành trướng, ngay tại quỷ ngục hạt ma dự định phát lực bật lên, chặn đường không trung Kỳ Lê thời điểm. Một con dài nhỏ linh xảo cự xà thuận nó quanh thân quấn quanh trên đó, gắt gao cầm cố lại hắn nửa người dưới, đánh gậy hắn phát lực tiết đấu. Quỷ ngục hạt ma muốn bung chảo chặt đứt quấn quanh bên hông cự xà, có thể đỉnh đầu thế công đã tới. Tại trong tầm mắt của nó, không trung có vô số cái Kỳ Lê, căn bản không phân rõ đến cùng cái nào mới là bản thể. Bốn cái đuôi bọ cạp phi tốc huy vũ, đưa nó đỉnh đầu khu vực toàn bộ phong tỏa. Đã không phân rõ, vậy liền không phân, chỉ cần đem những này nhân tộc toàn bộ làm thịt liền tốt. Phúc. Quỷ ngục hạt ma màu đỏ song đồng đột nhiên co rụt lại, một cú kịch liệt đau nhức từ ngực bụng truyền đến, xuyên qua đến phía sau lưng. Kỳ Lê lần thứ hai bổ xuống từ vừa mới bắt đầu chính là động tác giả, vì chính là có thể hấp dẫn quỷ ngục hạt ma lực chú ý để Kỳ Vân giang cầm đối phương, cũng là tăng cường cái này một giả tượng. Ngươi nhìn ta liều mạng ngăn đón ngươi, chính là không muốn để cho ngươi di động, ta chính là phải dùng nhảy bổ tới trọng thương ngươi. Làm quỷ ngục hạt ma trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này thời điểm, toàn bộ chiến thuật mới có thể thành công. Loại này yêu tộc toàn thân trên dưới đều phủ kín cứng rắn lân giáp, chỉ có phần bụng chỉ có một tầng miễn giáp, muốn chí mạng nhất định phải công kích chỗ này yếu hại. Thế nhưng là bình thường quyết đấu tình huống phía dưới, quỷ ngục hạt ma nhất định sẽ đặc biệt chú ý phòng ngự xương sườn mềm của mình. Cái kia bốn đầu đuôi bọ cạp lực công kích cực kỳ kinh người, bình thường lục giai hành giả nếu như lựa chọn lấy lục thân trọi cứng, chỉ cần mấy lần liền sẽ phá phòng trọng thương. Muốn tại tứ chi đuôi bọ cạp phong tỏa hạ chúng đích quỷ ngục hạt ma phần bụng, trước hết chặt đứt hắn đuôi bọ cạp, hoặc là để nó đuôi bọ cạp không dành quan tâm chuyện khác. Tán. Kỳ Lê tay cầm trường đao đột nhiên phát lực, đem lực lượng toàn thân quán chú trong đó, tại quỷ ngục hạt ma lở ổ ngực dùng sức lật quấy. Hô. Bên hai một bên vang lên một trận thanh âm xé gió. Kỳ Lê rất rõ ràng, đây là quỷ ngục hạt ma trước khi chết sau cùng phản công, ngoại trừ tự mình cùng Lưu Ngạo Thiên, Kỳ Vân cùng Khổng Thiệu Hữu sợ là đều không thể gánh vác. Vung tay vứt bỏ đao, Kỳ Lê về sau bước ra một bước, nâng lên chân phải trùng điệp đá ra, chính giữa chôi đao, đồng thời hai tay giơ cao che lại đầu của mình. Trường đao bị cự lực trúng đích trực tiếp xuyên thấu qua quỷ ngục hạt ma lở ngực, vang ra một cái độc lớn, lộ ra mảng lớn huyết đục. Hai cú cự lực từ trên cánh tay truyền đến, Kỳ Lê bị quỷ ngục hạt ma sau cùng phản công đánh ra mấy chục mét, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới tháo bỏ xuống cố này bốc động. Không kịp hô đau, Kỳ Lê quần quật lấy bỏ lên, hai cánh tay của nàng đã toàn đứt mất, như là hai đầu vặn bẹo biến hình sợi đằng, vô lực túi tại hai bên. Đây là cường hóa hệ thân thể cường hãn tố chất dưới, nếu như đổi thành Khổng Thiệu Hữu hoặc là Kỳ Vân, giờ phút này đoán chừng tính cả LOG ngực cũng bị đánh bẹp, đập dẹp. Tại Yêu Vân bên trong rất khó duy trì cường độ cao tâm chắn năng lượng, đây đã là kết cục tốt nhất. Cơ hội tại Kỳ Lê đứng lên trong nháy mắt, Khổng Thiệu Hữu đã giục ngựa đuổi tới bên cạnh nàng, đưa tay nô ra đem đội trưởng lôi đến chiến mã của mình phía trên. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đã không có cách nào kêu gọi Kỳ Lê chiến mã trở về, rút lui trước quan trọng. Đi, nhanh lên. Kỳ Lê cố nén kịch liệt đau nhức hướng phía các đội hữu la lên, nguyên bản giọng thanh thúy đã mang theo một chút phá âm. Ta đi không được ca Lê. Lưu trưởng Tân cô đơn thanh âm chậm rãi truyền đến. Thứ năm đội toàn thể đã quay đầu ngựa lại, rút đao bày ra công kích tư thế. Mọi người ở đây sau lưng Yêu Vân bên trong, đã có thể rõ ràng nghe thấy yêu tộc buôn tập tiếng vang. Dù là không có kính viễn vọng, nhị cầu tử cũng có thể thông qua thanh âm lớn nhỏ đánh giá ra, truy binh gần trong gang tấc. Làm ngươi chuyện nên làm. Lưu lại một câu cuối cùng di ngôn, Lưu trưởng Tân hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa giết trở lại Yêu Vân bên trong. Tinh hồng hôi thối Yêu Vân như là một con quái vật khổng lồ mở ra miệng lớn, trong khoảnh khắc liền đem thứ năm đội đám người triệt để thôn vệ. Nhị cầu tử sững sờ nhìn xem đám kia thương binh kéo lấy không trọn vẹn thân thể, thẳng tiến không lùi lao tới hoàng tuyển. Bọn hắn thậm chí ngay cả một lần đều không quay đầu lại. Đừng phát ngốc. Đi. Nhị cầu tử bên cạnh thân truyền đến đội trưởng kêu gọi, hắn theo bản năng khu xử chiến mã chạy vội mà ra. Sau lưng rất nhanh liền truyền đến giao chiến tiếng vang. Huyết nhục vẩy ra âm thanh, đao kiếm đánh trúng giáp sắt thanh âm, xé rách huyết nhục thanh âm, yêu tộc phẫn nộ gầm rú, nhân tộc sau cùng hò hét. Chiến mã lao vụt tốc độ rất nhanh, bất quá mấy giây về sau, những âm thanh này liền từ bên tai biến mất. Có thể nhị cầu tử lại cảm thấy thứ năm đội đám người thân ảnh còn tại trước mắt. Bọn hắn đều cũng giống như mình, có được riêng phần mình nhân sinh, riêng phần mình gia đình, riêng phần mình quan tâm người. Nhưng tại trên chiến trường, bên trên một giây còn tại chuyện trò vui vẻ chiến hữu, một giây sau khả năng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là chiến tranh. Tại thời khắc này, nhị cầu tử thật sâu minh bạch đội trưởng trước đó nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần giống như ta đối diện với mấy cái này xuất sinh chết tiệt. Phía trước một giờ đồng hồ phương hướng, có yêu tộc năng lượng ba động từ cánh đi vòng qua. Khổng Thiệu Hữu cần đưa ra một cái tay đến ôm đội trưởng, sử dụng tính viễn vọng dò đường nhiệm vụ giao cho Kỷ Vân trong tay, hắn tại đội ngũ hàng trước nhất há miệng hô. Thứ bảy đội đám người theo sát Kỷ Vân sau lưng, dọc theo quân tiên phong bên ngoài tránh né. Chính là như thế một chậm trễ công phu, sau lưng vang lên lần nữa truy binh tiếng gầm gừ. Kỷ Vân đem kính viễn vọng cho Ngưu Ngạo Tiên. Nhị cầu tử bên cạnh thân vang lên Kỷ Lê có chút hư nhược thanh âm. Ngươi hẳn phải biết làm sao làm. Làm ngươi chuyện nên làm đi. Kỷ Lê chật vật dẫn động uy áp, đem Khổng Thiệu Hữu ngựa bên trên dự bị trường đao rút ra, hé miệng ngậm lấy. Quật Cường nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau lưng. Khổng Thiệu Hữu thuận thế dừng lại ngựa, quay đầu ngựa lại rút đao mà đứng. Kỷ Vân đem kính viễn vọng cao cao căng lên, vững vàng đã rơi vào nhị cầu tử trong tay. Hắn hướng phía cái sau gạt ra một khuôn mặt tươi cười, không chần chờ chút nào rút ra bên hông trường đao. Làm ngươi chuyện nên làm. Làm ngươi chuyện nên làm. Khổng Thiệu Hữu cùng Kỷ Vân cầm đao mà đứng, mắt thấy truy binh đánh tới phương hướng, gần như đồng thời mở miệng nói ra. Chương 336. Lựa chọn chương 336, lựa chọn. Nhị cầu tử kinh ngạc nhìn các đội hữu, phản phất lại thấy được thứ năm đội sau cùng bóng lưng. Hắn biết, tự mình chỉ cần quay đầu, đây là cùng các đội hữu gặp nhau một lần cuối. Không có sư phụ trợ giúp, hắn thật có thể còn sống rời đi Yêu Vân sao? Coi như sư phụ cuối cùng vẫn sẽ đến cứu tự mình, nhưng là hắn các đội hữu cũng chỉ có một con đường chết. Kết quả như vậy, là ta muốn sao? Lần lượt chạy trốn, lần lượt tham sống sợ chết, lần lượt từ bỏ. Kết quả như vậy, là ta muốn sao? Lại phải về đến lúc trước, lại muốn trốn vào không ai để ý nơi hẻo lánh bên trong, lại muốn mất đi thật vất vả tìm về dũng khí sao? Kết quả như vậy, là ta muốn sao? Không phải. Nhị cầu tử thì thào nói nhỏ. Ngươi nói cái gì? Đi nhanh lên. Kỷ Vân lo lắng thúc giục nói. Ta không đi, sư phụ không ở bên người dựa theo tiểu đội trinh sát quý củ, ta là đội chúng ta yếu nhất một cái, hẳn là để ta tới đoàn hậu. Các ngươi đi thôi, ta sẽ ngăn lại truy binh. Coi như lấy mạng lấp, ta cũng sẽ ngăn chặn bọn hắn. Nhị cầu tử đem kính viễn vọng hướng Kỷ Vân trong tay bị lại, dùng ngựa vượt qua ba cái đồng đội đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta không có nói đùa. Nhị cầu tử đánh gãy Kỷ Vân lời nói, chăm chú nhìn tự mình đồng đội nói, đi nhanh lên. Ta sợ một hồi ta liền sẽ hối hận. Đi nhanh lên. Thật sâu nóng nhìn Nưu Ngạo Thiên một mắt, Kỷ Lê dẫn động uy áp đem trong miệng trường đao gỡ xuống, mở miệng nói, nghe hắn, chúng ta rút lui. Nếu như Nưu Ngạo Thiên ngăn không được, Kỷ Vân ngươi đi, ta cùng Thiệu bạn đoàn hậu. Đi. Nhìn xem các đội hữu từ từ đi xa thân ảnh, trung quanh Yêu Vân tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút, mục nát tanh hôi máu tanh khí tức không giờ khắc nào không tại quân quanh. Như là một đám chờ đợi tử vong kên kền, xoay quanh tại nhị cầu tử đỉnh đầu. Nhị cầu tử dùng sức bưng kín miệng của mình, không cho tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng truyền ra. Không. Muốn. Đi. Nhị cầu tử dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm đứa con nói. Đồng đội thân ảnh rất nhanh liền bị Yêu Vân thôn vệ, biến mất vô ảnh vô tung. Nhị cầu tử buông tay ra, từng ngụm thở dốc. Trước người yêu tộc tiếng bước chân dần dần rõ ràng, tiếng gầm gừ, tọa lang buôn tập thanh âm chậm rãi chống đỡ gần. Đông, đông, đông. Nhị cầu tử trái tim cuồng loạn không ngừng, như là nổi trống. Toàn thân cơ bắp tất cả đều run rẩy lên, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương tích tích trượt xuống. Theo trước mắt Yêu Vân bên trong bóng đen dần dần rõ ràng, nhị cầu tử đã có thể thấy rõ yêu tộc cái kia hai mắt đỏ ngầu. Còn có hai con toàn thân đen nhánh quỷ ngục hạt ma, lớn hai cái đầu địa ngục quyển khoe miệng chảy nước bọt, trong miệng mũi tràn đầy đỏ thắm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam từ hai bên đánh tới. Nhị cầu tử trong lòng bàn tay sớm đã thấm đầy mồ hôi lạnh, hắn run rẩy đưa tay phải ra, tại ngực dùng sức lau lau rồi hai lần. Dùng hết khí lực toàn thân, nhị cầu tử cầm bên hông chui đao. Keng. Trường đao ứng thanh rút ra. Nhị cầu tử một người một ngựa đứng ở mười mấy tên yêu tộc trước đó, cao giọng la lên, thứ bảy tiểu đội. Chuẩn bị vật lộn. Rút đao lên chiến. Bên hai chỉ có nhị cầu tử thanh âm của mình tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, không còn có đồng đội đáp lại thanh âm. Truy kích mà đến yêu tộc mới vừa cùng thứ năm tiểu đội huyết chiến một trận, cái kia năm tên trọng thương nhân tộc trinh sát thế mà kéo lấy thân thể tàn phế ngạnh sinh sinh chém giết mười mấy đầu yêu tộc, nếu không phải hai con quỷ ngục hạt ma kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sẽ còn tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhìn xem nhị cầu tử một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, bọn này yêu tộc truy binh thế mà trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Hai tên quỷ ngục hạt ma mắt thấy không đúng, phân biệt từ hai bên trái phải bên cạnh giết ra, mấy bước liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách đánh tới trong đoáng. Nhị cầu tử tay trái chụp vào hư không dùng sức hướng phía dưới để ép, một đạo vô hình khí tưởng từ trên trời giáng xuống, bọc lại trong đó một con quỷ ngục hạt ma, đưa nó đưa vào huyền thiên kính bên trong. Nhị cầu tử từ vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy dựa vào huyền thiên kính chạy trốn, hắn đã chạy trốn quá lâu, lần này hắn không muốn chạy trốn. Biến cố đột nhiên xuất hiện bị hù một cái khác quỷ ngục hạt ma cưỡng ép cải biến lộ tuyến của mình, trên không trung cực kỳ khó chịu mau né đến, lần nữa nhìn về phía nhị cầu tử ánh mắt đã tràn đầy vẻ kiêng dè. Nó hoàn toàn không thấy được đồng bạn là thế nào biến mất. Nhị cầu tử không có ý định cho yêu tộc thời gian phản ứng. Hắn chỉ muốn đem hết toàn lực ngăn cản trước mắt bọn này xuất sinh. Ngoài ra, trong đầu của hắn không còn gì khác bất kỳ ý nghĩ. Nhị cầu tử dùng sức bắt lấy dây cương, dùng sức thúc vào bụng ngựa, hướng phía ngu ngơ quỷ ngục hạt ma phát khởi công kích. Song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, hắn hơi xách dây cương, khống chế chiến mã nhảy lên thật cao. Mượn nhờ chiến mã ưu thế, nhị cầu tử đột nhiên vung đao hướng phía dưới chém tới. Quỷ ngục hạt ma có chút sợ hãi huy động bốn đầu tráng kiện đuôi bọ cạp ngăn cản tại trước người, thân thể cũng gấp nhanh trầm xuống, bày ra chạy trốn tư thái. Ken, trường đao rung động. Cương đại lực phản chấn trong nháy mắt băng liệt nhị cầu tử hộ khẩu, để hắn suýt nữa cầm không được trường đao trong tay. Quỷ ngục hạt ma thân thể đột nhiên cứng đờ, cặp kia màu đỏ trong con mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt. Khí thế kia rào rạt một đao, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực đạo, nếu như không phải phối hợp chiến mã thế sông, sẽ còn càng kém. Cứ như vậy tiêu chuẩn, lại dám hướng phía tự mình công kích, lại dám hướng phía tự mình vung đao. Trước mắt cái này nhân tộc, là điên rồi sao? Ngao. Theo quỷ ngục hạt ma tiếng gầm gừ băng lên, tứ chi tráng kiện đuôi bỏ cạp nhanh chóng hướng về sau đối lượng. Trên không trung bảy biện ra bốn đầu quỷ dị đường vòng cung, hoàn toàn phong tỏa nhị cầu tử tất cả chạy trốn lộ tuyến. Sau lưng địa ngục quyển nhóm cũng tất cả đều tại trong cổ họng giấy lên nóng bỏng hỏa cầu, từng trương miệng lớn toàn bộ đốt màu đỏ bừng, tựa hồ sau một khắc chính là vô số hỏa cầu tề phát. Lang kỵ binh nhóm toàn bộ đem cung tiễn kéo thẳng trăng tròn, mấy chi trường tiễn đã bắn ra, chính mang theo gào thét thanh âm xé gió thẳng đến nhị cầu tử. Hết thể hình tượng bị nhị cầu tử thu hết vào mắt, hắn so bất cứ lúc nào đều càng có thể cảm nhận được tử vong gần ngay trước mắt. Thế nhưng là ngay cả nhị cầu tử chính mình cũng không nghĩ tới, hắn thế mà hoàn toàn không có một tia hối hận, cũng không có một tia sợ hãi. Chỉ tiếc ta, chỉ đem đi một con quỷ ngục hạt ma. Nếu như ta cường đại tới đâu một điểm, liền tốt. Nhị cầu tử nhìn xem phi tốc đánh tới đôi bọ cạp, lấy nhãn lực của hắn căn bản bắt giữ không đến động tác của đối phương, hắn chỉ là thản nhiên đối mặt tử vong của mình. Đúng lúc này, một tiếng lăng không tiếng vang đột ngột truyền đến. Ba, như là máy bay chiến đấu vượt qua tốc độ âm thanh kinh khủng thanh thế, vang vọng toàn trường. Một cỗ kinh thiên uy thế từ trên trời giáng xuống, sát ý ngập trời như là bốc lên sóng lớn, đem ở đây toàn bộ sinh linh đều bao phủ trong đó. Thân ở cỗ này sóng lớn trung tâm nhất nhị cầu tử nhưng không có chút nào cảm giác, kinh khủng uy áp như là ôn nhu gió xuân, đem hắn bao khỏa trong đó. Nhị cầu tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trung quanh yêu vân, trong miệng tự lẩm bẩm giống như mở miệng nói: "Sư phụ, lần này ta không có trốn, ta thật không có trốn." Một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, đi tới nhị cầu tử bên người. Lục Trường Sinh nô ra tay phải nhẹ nhàng xoa nắn nhị cầu tử đầu, nhẹ nói: "Sư phụ biết." Chương 337. Ngươi nếu là có loại, ngươi liền đến chương 337, ngươi nếu là có loại, ngươi liền đến. Nhị cầu tử hầu kết nhanh chóng trên dưới hoạt động lên, môi của hắn nhanh chóng đầu động, mấy lần muốn mở miệng, lại tìm không thấy thích hợp tìm từ, chỉ có thể mặc cho lệ thủy mơ hồ tầm mắt của mình. Sư phụ đều biết. Lục Trường Sinh nhẹ nói. Thứ năm đội, chết hết, chính là bọn gia hỏa này làm. Nhị cầu tử hai mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn xem còn sót lại con quỷ kia ngục hạt ma, hắn lợi chảo phía trên, cái kia đỏ thắm máu tươi cũng còn không có ngưng kết. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, ta liền có thể đem bọn hắn đều mang về nhà. Nếu như ta thật có thể cùng sư phụ đồng dạng. Nếu như ta sớm một chút bắt đầu cố gắng, có thể hay không hết thệ cũng không giống nhau. Nhị cầu tử gắt gao nắm chặt đao trong tay chuôi, băng liệt hổ khẩu bởi vì dùng sức quá độ, đều gạt ra đạo đạo huyết ngân, có thể hắn không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Hắn tựa như cử chỉ điên rồ, không ngừng tự mình lẩm bẩm, càng nói cảm xúc liền càng kích động, cả người thân thể đều không cầm được run rẩy lên. Một cái đại thủ cầm nhị cầu tử cầm đao tay phải. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng đem trường đao từ nhị cầu tử trong tay tiếp nhận, chậm rãi mở miệng nói, những thứ này không phải lỗi của ngươi. Thứ năm đội đã không có ở đây, đây là chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Ta tin tưởng bọn họ tại một khắc cuối cùng là không có hối hận, tựa như vừa rồi ngươi đồng dạng. Chúng ta có thể làm chính là không nên quên bọn hắn. Còn có, báo thù cho bọn họ. Nhị cầu tử dùng sức cắn hàm răng, để bờ môi đỉnh chỉ run rẩy. Sư phụ, có thể để cho ta tới sao? Lục Trường Sinh thật sâu nhìn nhị cầu tử một mắt, không nói thêm gì. Hắn nhẹ gật đầu, cầm ngược chuôi đao đưa tới nhị cầu tử trước người. Nhị cầu tử một thanh nắm chặt chuôi đao, bước nhanh xuống ra, hướng phía cách mình gần nhất quỷ ngục hạt ma lăng không chém tới. Quanh thân yêu tộc truy binh toàn bộ bị khủng bố uy áp giữ lại cổ họng, liền liền hô hấp đều trở thành một loại hy vọng xa vời, càng không cần đảm chạy trốn. Phổ phổ thông thông một cái chẳng kích, tại kinh khủng uy áp ra chỉ phía dưới, tùy tiện phá vỡ quỷ ngục hạt ma đen nhánh lân giáp. Thanh hôi sền sệt màu xanh sẫm huyết dịch tứ tán bể ra, đem nhị cầu tử chiến giáp nhuộm thành màu xanh biếc. Tái khởi một đao hoắc mở quỷ ngục hạt ma lồ gờ ngực, bên trong huyết đục toàn bộ dọc theo to lớn vết đao trượt xuống một chỗ. Một đao lại một đao, một đao lại một đao. Nhị cầu tử cầm trong tay trường đao đang đuổi binh bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng vung chém. Nguyên bản khí thế hung hăng yêu tộc, bây giờ tất cả đều giống đợi làm thịt heo, chỉ có thể chậm đợi đồ đao rơi xuống. Huyết đục vẩy ra, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, mùi máu tanh nồng nặc chui vào nhị cầu tử trong lỗ mũi, chui vào yêu vân bên trong, để nguyên bản liền đen nhánh đục ngầu yêu vân càng lộ vẻ âm trầm. Cuối cùng một đao trùng điệp chém xuống, đem trước người một tên sau cùng làm kỵ binh chặn ngang chặt đứt. Nhị cầu tử thở hổn hển chết lặng quét mắt bốn phía, bên người của hắn ngoại trừ sư phụ, lại không một cái vật sống. Thi hải khắp nơi trên đất. Giang giác, nhị cầu tử hai tay cầm ngược chuôi đao, đem trường đao cắm vào mặt đất, cùng loạn rống lớn. A! Hắn một mực giống đến thanh âm khàn giọng, thân thể run rẩy, trong cổ họng chỉ có đi ra khí không vào được khí, cũng tại tiếp tục gầm rú. Lục Trường Sinh đi vào đồ đệ bên cạnh thân, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn. Hắn cũng không có ngăn cản nhị cầu tử, chỉ là yên lặng hầu ở đồ đệ bên người. Dù là hai người thân ở cực kỳ nguy hiểm yêu vân bên trong, hắn cũng không có thúc giục. Lục Trường Sinh biết lúc này nhị cầu tử cần phát tiết, cần đem những cái kia mặt trái cảm xúc phóng xuất ra, nếu như một mực đè nén ở trong lòng, sớm muộn đều sẽ bộc phát. Nhị cầu tử thanh âm dần dần thu nhỏ, hô hấp cũng từ gấp rút trở nên nhẹ nhàng. Hồi lâu trầm mặc về sau, nhị cầu tử mới hít một hơi thật sâu, lần nữa ngẩng đầu lên. Sư phụ, chúng ta đi thôi, nếu như đội trưởng bọn hắn xảy ra chuyện, ta còn muốn đem tình báo đưa về tiền tuyến mới được. Nhị cầu tử cũng họng bởi vì vừa rồi giống to, có vẻ hơi khàn giọng. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, phất tay vừa nhấc, một vòng nhu hòa uy áp đem sư đồ hai người bao khỏa trong đó, chuẩn bị nhảy ra yêu vân. Đúng lúc này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra run sợ một hồi, cái kia cô thăm dò cảm giác lần nữa giáng lâm. Từ khi hắn lần thứ nhất đạp vào chiến trường bắt đầu, liền mỗi giờ mỗi khắc cảm giác được, tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Phải biết, Lục Trường Sinh thế nhưng là toàn bộ hành trình đều ở vào Tín Thiên Du trạng thái. Cho đến bây giờ, có thể nhìn thấu Tín Thiên Du không có chỗ nào mà không phải là bán thần cấp bậc cường giả. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được, đối phương là đang cảnh cáo tự mình, không muốn ở tiền tuyến làm loạn. Ngay tại vừa mới, loại cảm giác này đạt đến cực hạn. Trước đây hắn nhận được hệ thống cảnh báo, xác nhận đồ đệ vị trí, vì có thể trước tiên đổi tới, ngay cả báo thủ chi nộ đều mở ra. Nếu như lấy thực lực bây giờ giết vào yêu tộc trong đại quân, sợ là có thể đem yêu tộc đại quân quấy thành một đống nát nhừ. Bốn phía yêu vân tựa hồ cũng xuống lại, từ từ hướng phía sư đồ hai người dựa sát vào mà đến, tầm nhìn cơ hồ toàn bộ biến mất, phảng phất muốn đem hai người thôn vệ. Ta muốn dẫn đồ đệ của ta ra ngoài, ngươi nếu là có loại, ngươi liền đến. Cũng đừng các loại yêu triều, muốn đánh gọi ngay bây giờ. Chính là ở đây. Lục Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía yêu vân chỗ sâu thấp giọng nhỉ nó nói. Minh Vương pháp thân đã vận sức chờ phát động, chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động, trong khoảnh khắc chính là hủy thiên diệt địa. Sư phụ, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nhị cầu tử có chút kỳ quái nhìn phía sư phụ. Lục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là vi vi kéo một cái, đem nhị cầu tử kéo tới phía sau mình. Cái kia cô thăm dò cảm giác chậm rãi tiêu tán, sư đồ hai người trước người lăn lộn yêu vân cũng dần dần rõ ràng, lại không trước đó loại kia sinh động phấn khởi cảm giác. Mũ nội nó, quả nhiên là ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Lục Trường Sinh trong lòng im ắng oán thầm hai câu, một thanh ngăn chặn nhị cầu tử, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp lướt ra ngoài yêu vân bên trong. Trước khi đi, hắn cũng chưa quên đem nhị cầu tử cái kia con chiến mã mang đi. Tiền tuyến, các lộ trinh sát tình báo như là hoa tuyết phiêu trở về bộ chỉ huy, tiền tuyến nhân tộc đại quân toàn lực vận chuyển, các lộ quân trận hội tụ thành hình, tất cả hỏa pháo, xe nỏ toàn bộ điều chỉnh tốt góc độ, tùy thời có thể lấy phát sạng. Đặc biệt là đại quân cánh đã làm tốt ứng đối xung kích cùng đẩy ngược tiến chuẩn bị. Đây trời quần quận yêu vân tựa như một đạo đen nhánh nhiên liệu, đem trọn phiến chiến trường chia cắt thành hai loại nhan sắc. Trung quân trong đại trướng, các bộ các quan chỉ huy đều đang đợi lấy Lâm Viên sau cùng trước khi chiến đấu bố trí, có thể khiến tất cả mọi người nghi ngờ là yêu tộc đều đã binh lâm thành hạng, quân hầu nhưng vẫn là bộ kia bình chân như vại dáng vẻ, thật giống như không thấy được ngày đó bên cạnh yêu vân. Quân hầu, căn cứ trinh sát tình báo biểu hiện, yêu tộc chủ lực đại quân còn tại di động bên trong, bây giờ chính là tập kích thời cơ tốt, bằng không thì chờ bọn hắn trận hình vững chắc, chúng ta sẽ rất khó tại dã chiến bên trong lấy được ưu thế. Nếu như bây giờ lợi dụng hỏa pháo cùng xe nỏ yểm hộ, điều động cấp cao chiến lược chặn ngang ngăn chặn quân địch, nhất định có thể lấy được rất tốt chiến quả. Vương Tích Long nhìn xem lo lắng các tướng lĩnh, lại làm một lần miệng thay, trước tiên mở miệng nói. Lâm Viên hai tay khoanh chống đỡ cằm, không để ý đến Vương Tích Long đề nghị, mà là lặng lặng nhìn chăm chú trong đại trướng mô phỏng xa bàn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn tiện tay cầm lên bên người kích quán bút, chỉ hướng trong địa đồ nơi nào đó, như có điều suy nghĩ nói, nơi này. Quân hầu, ngươi nói cái gì? Vương Tích Long không biết rõ lãnh đạo ý tứ. Nếu như ta là do lợi ô, ta sẽ đem đại quân đầu ở chỗ này. Các tướng linh thuận Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía xa bàn, một cái điểm sáng màu đỏ dừng lại tại người đại biểu tộc đại quân phía trước vị trí, đang hơi lung lay. Chương 338. Kỹ năng mới chương 338, kỹ năng mới nghịch mệnh khóa. Các tướng linh không quá lý giải liếc nhau một cái, nửa ngày về sau, mới có hơi chần chờ hỏi, quân hầu, yêu tộc tại sao muốn từ bỏ phong đô thành hậu cần tiếp tế ưu thế, đem lại quân đẩy lên trước mặt của chúng ta đến? nếu như không có ý định cùng chúng ta chính diện đánh một trận, làm như vậy không phải tinh khiết cho mình gia tăng gánh vác sao? Lâm Viên thu hồi kích quang bút, nhìn qua trong đại trướng các tướng lĩnh giải thích nói, bởi vì mục đích khác biệt. Chúng ta nhân tộc nhắc lên cuộc chiến tranh này mục đích là ngăn chặn yêu tộc đại quân, để bọn chúng không dành quan tâm chuyện khác. Mà yêu tộc mục đích từ đầu tới đuôi đều là triệt để tiêu diệt chúng ta nhân tộc. Do Lợi Ô theo đuổi cho tới bây giờ đều là toàn diệt nhân tộc, mà không phải một thành một chỗ được mất, hoặc là nói nào đó chẳng chiến dịch thắng lợi. Yêu triều gần ngay trước mắt, tại thời cơ này phát động yêu tộc đại quân cùng chúng ta liều mạng, hoàn toàn không phù hợp kế hoạch của hắn, ngược lại cho chúng ta nhân tộc một cái cơ hội tốt. Có thể tại yêu triều trước đó suy yếu yêu tộc cơ hội. Hắn lần này trận hình trước ép mục đích không phải cùng chúng ta liều mạng, mà là áp xúc chúng ta điều tra tình báo phạm vi, không cho chúng ta thấy rõ yêu tộc đại quân cụ thể điều động tình huống. Xem ra do Lợi Ô đặt quyết tâm, hắn muốn uống hạ ta chuẩn bị cho hắn độc dược. Ở đây trong hàng tướng lãnh, chỉ có Vương Tích Long trước tiên minh bạch Lâm Viên ý tứ, hắn thuận Lâm Viên mạch suy nghĩ tiếp tục nói, cho nên yêu tộc mới có thể đem đại quân dừng ở trước trận. Quân hầu ngươi vừa rồi chỉ vị trí, là chúng ta hỏa pháo cực hạn tầm bắn vị trí. Yêu tộc trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Bọn hắn lại nghĩ biểu hiện ra khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng là lại sợ hai chúng ta thật liều mạng với bọn họ. Lâm Viên nhẹ gật đầu, nhận đồng Vương Tích Long thuyết pháp. Quân hầu, đã ngươi đã đoán được yêu tộc ý nghĩ, vì cái gì chúng ta không phương pháp trái ngược, trực tiếp cùng yêu tộc đối công đâu? Bọn chúng đã sợ hãi chúng ta thật độc thủ, chúng ta không phải càng hẳn là hung hăng chơi nó một phiếu sao? Trong đó một tên tướng lĩnh đưa ra một cái tương đối cấp tiến đề nghị. Chúng ta xác thực muốn hung hăng làm một phiếu. Lâm Viên nhìn qua xa bản ánh mắt dần dần lạnh như băng, chỉ bất quá địa điểm cũng không ở chỗ này. Trung quân trong đại trướng hội nghị quân sự cụ thể thảo luận cái gì, cùng Lục Trường Sinh cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn giờ phút này đang cùng nhị cầu tử đoàn tại thứ 7 tiểu đội lâm thời trong doanh trướng, khẩn trương chờ đợi cái gì? Sư phụ, ngươi nói đội trưởng bọn hắn thật có thể bình an trở về sao? Nhị cầu tử có chút bất an rỗi dài đầu, muốn trước tiên nhìn thấy các đội hưu thân ảnh. Yên tâm đi, ngươi các đội hưu đều là lão binh, chúng ta không phải đã đem truy binh giải quyết hết sao? Bọn hắn không có vấn đề. Lục Trường Sinh một bên an ủi nhị cầu tử, một bên ở trong ý thức mở ra hệ thống bảng. Chúc mừng túc chủ đồ đệ số hiệu 003 Lưu Gia Thuận, trang bị huyền thiên kính đột phá đến LV3 huyền thiên kính, không gian mở rộng đến 50m khối, túc chủ tự động cùng hưởng tiến độ, huyền thiên kính đã thăng cấp làm LV4 huyền thiên kính, không gian mở rộng đến 200m khối, đồng thời có thể vào đơn vị gia tăng đến 3 tên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, thương thành tệ 1000, tiền thưởng 50000, tuổi thọ 20, kỹ năng rút ra cơ hội 1. Lần Lưu Gia Thuận thứ 2 thành kỹ năng đã giải tỏa rốt cục xong rồi. Lục Trường Sinh trong lòng vui mừng, trước đây vẫn bận tìm đồ đệ, cũng không rảnh đi nhìn kỹ hệ thống nhắc nhở. Gia Nhi cùng cậu thẳng từ trước đây mỗi lần đột phá, Lục Trường Sinh đều là sau đó thông qua nói chuyện phiếm hiểu rõ, mà lần này nhị cậu tự đột phá, Lục Trường Sinh cơ hồ là toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Đối với hệ thống kỹ năng thăng cấp quy luật, hắn có khắc sâu hơn nhận biết. Đơn thuần nguy cơ sinh tử là không đủ. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, y hiển nhiên có can đảm dũng khí khiêu chiến, còn có không từ bỏ quyết tâm. Có lẽ đây mới thực sự là đột phá mấu chốt của mình. Thu liễm suy nghĩ, Lục Trường Sinh đem tinh lực ném đến kỹ năng giới thiệu phía trên. Huyền Thiên Kính tiến giai về sau cũng không có thêm ra cái gì năng lực mới, chỉ là diện tích lớn hơn, mà lại có thể dung nạp đơn vị trở nên nhiều hơn. Dựa theo di vãng kỹ năng quy luật đến xem, LV4 rõ ràng chính là chất biến đẳng cấp, lần này thăng cấp sau Lục Trường Sinh rốt cục giải tỏa Huyền Thiên Kính nhiều mục tiêu bắt giữ năng lực. Giải quyết có thể bắt người liền không thể bảo mệnh, có thể bảo mệnh liền không thể bắt người mâu thuẫn. Hiện tại Huyền Thiên Kính không chỉ có thể làm tránh né tổn thương tị nạn sở, còn có thể làm một tuyệt đối sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu giác đấu trận. Mặc kệ số lượng của địch nhân có bao nhiêu, Lục Trường Sinh đều có thể từng bước đem nó kéo đến Huyền Thiên Kính bên trong đơn đấu. Đơn giản phân tích một chút Huyền Thiên Kính tương lai tác dụng, Lục Trường Sinh đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến câu kia kỹ năng rút ra cơ hội bên trên. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Lục Trường Sinh có chút khẩn trương xoa nắn hai tay, rất giống một cái lên đầu dân cờ bạc. Dùng sức hít một hơi, lại chậm rãi thở ra, Lục Trường Sinh ở trong lòng yên lặng mở miệng nói: "Hệ thống, ta tại rút ra kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng, nghịch mệnh khóa, sư đồ bản, nghịch mệnh khóa LV1." Từ túc chủ trên thân bắn ra giang lịch mệnh khóa, túc chủ bị tất cả tổn thương, đem hoàn toàn chuyển di đến bị lịch mệnh khóa trúng đích mục tiêu trên thân. Lịch mệnh khóa LV1 cường độ, tầm bắn 100m, đồng thời có thể khóa định một tên mục tiêu ghi chú, bị lịch mệnh khóa trúng đích địch nhân tiến vào huyền thiên kính lúc, sẽ bị coi là vật phẩm mà không phải sinh mệnh. Ngoa tạo, đây là cái gì vô lại kỹ năng a? Người ta thất thương quyền tốt xấu vẫn là giết địch 1000 tự tổn 800, ngươi cái này gọi là siêu cấp gia cường phiên bản thất thương quyền a? Giết địch 1800 tự tổn linh sao? Mà lại căn cứ hệ thống nhất quán nước tiểu tính, an bài kỹ năng tất cả đều là có rõ ràng tổ hợp khuynh hướng. Cái này nghịch mệnh khóa rõ ràng chính là phối hợp huyền thiên kính sử dụng, trước cho ngươi phụ lên nghịch mệnh khóa, sau đó lại cho ngươi chuyển vào huyền thiên trong kính. Có kỹ năng ghi chú đặc tính, coi như nhị cầu tử huyền thiên kính đẳng cấp chỉ có LV3 cũng có thể thực hiện cái này thao tác. Các loại mục tiêu bị cáo ở về sau, hắn đối mặt tình huống chính là: ngươi đánh ta ngươi liền tự mình chết trước, ngươi không đánh ta, vậy ta liền tự mình hại mình, ta đem đầu của mình chặt đi xuống cũng có thể đi. Bị bắt được người, đánh cũng không được, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đùa chơi chết. Mấu chốt là từ kỹ năng giới thiệu bên trên xem ra, lịch mệnh khóa hẳn là cùng huyền thiên kính vượt thành giải phạm vi liền sẽ càng lớn, mà lại khống chế đơn vị số lượng liền sẽ càng nhiều. Làm không tốt lên tới cao giai nhất về sau, thật có thể lấy địch nhân thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, mà lại người khác là thế nào chết cũng không biết. Thật ác độc tổ hợp kỹ. Lục Trường Sinh chỉ là hơi suy tư một phen, liền nghĩ ra mấy loại đùa chết người không đền mạng cách dùng, nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói: "Thế nhưng là ta rất thích." Nhị cậu tử có chút kỳ quái thấy sư phụ, không biết rõ vì cái gì sư phụ khuôn mặt tươi cười, luôn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Chương 339. Đến, hướng nơi này đâm chương 339, đến, hướng nơi này đâm Lục Trường Sinh tạm thời thu liễm trong lòng âm u liên triều, đóng lại hệ thống, hắn giọng một cái chuyển hướng nhị cậu tử mở miệng nói: "Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng sao?" Nhị cậu tử: "Không bận rộn cùng ngươi sư tỷ nhìn xem phim hoạt hình, thật sự là một điểm lạnh đều không tiếp nổi." Nhìn vẻ mặt ngộp bức nhị cậu tử, Lục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhả ra một câu. Nhị cậu tử có chút lúng túng gãi đầu một cái, vẫn còn không biết rõ sư phụ đến cùng tại cao hứng cái gì. Lục Trường Sinh tâm tình bây giờ tựa như là vừa đạt được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu, cơ hồ là không kịp chờ đợi đem nhị cậu tử lôi đến bên người, thuận miệng địa chuyện một đoạn công pháp, liền tại hệ thống giao diện đem lịch mệnh khóa trang bị cho nhị cậu tử. Một cỗ không hiểu cảm giác giáng lâm tại nhị cậu tử trong lòng, tựa như là trời sinh cũng biết hô hấp, hắn trong khoảnh khắc liền nắm giữ lịch mệnh khóa loại năng lực này. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm thi triển. Kỹ năng trang bị trong nháy mắt, Lục Trường Sinh cũng tự động học xong lịch mệnh khóa đồng thời tự động thăng cấp đến 2. Cùng nhị cậu tử lịch mệnh khóa so sánh, Lục Trường Sinh thi pháp khoảng cách đã có thể đạt tới 200m. Mặc dù khóa chặt mục tiêu ý nghĩa nhiên chỉ có một cái, nhưng là dựa theo hệ thống cho tới nay nước tiểu tính, Lục Trường Sinh tin tưởng tương lai lịch mệnh khóa nhất định có thể cùng Huyền Thiên Kính đồng dạng giải tỏa nhiều mục tiêu. Theo sư phụ giảng giải, nhị cậu tử rất nhanh liền hiểu rõ lịch mệnh khóa năng lực. "Sư phụ, ta còn là không quá lý giải, ngươi truyền thụ công pháp phương thức, vì cái gì hát một bài nhạc thiếu nhi, ta liền có thể học được những thứ này kỳ quái kỹ năng, chúng ta Trường Sinh Đường công pháp thật thần kỳ a." Một đầu hai ngón tay rộng trong suốt đường cong từ nhị cậu tử trên ngón tay kéo dài mà ra, trên không trung uốn lượn quấn quanh, tựa như một sợi thanh niên, không chú ý nhìn thậm chí đều không thể chú ý tới nó tồn tại. Không chỉ là ngón tay, nếu như nhị cậu tử nguyện ý, đầu này trong suốt đường còn có thể từ thân thể của hắn bên trên bất luận cái gì bộ vị kéo dài mà ra, chỉ là khoảng cách đạt tới 100m thời điểm, liền không cách nào tiếp tục duỗi dài. Cái gì gọi là kỳ quái kỹ năng, nhị cậu tử ngươi còn quá trẻ, căn bản không có ý thức được kỹ năng này chân chính cách dùng. "Đến, khóa chặt sư phụ." Lục Trường Sinh nói liền đứng lên, có chút hăng hái hướng phía nhị cậu tử ngoắc ngoắc tay. Nhị cậu tử kỳ thật cũng rất muốn thể nghiệm kỹ năng mới uy lực, lúc này liền khống chế nghịch mệnh khóa trên không trung thay đổi phương hướng hướng phía sư phụ vào tới. Tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như mục tiêu là tôn giả cấp bậc giáp tình giả, tại có phòng bị tình huống phía dưới vẫn là không dễ dàng trúng đích. Bất quá cũng may nghịch mệnh khóa bản thân là trong suốt, nếu như không phải giải rất sâu địch nhân, tại lần thứ nhất nhìn thấy tình huống phía dưới vẫn là có cơ hội phóng tới lãnh gương. Theo trong suốt đường cong tiếp xúc đến cánh tay của mình, Lục Trường Sinh trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một cỗ rét lạnh khí tức từ cánh tay nhanh chóng khuếch tán ra đến, lập tức liền bỏ đầy toàn thân. Cảm giác cổ quái đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bất quá thoáng qua liền tiêu thất vô tung. "Nhị cậu tử, ngươi có cái gì cảm giác không giống nhau sao?" Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ trên dưới quan sát một chút tự thân, lại quay đầu hướng phía nhị cậu tử hỏi: "Kỹ năng không phải sư phụ dạy ta sao? Vì cái gì giống như hắn cũng không phải rất quen bộ dáng a?" Nhị cậu tử mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp: "Không có gì đặc biệt cảm giác, đã cảm thấy toàn thân trên dưới thịt giống như đều biến mềm nhũn một điểm, thật giống như thạch đông dạng." Nói, nhị cậu tử còn méo méo gương mặt của mình. Quai hàm tại nhị cậu tử lôi kéo phía dưới, khoa trương kéo dài rất nhiều, tựa như đất dẻo cao su. Đồng bộ đau đớn trong nháy mắt đến Lục Trường Sinh gương mặt, hắn chỉ cảm thấy có một con bàn tay vô hình đang dùng lực dắt gương mặt của hắn. Lục Trường Sinh luốt luốt có chút nhói nhói gương mặt, càng thêm hưng phấn từ một bên trang bị bên trong rút ra một thanh đoạn kiếm ném cho nhị cậu tử nói: "Đến, thử một chút cái này, trước đâm trên tay, chúng ta từng bước một tới." Lục Trường Sinh đã đem kỹ năng hiệu quả giảng giải phi thường rõ ràng, mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi, có thể nhị cậu tử đối sư phụ tín nhiệm cuối cùng vẫn chiến thắng bản năng kháng cự. Hắn giơ lên đoạn kiếm đối diện lòng bàn tay của mình, dùng sức đâm xuống dưới một cái. Đoạn kiếm trực câu câu xuyên thấu bàn tay, kỳ quái xúc cảm để nhị cậu tử cảm thấy đâm không phải là của mình tay trái, mà là một khối đông lạnh thịt heo. Ngoại trừ lòng bàn tay truyền đến một tia ý lạnh, nhị cậu tử không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn hoặc là khó chịu, liền ngay cả máu đều không có lưu một giọt ra. "Ngoa tạo, đau quá. Làm sao cảm giác so bình thường thụ thương còn đau?" Lục Trường Sinh nghe răng trợn mắt giơ lên tay trái của mình, một đạo vết thương máu chảy rầm rề cứ như vậy trống rông xuất hiện, quán xuyên tay trái của hắn. "So ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn một điểm a." Lục Trường Sinh một bên phát ra tư tư âm thanh, một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức quan sát đến bàn tay của mình. Hắn giờ phút này cũng không có sử dụng U Minh Nghiệp Hỏa cùng Thần Minh Linh Tổ hợp kỹ, cũng không có mở ra báo thủ chi nộ thế, nhưng là trên người cổ long huyết mạch thế nhưng là kỹ năng bị động, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát huy tác dụng. Lấy nhị cậu tử người bình thường thân phận, coi như Lục Trường Sinh đứng tại chỗ mặc hắn đâm cũng tuyệt đối đâm không ra dạng này vết thương, mà lại chỗ chết người nhất chính là tại nghịch mệnh khóa tiêu ký trạng thái, thế mà ngay cả bản thân khép lại năng lực đều biến mất. Loại cảm giác này thật giống như Lục Trường Sinh thành nhị cậu tử thế thân, hơn nữa còn là lấy nhị cậu tử tố chất thân thể đến tiếp nhận tổn thương. "Rút đao ra, đổi một vị trí thử một chút." Lục Trường Sinh hướng phía nhị cậu tử chép miệng nói. Phốc, đoạn kiếm từ nhị cậu tử trong lòng bàn tay rút ra, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Theo đoạn kiếm ly thể, Lục Trường Sinh bàn tay vết thương lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuyễn động, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền khép lại vết thương, chỉ để lại một đầu thiện thiện đường cong. "Cho nên không phải áp chế tự lành năng lực, mà là thân thể của ta bị lừa gạt, còn tưởng rằng trường kiếm như cũ tại trong lòng bàn tay sao?" Nếu như về sau đối mặt có khép lại năng lực địch nhân, đao thứ nhất liền muốn hướng trên trán đâm mới được a. Khó trách kết nối địch nhân về sau, nhị cầu tử thân thể sẽ biến thành thành người, đây là thuận tiện hướng trên người mình đâm đao a. Lục Trường Sinh ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ nghịch mệnh khóa đặc tính. Sư phụ, tiếp lấy đâm chỗ nào a? Nhị cầu tử phi thường ly kỳ nhìn xem tự mình hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay, hắn còn là lần đầu tiên biết còn có thể dạng này chiến đấu. Trực tiếp hướng nơi này đâm, ta muốn nhìn thấy nghịch mệnh khóa hạn mức cao nhất. Lục Trường Sinh chỉ mình trái tim hướng phía nhị cầu tử nói. Thấy sư phụ có chút cuồng nhiệt ánh mắt, nhị cầu tử lúc này là thật do dự. Sư phụ, không cần thiết làm như thế lớn a. Nếu như muốn khảo thí kỹ năng uy lực, đem ta huyền tiên trong kính con quỷ kia ngục hạt ma phóng xuất thử một chút không được sao? Quỷ ngục hạt ma sao? Con kia đen thui ra hỏa giống như cũng còn có thể, vừa vặn thử nhìn một chút trong thực chiến nghịch mệnh khóa tỷ lệ chính xác. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của nhị cầu tử. Chương 340. Náo đại động mở chương 340, náo đại động mở theo nhị cầu tử cánh tay phải chậm rãi nâng lên, một con toàn thân phủ kín đen nhánh lân giáp cao lớn yêu tộc từ trong hư không rơi xuống. Quỷ ngục hạt ma tại rơi xuống đất trước tiên, liền điều chỉnh tốt thân thể tư thái, bày ra chiến đấu tư thế. Trên người của nó dính đầy đồ ăn vật đồ uống khí tức, khóe miệng còn lưu lại rất nhiều đồ ăn mảnh vụn. Đoán chừng là tại Huyền Thiên Kính bên trong vô sự có thể làm, liền đem nhị cầu tử tồn kho toàn bộ cho tạo đi. Lục Trường Sinh ở trong lòng ý mắng nhà danh nói, Quỷ ngục hạt ma đè thấp thân thể bày ra công kích tư thế, một đôi xích hồng hai mắt nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện mình thế mà rơi vào nhân tộc liên quân bên trong. Chỉ một cái liếc mắt nó liền minh bạch hôm nay chính là mình tự kỳ. Yêu tộc khát máu bản tính để nó quên đi sợ hãi, đây trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết có thể nhìn thấy tất cả nhân tộc, giết một cái đủ bốn, giết hai cái có kiếm. Hắn đầu tiên là nhìn về phía nhị cậu tử, đối với cái sau quỷ dị năng lực nó y hiển nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ, nó cũng không muốn lại bị giam đến cái kia cổ quái trong phòng. Nó bốn cái đuôi bỏ cặp đều nhanh săn bằng, đều không thể tại gian phòng trên vách tường lưu lại dù là một điểm vết cắt. Rất tự nhiên quỷ ngục hạt ma đem ánh mắt chuyển hướng Lục Trường Sinh. Liền ngươi. Quỷ ngục hạt ma hai chân đột nhiên phát lực, trên mặt đất lưu lại hai cái dấu vết thật sâu, thân thể khổng lồ như là ra khỏi nòng như là tháo, thẳng tắp xông về Lục Trường Sinh. Bốn cái đuôi bỏ cặp trên không trung khoa trương uốn lượn ở cùng nhau, tại chống đỡ gần mục tiêu trong nháy mắt, bốn cái đuôi bỏ cặp tề tề bắn ra, đánh tới hướng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không trốn không né, ngược lại bước ra một bước, để khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn. Quỷ ngục hạt ma trong con mắt, một tay nắm nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đưa nó tất cả ánh mắt toàn bộ che đậy. Ầm. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng bật lên, một tay án lấy quỷ ngục hạt ma đầu, đem hắn hướng mặt đất quẳng đi. Quỷ ngục hạt ma thân thể cao lớn trong nháy mắt bị cỗ này cự lực đập người ngã ngửa đổ, bốn cái đuôi bọ cạp cũng đã mất đi chính xác, trên không trung lung tung lay. Bắt được nó sao? Lục Trường Sinh dù bận vẫn lung dung hướng phía nhị cầu tử ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Bắt được, sư phụ ngươi còn không có động thủ thời điểm ta liền đã tiêu ký tốt. Nhị cầu tử chỉ vào quỷ ngục hạt ma phần dưới bụng. Một cây tinh tế trong suốt đường cong chính chậm chậm phiêu đãng trong không khí, đường cong một đầu đã dính chặt quỷ ngục hạt ma thân thể. So ta tưởng tượng bên trong càng khó tránh né a, trong suốt đặc tính trong chiến đấu thật rất dễ dàng bị xem nhẹ a. Lục Trường Sinh bước cằm, hài lòng nhẹ gật đầu. Đến, lần này đâm đầu, cho nó đến cái náo đại động mở. Lục Trường Sinh một tay chỉ vào huyệt thái dương điểm hai lần nói. Nhị cầu tử cầm đoạn kiếm, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao người bình thường cũng sẽ không lấy đao đâm chán của mình, mặc dù trước đó nếm thử phi thường thành công. Nhưng là thật muốn động thủ cái kia lập tức, vẫn là cần làm một điểm tâm lý kiên thiết. Sư phụ ở chỗ này đây, sẽ không có chuyện gì. Nhị cầu tử không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Mắt thấy quỷ ngục hạt ma dần dần đứng dậy, dùng sức đung đưa đầu, tựa hồ lại muốn lần động thủ. Nhị cầu tử cắn răng, hai tay cầm ngược trôi kiếm chống đỡ cổ của mình. Hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn đột nhiên phát lực, đoạn kiếm từ cái cổ đâm vào, trực tiếp hướng lên quán xuyên toàn bộ cái cằm thẳng tới đại não. Vừa mới đứng dậy quỷ ngục hạt ma lần nữa cong hai chân, đang muốn phát lực, có thể nó mới bước ra một bước, liền truyền đến một tiếng thanh thúy trầm đủ. Ba. Như là dưa hấu từ bên trong bạo liệt. Quỷ ngục hạt ma đầu trong nháy mắt nổ tung, thân thể cao lớn ý hiển nhiên duy trì thế sông, hướng phía trước trùng điệp đập tới. To lớn đầu lâu giờ phút này đã giòn phân thành hai nửa, náo hoa sen lẫn màu xanh sẫm huyết dịch vẩy ra mà ra, phun ra mấy thước khoảng cách. Nhị cầu tử kinh ngạc nhìn cô kia đáng sợ thi thể, thậm chí ngay cả đoạn kiếm đều quên nổ. Đây thật là ta làm sao? Cái này quỷ ngục hạt ma là bị ta xử lý. Thứ bảy tiểu đội toàn đội đem hết toàn lực mới có thể đối phó quỷ ngục hạt ma, thế mà bị ta đánh chết rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong đầu đâm đem đoạn kiếm, nhị cầu tử chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều có chút hỗn loạn. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới đám người chung quanh chú ý. Kỷ Vân Bán trực tiếp bên ngoài chạy vội mà bảo, trong tay còn đang nắm chạm yêu ti mang tính tiêu chí trường đao màu đen. Nhìn xem trên mặt đất cố kia đột ngột xuất hiện thi thể, lại nhìn thấy một mình lưu lại đoạn hậu như ngạo thiên giờ phút này đang bị một thanh đoạn kiếm xuyên qua đại não, đầu óc của hắn ầm vang nổ vang. Cả người đều ngộng. Nhưng mà, càng ngộng sự tình hắn lại tới. Trong đầu cắm một thanh đoạn kiếm nhị cậu tử, thế mà một mặt vui vẻ hướng phía tự mình chạy tới, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì ngươi không chết. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Đội trưởng đâu? Khổng Thiệu Hữu đâu? Bọn hắn đâu? Kỳ Vân chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, tình huống như thế nào đây là? Hắn chẳng lẽ đã chết ở trên chiến trường, bây giờ thấy được hết thảy, đều là trước khi chết ảo giác. Lại hoặc là, nơi này chính là địa ngục. Nơi này mỗi người đều muốn tại đầu óc bên trên cắm một thanh đoạn kiếm chu tội. Nhị cầu tử hiểu lầm Kỳ Vân cái tiêm ngậm bức biểu lộ, hắn ở trong lòng sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, có chút lo lắng truy vấn, Kỳ Vân. Đội trưởng đâu? Khổng Thiệu Hữu đâu? bọn hắn đến cùng ở nơi nào a? Thời khắc mấu chốt còn phải là Lục Trường Sinh đến thay đồ đệ giải vây, hắn một tay nô ra từ nhị cậu tử trên cổ rút ra đoạn kiếm, điềm nhiên như không có việc gì thu vào một bên trang bị trong túi. Đơn giản cùng Kỷ Vân giải thích một chút hiện trường tình trạng, nghe cái sau rơi vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy tự mình giống đang nghe chuyện ma. Cái gì gọi là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại a? Nhà ai người tốt sẽ ở trong đầu cắm một cây đoạn kiếm a? Còn cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì rút ra. Có bị bệnh không? Cũng mặc kệ Kỷ Vân tin hay không, dù sao Lục Trường Sinh đã giải thích xong, về phần sau đó hắn làm sao náo bổ, liền cùng hắn không có quan hệ. Lục Trường Sinh nói bay, cùng nhị cậu tử bàn giao một tiếng về sau, trước hết đi rồi đi. Hắn còn có chút sự tình, muốn đi tìm Lâm Viên thương lượng một chút. Chầm hồi lâu, Kỷ Vân rốt cục tiếp nhận Nưu Ngạo Thiên còn sống, hơn nữa còn bắt sống một con quỷ ngục hạt ma trở về chơi tự mình hại mình sự thật. Nguyên bản tại Kỷ Vân trong lòng, Nưu Ngạo Thiên đã anh dũng hy sinh, có thể nhìn thấy đồng đội bình an trở về, tâm tình của hắn cũng dần dần khá hơn. Đừng lo lắng, đội trưởng thụ thương, Thiệu bạn mang nàng đi chữa bệnh ban, chúng ta thứ bảy đội cũng còn sống. Kỷ Vân vô vô Nưu Ngạo Thiên bà bay, vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị cậu tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua người chết, tại Trường Sinh Đường thời điểm hắn cũng thường xuyên đám khách nhân làm hậu sự, nhưng là loại kia sống sờ sờ chiến hữu đang ở trước mắt biến mất cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không hy vọng người bên cạnh lại trải qua thống khổ như vậy. Này, ta vừa rồi quên hỏi, lời mới vừa nói người kia. Hắn là... Kỷ Vân đưa tay chỉ Lục Trường Sinh cuối cùng rời đi phương hướng. Hắn chính là sư phụ của ta. Nhị cậu tử thuận Kỷ Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, mặt mày vi vi hồ lượng, khóe miệng cũng theo bản năng câu lên. Hắn là trên thế giới này, người tốt nhất. Chương 341. Đây không phải đúng dịp mà chương 341, đây không phải đúng dịp mà Lâm Viên tư nhân trong doanh trướng. Một bình nước nóng chậm chậm đổ vào trong chén trà, màu xanh biếc lá trà bị nước nóng thẩm thấu dần dần biến mềm mại lên, theo nước trà bay lên, một chút phù mạt chậm rãi xuất hiện dính dính tại cột bích phía trên. Lục Trường Sinh cầm trong tay nắp trà đem phù mạt chậm rãi quét ra, rót cho mình một chén. Lâm Viên còn tại trung quân trong đại trướng nghị sự, Lục Trường Sinh cũng không đội mà gặp mặt, liền tự mình ngâm lên nước trà. Mượn một lát thanh nhàn, Lục Trường Sinh tổng kết lên tự mình lấy được cái này kỹ năng mới. Định mệnh khóa mặc kệ là từ sát phạt năng lực tự vệ, vẫn là xuất kỳ bất ý góc độ tới nói, đều là do chi không thẹn thần kỹ. Nhưng là nó cũng tồn tại rõ ràng khuyết điểm, là cái hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cực thấp kỹ năng. Đầu tiên chính là kỹ năng thi triển phạm vi, khoảng cách 100m nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, đối với tôn giả trở xuống địch nhân cơ hồ đều có thể làm đến tiên cơ. Thế nhưng là tại đối mặt tôn giả hoặc là lục giai hành giả cấp bậc địch nhân, liền chưa chắc sẽ cho ngươi cận thân đến 100m trong vòng cơ hội. Tên nỏ, trường cung, hoặc là dị năng công kích, có quá nhiều thủ đoạn có thể tại ngoài trăm thức đánh giết nhị cậu tử. Lui một bước tới nói, coi như chúng đích địch nhân, làm đối phương phát hiện không hợp lý thời điểm, cũng có thể lựa chọn nhanh trong kéo dài khoảng cách, thoát ly nghịch mệnh khóa thi thuật phạm vi. Cho nên vì để tránh cho con vịt đã đun sôi từ trên tay chạy mất, còn nhất định phải phối hợp huyền thiên kính đem địch nhân kéo vào trong đó, đến một trận 1v1 chân nam nhân đại chiến. Coi như như thế, bị nghịch mệnh khóa chúng đích địch nhân, cũng tuyệt đối không phải không hề có lực phản thủ, hắn đều có thể dẫn động uy áp cương ép cầm cố lại nhị cậu tử hành động. Dù sao ngươi cũng không làm gì được ta, cùng lắm thì liền so với ai khác trước trên đói. Đương nhiên, trở lên hết thể thiếu hụt đều là xây dựng ở địch nhân hết sức quen thuộc địch mệnh khóa tiền để phía dưới. Tại lần thứ nhất đối địch tình huống phía dưới, thật rất dễ dàng bị không hiểu thấu âm rơi. Ngoại trừ bán thần cấp bậc cường giả có thể thông qua vận mệnh trường hà nhìn thấy nhị cầu tử đã từng xuất thủ ghi chép, bán thần phía dưới địch nhân chỉ cần không phải trước tiên làm ra hoàn mỹ ứng đối, chính là một đao nổ đầu kết quả. Mà lại theo đẳng cấp tăng lên, địch mệnh khóa tầm bắn sẽ còn gia tăng thật lớn. Đẳng cấp cao địch mệnh khóa hoàn toàn có năng lực tại ngoài tầm mắt lặng yên không tiếng động hoàn thành khóa chặt. Làm không tốt nhị cầu tử sẽ là ta tất cả đồ đệ bên trong, cái thứ nhất chính tay đâm tôn giả. Lục Trường Sinh càng suy nghĩ lại càng thấy đến chiêu này có thể thực hiện, không khỏi thì thào nói nhỏ. Có kỹ năng mới ra chỉ, nhị cầu tử rốt cục cũng coi là có một điểm năng lực tự bảo vệ mình, không đến mức rời đi sư phụ liền hoàn toàn không cách nào sinh tồn được. Đương nhiên, hắn lớn nhất thiếu hụt vẫn là thân là người bình thường yếu ớt thân thể, đang thức tỉnh người cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu bên trong, cái kia nhìn như khỏe mạnh cao lớn người thật sự là quá mức yếu đuối một điểm. Tương lai đối với nhị cầu tử bồi dưỡng vẫn là phải trên phương diện chiến thuật nhiều hơn dẫn đạo, mặt khác chính là muốn tuyệt đối giữ bí mật. Át chủ bài sở dĩ có thể xưng là át chủ bài, dựa vào là liền là ai cũng không biết. Một hồi các loại nói xong rồi, muốn tìm nhị cầu tử lại nhấn mạnh một chút chuyện này. Lục Trường Sinh giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, nhiệt độ nước vừa vặn, hương trà nồng đậm. Suy tư xong nhị cầu tử kỹ năng ứng dụng, Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hệ thống ngươi thật sự chính là ác thú vị à? Để giai nhi cái này nhuyễn bội tử thành cái bạo lực cùng chiến sĩ, nhị cầu tử rõ ràng hẳn là không chế hệ pháp sư, ngạnh sinh sinh bị ngươi bồi dưỡng thành cực hạn buộc phát thùng thuốc nổ. Hiện tại tốt, nhị cầu tử lá gan này nhỏ nhất hải tử, ngươi đây là định đem hắn bồi dưỡng thành đơn đấu vương sao? Thích khách không đều là lãnh huyết vô tình sao? Ngươi nhìn nhị cầu tử giống như vậy người sao? Lục Trường Sinh nhịn không được đối trong ý thức hệ thống nhà rãnh, rút ra tất cả kỹ năng hoàn toàn là ngẫu nhiên băng lãnh thanh niệm tại Lục Trường Sinh trong đầu vang lên. Ta tin ngươi cái quỷ! Lục Trường Sinh bất đắc dĩ nói một mình một tiếng. Lục lão bản, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài lớn màn bị người xốc lên, Lâm Viên mang theo ý cười cất bước mà bảo. Xuyên thấu qua nửa mở lớn màn, Lục Trường Sinh có thể trông thấy doanh trướng phụ cận đã bị cố ý thanh không, ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong, ngay cả con chó đều không có. vẫn rất cẩn thận. Lục Trường Sinh trong lòng im lặng oán thầm một câu, mở miệng nói, không có gì, nghĩ đến một chút chuyện thú vị mà thôi. Nói, liền lấy ra một cái mới chén trà, vì Lâm Viên châm dâng trà nước. Lâm Viên nhìn xem Lục Trường Sinh một bộ đạo khách thành chủ bộ dáng, cũng không có để ý, tiếp nhận chén trà đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Hiện tại tiền tuyến toàn diện khai chiến, ngươi cứ như vậy rời đi bộ chỉ huy, có thể hay không không tốt lắm à? Lục Trường Sinh có chút ngượng ngùng nói, hắn trước đây cùng Lâm Viên liên hệ thời điểm, nói chỉ là một câu có việc thương lượng, cũng không có giảng cụ thể nguyên do, đối phương liền trực tiếp đáp ứng. Sau đó Lục Trường Sinh mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tự mình làm như vậy giống như hơi có chút sốt ruột, hẳn là các loại đánh xong trận này lại nói tương đối tốt. Không sao, tiền tuyến chiến trường chỉ là cái ngụy trang mà thôi, do Lợi Ô đã thích chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi đùa, Tôn Giả cùng Đại Yêu đều không có xuất động, hai chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Lâm Viên đem uống cạn nước trà, đặt chén trà xuống, có chút cảm thấy hứng thú mở miệng nói, Lục lão bản ngươi đối tiền tuyến cảm thấy hứng thú, có muốn hay không ta an bài chỗ ngồi cho ngươi, để ngươi cùng qua đã nghiền. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta soái vị cũng có thể nhường hiền. Đừng nói giỡn. Lục Trường Sinh khoát tay áo, lần nữa cho Lâm Viên trầm dâng trà nước, ta không hiểu đánh trận, nhưng là ta hiểu một cái đạo lý. Tuyệt đối không nên để người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâm Viên mắt thấy ném ra cành ô liu rơi vào khoảng không, cũng là không ảo não, mà là trong mắt chứa ý cười hỏi, cái kia Lục lão bản ngươi hôm nay tìm ta là vì? Lục Trường Sinh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ Huyền Thiên kính bên trong lấy ra tiểu hắc tử yêu hạch, đưa tới Lâm Viên trên tay. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Viên ngược lại dẫn đầu thoát ra, yêu hạch. Nhìn cái này năng lượng ba động, chí ít cũng là bát giai tiêu chuẩn yêu hạch. Lục lão bản, ngươi làm như thế nào? Muốn sống lột đại yêu yêu hạch, nhưng so sánh chém giết một con đại yêu khó khăn nhiều. Giết chết đại yêu trong nháy mắt yêu hạch liền sẽ khô héo, muốn sống lấy nói đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn bạo yêu hạch, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Nhìn xem Lâm Viên liếc mắt nhận ra trong tay vật, Lục Trường Sinh ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đã ngươi biết đây là cái gì, nói rõ Trảm Yêu Ti trước đó hẳn là gặp qua vật này, vậy các ngươi lại là làm sao làm được? Không có cách nào làm được. Lâm Viên lặp đi lặp lại ngắm nghĩa trong tay yêu hạch, mở miệng yếu ớt nói, trừ phi đại yêu chủ động dâng lên yêu hạch, nếu không không có loại thứ hai biện pháp lấy được. Trảm Yêu Ti thành lập mấy trăm năm, mặc dù số lần phi thường thưa thớt, nhưng là vẫn triệt để thuần phục qua mấy cái đại yêu. Ta cũng là từ những cái kia văn hiến bên trong biết được yêu hạch tồn tại. Lục Trường Sinh khẽ đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói, đây không phải đúng gì nha. Ta cái này một viên, cũng là đại yêu chủ động dâng lên. Cái kia hàng vẫn là cái thâm viên chi chủ đâu. Chương 342. Phong Đô thành thành chủ chương 342. Phong Đô thành thành chủ Lâm Viên hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, tại Lục Trường Sinh trong ấn tượng, cái này nam nhân giống như luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Sắc cơ. Vẫn là mạn. Lại hoặc là bạ lạn tạ. Lâm Viên liên tiếp báo ra tự nhận là khả năng nhất ba cái danh tự, lại tất cả đều bị Lục Trường Sinh hủy bỏ. Ta không biết tên của hắn, bất quá ta đều quản hắn gọi là Tiểu Hắc Tử. Lục Trường Sinh đơn giản giảng thuật một chút Tiểu Hắc Tử đặc thù cùng quen biết trải qua. Trừ cái đó ra, Lục Trường Sinh còn đem trước đây nói chuyện toàn bộ nói thẳng ra. Đối với Tiểu Hắc Tử nói tới, ngươi cho rằng có mấy phần có độ tin cậy. Lâm Viên là Lục Trường Sinh tất cả người quen biết bên trong, đối với yêu tộc hiểu rõ sâu nhất người, cùng nó tự mình mù bắt mài, không bằng hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, đây là Lục Trường Sinh dự định. Viên này yêu hạch tuyệt đối là hàng thật giá thật, nhưng là liên quan tới cái kia thâm viên đứng đầu, ta cho rằng còn cần bảo trì quan sát. Ta tán đồng Lục lão bản phương án của ngươi, giữ liên lạc, đồng thời lợi dụng hắn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ quyền chủ động, những thứ này phong hiểm chính là có giá trị. Bất quá yêu tộc gần nhất một chút quyết sách, cùng một chút hành vi, quả thật có chút khác thường, ta cũng đã nhận ra cùng dĩ vãng khác biệt. Tại chiến tranh phương diện bên trên cân nhắc lời nói, chúng ta vẫn là phải ngầm thừa nhận cái kia thâm viên chi chủ cung cấp tình báo là thật, chuẩn bị sớm mới tốt. Đặc biệt là yêu triều tiến đến thời gian điểm, nếu quả như thật tại nửa năm sau thậm chí một tháng sau liền sẽ giáng lâm, vậy chúng ta rất nhiều kế hoạch, nhất định phải kịp thời điều chỉnh. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngón tay vô ý thức xoay tròn lấy chén trà, ta sở dĩ sẽ cho rằng Tiểu Hắc Tử có lợi dụng không gian, cũng là bởi vì cuối cùng này tình báo. Trước đây mặc kệ hắn nói nhiều tốt, đều là khó mà cân nhắc được, duy chỉ có yêu triều giáng lâm thời gian điểm, là có giá cực kỳ cao đằng giá. Mặc kệ chúng ta tin hay không, đều nhất định sẽ đặc biệt coi trọng. Nếu như Tiểu Hắc Tử thật sự là gã ta, hắn không cần thiết nhắc nhở một địch nhân sớm làm đề phòng. Lâm Viên chậm rãi nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại Lục Trường Sinh giảng thuật xong trải qua về sau, Lâm Viên liền đã đem những này toàn bộ suy nghĩ kỹ càng, nhưng lại lưu lại nói chuyện không gian, để Lục Trường Sinh có thể đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của mình. Tại cùng Lục Trường Sinh chung đụng quá trình bên trong, Lâm Viên vẫn luôn rất cẩn thận. Không chỉ muốn để Lục Trường Sinh cảm giác được tôn trọng, còn muốn dốc hết toàn lực phòng ngừa biểu hiện ra tự mình ưu tú một mặt, miễn cho đối phương lưu lại một loại giá hỏa này đang giả vờ cái gì ảo giác. Lục Trường Sinh hiện tại đối với Lâm Viên mà nói, là so với mình tính mệnh đều càng quan trọng hơn tồn tại bất kỳ cái gì có khả năng tạo thành hiệu lầm hành vi, hắn đều sẽ cân nhắc đúng chỗ, đồng thời cố gắng phòng ngừa. Ta sẽ điều chỉnh an bài chiến lược, liền đem kỳ hạn giả định làm một tháng, ở trước đó tất cả công tác chuẩn bị đều sẽ toàn bộ hoàn thành. Nhưng là có một việc, ta thật không có cách nào dựa vào chính mình nhanh chóng giải quyết, nhất định phải mời Lục lão bản ngươi giúp một chút. Lâm Viên trầm trước một lát, đầu tiên là khẳng định tình báo giá trị, mới chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng là ta sẽ không đánh cờ a. Lục Trường Sinh có chút ngượng ngùng gãi gãi cái óc. Cùng quân đội không quan hệ, là cùng một người có quan hệ. Lục lão bản ngươi hẳn phải biết đi, tất cả nhân tộc tuân giả, cơ hồ cũng sẽ ở ngưng chiến trong lúc đó tiến vào thiên cung, mà thiên cung bây giờ tình trạng ngươi cũng rõ ràng. Lâm Viên dừng một chút, vì chính mình châm một ly trà, lại vì Lục Trường Sinh nối liền, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là cũng có một chút ngoại lệ. Một ít đạt tới cựu giai vị cách tôn giả, bởi vì không cẩn thận hoặc hoàn toàn bất đắc dĩ sử dụng cựu giai lực lượng, bọn hắn thần trí mỗi thời mỗi khắc đều ở cắt đứt biên giới. Trảm yêu ti cũng không có cách nào đem bọn hắn cưỡng ép thu nhập thiên khung bên trong, chỉ có thể để bọn hắn tự làm quyết định đi ở. Trong bọn họ đại bộ phận đều bị bán thần nói mớ xé nát, ngay cả nửa điểm vết tích đều không thể lưu lại. Nhưng là cũng có lưu sống sót tán lệ. Ta nghĩ mời ngươi giúp một tay, chính là đem đã từng phong đô thành thành chủ, cựu giai tinh thần hệ tôn giả, Thôi Hạo mang về tiền tuyến trở về trảm yêu ti bên trong. Lục Trường Sinh nâng chung trà lên, khẽ mí môi một ngụm, có chút không hiểu hỏi, đã Thôi Hạo đã từng là phong đô thành thành chủ, vậy hắn nhất định là ủng hộ trảm yêu ti, ngươi trực tiếp một điều mệnh lệnh chẳng phải có thể triệu hồi, không cần ta đi tìm hắn. Lâm Viên thần sắc trầm xuống, ý mắng hít một hơi, thôi lão gia tử đối ta. Nhưng thật ra là có một ít ý kiến. Hắn đối với ta từ bỏ phong đô thành mệnh lệnh vô cùng mâu thuẫn, cho rằng là ta hại chết phong đô thành bất tính, cho nên việc này để ta tới làm lời nói, sẽ chỉ biến khéo thành vụ. Những người khác đến làm việc này, ta lại không yên lòng, dù sao cũng là cựu giai cường giả, ai cũng không dám cam đoan hắn hiện tại trạng thái tinh thần có hay không còn có thể câu thông. Nếu như hắn đã bị nói mớ tra tấn mất lý trí, điều động những người khác tìm hắn đó cùng chịu chết không khác. Vậy nếu như hắn hiện tại đã điên rồi đâu? Ngươi hô một người điên trở về, có thể lên bao lớn tác dụng đâu? Làm không tốt yêu tộc còn không có đánh tới, hắn trước phát nổ kim tệ, thành thần cách mạnh mẽ. Lục Trường Sinh ý niệm trong lòng xoay nhanh, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Thôi Hạo nguyện ý trợ giúp nhân tộc, vậy dĩ nhiên là nhiều đến một cái trợ lực, nếu như hắn không nguyện ý, hoặc là hắn đã không cách nào trao đổi. Cái kia Lục Trường Sinh cũng có cơ hội nhiều đến một khối thần cách mạnh mẽ. Vô lượng trong vực sâu tên kia càng ngày càng điên cuồng, đối với hiện thế ảnh hưởng cũng gần như thực thể, lại thêm không biết giấu ở nơi nào lao âm tệ thần điện, Lục Trường Sinh hiện tại trong lòng áp lực cũng phi thường lớn. Trước mắt Trần có thể thấy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, chính là trưởng khống trong tay khối này thần cách mảnh vỡ quy tắc chi lực, còn có chính là giai nhi bên kia đột phá. Đồng thời nghiên cứu hai khối thần cách mảnh vỡ, nghĩ đến tiến độ hẳn là sẽ so một khối mạnh một chút đi. Ta có thể đi làm chuyện này, nhưng là miệng của ta độn công phu không ra thế nào địa, chưa hẳn có thể thuyết phục động Thôi Hạo. Nếu như hắn đã không cách nào câu thông, thậm chí là hướng ta động thủ, ta sẽ không lưu thủ. Lục Trường Sinh sớm hướng Lâm Viên đánh tốt dự phòng trầm. Kia là tự nhiên, trên thế giới này không có người so Lục lão bản ngươi càng trọng yếu hơn. Nếu như nhất định phải hy sinh một người bảo toàn một người, cho dù là ta, cũng có thể trở thành bị hy sinh một cái kia. Lâm Viên chém đinh chặt sắt nói. Cái này hơi cường điệu quá nha. Lục Trường Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Viên, ở trong lòng im ắng oán thầm một câu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại chuyển đến Lâm Viên có chút cô đơn thanh âm. Thôi lão gia tử là tinh thần hệ cao giai giác tỉnh giả, đối với nói mớ kháng tính rất cao, ta nghĩ hắn hẳn là còn có nhất định lý trí. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Lục lão bản ngươi có thể đem hắn mang về. Ta là hắn nhìn xem từng bước một đi đến hôm nay vị trí này. Ta thật không hy vọng chúng ta đến chết vào cái ngày đó, đều vẫn là cựu nhân. Lục Trường Sinh bước chân một trận, cũng không quay đầu, chỉ là khẽ gật đầu. Chương 343. Chiến sự sắp nổi chương 343, chiến sự sắp nổi sương mù lạnh núi tuyết. 197 ban nghỉ ngơi lâm thời trong doanh trướng, đám người chính ngồi vây quanh một đoàn, an hành quân lương khô. Lý Vân Hiên đã đem trước đây trải qua tất cả mọi chuyện, một năm một mười hồi báo cho bộ chỉ huy, nhưng là bộ chỉ huy nhưng không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là nói cho hắn biết vật tư đội cũng sẽ không tại núi tuyết dừng lại quá lâu, sẽ không có vấn đề. Lão Lý, ngươi có phải hay không bị bộ chỉ huy cho lắc lư vậy à? Cái này doanh trại quân đội là càng đâm càng sâu, trước mấy ngày cũng bắt đầu đảo chiến hào chôn bấy giờ, này chỗ nào giống như là muốn nhanh chóng thông qua bộ giang a. Tiểu Giang quay hàm phình lên lúc xuống nhai nuốt lấy vừa nhai lấy khô cằn lương khô vừa nói. Mấy ngày nay ta cũng đang suy tư dựa theo lão chỉ loại này cách giải quyết, chúng ta coi như lại đi một cái nguyệt cũng đừng nghĩ đến rời đi sương mù lạnh núi tuyết. Mà lại gần nhất bên ngoài binh lính tuần tra số lượng là càng ngày càng nhiều, mặc dù nội bộ không có nói rõ, nhưng là này tấm bên ngoài gấp bên trong lòng dáng vẻ, rõ ràng là muốn đánh trận. Bài trừ tất cả khả năng, kết luận cũng chỉ thừa một cái. Lao chỉ dự định ở chỗ này, cùng yêu tộc làm một phiếu. Lý Vân Hiên hai tay dâng cà phê nóng, ngụm nhỏ đưa vào miệng bên trong. Chúng ta không phải đưa vật liệu sao? Giá chiến trang bị đều không mang, nếu quả thật đánh nhau, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Dương Chiêu có chút khẩn trương truy vấn. Các ngươi cũng không phát hiện sao? Lần này vật tư trong đội thành viên, nhìn như đến từ các bộ, ngay cả trưởng quân đội đều có thể lấy quân dự bị thân phận xin thăm ra, nhưng là hạch tâm những cái kia thành viên, đều là cận vệ đoàn. Cận vệ đoàn từ trước đều là lệ thuộc trực tiếp trạm yêu ti thủ tịch, nói là dòng chính bên trong dòng chính cũng không chút nào quá phận. Bọn hắn cho dù chết đến thừa người cuối cùng, cũng sẽ không triệt thoái phía sau nửa bước. Ngươi cảm thấy nếu quả như thật liền định vận chuyển vật tư, cần loại này phối trí sao? Lý Vân Hiên uống xong cuối cùng một ngụm cà phê, có chút vẫn chưa thỏa mãn buông xuống nhựa tờ lật tiệt trên giấy. Đã Ao Húc Minh dám ở chỗ này khai chiến, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng a. Thế nhưng là lão Lý, ta mấy ngày nay cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt an bài a. Chỉ dựa vào những cái kia chiến hào cùng thấp kém cả bấy, tại núi tuyết loại này không hiểm có thể thủ hoàn cảnh dưới, đối kháng yêu tộc vẫn là còn thiếu rất nhiều. Coi như chúng ta nhân tộc tại núi tuyết hoàn cảnh hạ so yêu tộc sức chiến đấu hơi mạnh hơn một chút, còn có hỏa pháo xe nọ phối hợp, nhưng là nếu như yêu tộc phái ra mấy lần tại chúng ta binh lực, bắt người đầu cứng rắn lốc, đều có thể đem chúng ta lấp đầy. Quan Sơn đem cuối cùng một khối lương khô đưa vào trong miệng, vô vô có chút mảnh vụn bàn tay nói. Ta cũng không biết, nhưng là đã lao chỉ một mực che giấu, nghĩ đến chúng ta lần này vật tư trong đội, hẳn là có dấu yêu tộc nội ứng, hay là yêu tộc có thu hoạch chúng ta hành trình tình báo con đường. Hắn chính là cố ý biểu hiện ra loại này quả hồng mềm bộ dáng, không ngừng đang câu dẫn yêu tộc mắc câu. Hiện tại liền nhìn yêu tộc lên hay không lên làm. Đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau, các ngươi không cần đi cận vệ đoàn báo đến, ngươi cùng bọn hắn không quen, vẫn là bằng vào chúng ta 197 ban vì đơn vị tác chiến, chuyện này ta đã cùng Lao Trì nói qua, hắn không có cự tuyệt. Lý Vân Hiên duỗi ra hai tay mò về trước người đống lửa, thỉnh thoảng còn xoay chuyển một chút bàn tay hay mu bàn tay. Lý Vân Hiên nói để 197 bàn trên mặt mọi người biểu lộ tất cả đều chăm chú lên, bọn hắn từ nhập học ngày đầu tiên bắt đầu, tiếp nhận liền hoàn toàn là quân sự hóa giáo dục, chính là vì chiến tranh mà thành. Ngay tại bầu không khí có chút trầm mặc khoảng cách bên trong, Quan Sơn cảm giác được bên hông mình tay lại rõ ràng lắc lư, mà lại biên độ còn càng lúc càng lớn. Quan Sơn kéo ra khóa kéo vừa định xem xét, chỉ thấy một viên tuyết cầu lăng không nhảy lên, trên không trung vươn tứ chi vững vàng rơi vào trước người trên mặt bàn. Người tuyết rỗi ra hai con củ sen đồng dạng tầng tầng lớp lớp hai tay mò về đỉnh đầu của mình, không ngừng lục lọi cái gì. Nửa ngày về sau, hắn mới tại tròn trịa thân thể bên trong kéo lại một đoàn nhỏ tuyết cầu. Ba theo một tiếng băng nhỏ, quá theo rốt cục túm ra đầu của mình. Hắn như cái con lật đật giống như lung la lung lay nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Quan Sơn trên thân. Mấy bút đường cong đơn giản phát họa về sau, gạt ra một cái biểu lộ. Quá theo hưng phấn nhảy lên, ôm lấy Quan Sơn cái cổ, như cái gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên thân. Quá theo ngươi tỉnh. Thế nhưng là không đúng, hiện tại rõ ràng là ban ngày à, tuyết không lạ là chỉ có ban đêm mới có thể hành động sao? Ngươi làm như thế nào? Quan Sơn ôm lấy Quá theo, đem hắn chậm rãi buông xuống, có chút mừng rỡ hỏi. Liên tục mấy ngày Quá theo đều duy trì lấy tuyết cầu hình thái, để Quan Sơn nhịn không được lo lắng, hắn rất sợ hãi người tuyết Quá theo là vì cứu mình mới biến thành dạng này. Mắt thấy Quá theo lại khôi phục hành động lực, Quan Sơn cũng trong lòng cao hứng. Quá theo, không phải tuyết quái. Quá theo, là núi tuyết hải tử. Một trận giọng trẻ con non nớt tại Quan Sơn vang lên bên tai. Núi tuyết hải tử. Quan Sơn không biết rõ Quá theo ý tứ của những lời này, truy vấn, vậy ngươi và những cái kia tuyết quái có cái gì không giống địa phương? Tuyết quái là tuyết quái, Quá theo là Quá theo a. Quá theo một mặt cười ngây ngô nhìn xem Quan Sơn, tựa hồ chỉ cần có thể đợi tại Quan Sơn bên người, hắn liền mãi mãi cũng là cái không buồn không lo hải tử. Lương Vũ Hân có chút hâm mộ nhìn xem Quan Sơn có thể cùng Quá theo không chướng ngại câu thông, nàng dự tính nửa ngày cũng chỉ có thể nghe được a theo thanh âm. Rõ ràng là cái như thế manh tiểu gia hỏa, làm sao lại như thế dính Quan Sơn đâu? Dựa theo bình thường logic tới nói, không nên tới dính ta như vậy mỹ thiếu nữ sao? Ghen ghét để Lương Vũ Hân trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng chỉ có thể tìm kiếm lấy bên người sự vật, ý đồ gọi lên Quá theo lực chú ý làm gì đâu Vũ Hân. Quá theo là người tuyết, ngươi cầm lương khô hắn có thể. Quan Sơn nói im bặt mà dừng, bởi vì Quá theo đã lanh lợi chạy hướng về phía Lương Vũ Hân. Hắn vui vẻ há hốc miệng ra, toàn bộ đầu đều cơ hồ chia làm hai nửa, rất giống biển cổ trong trò chơi cái kia ăn đầu người. Lương Vũ Hân vui vẻ mở ra đóng gói, nhẹ nhàng đầu nhập vào Quá theo miệng bên trong. Các ngươi biết cái gì? Tiểu hai tử đều thích ăn bánh bích quy, các ngươi liền nói lương khô có tính không bánh bích quy đi. Nàng nói rất hay có đạo lý. Tất cả mọi người bị Lương Vũ Hân đương nhiên ngữ khí chết phục, không khỏi nghĩ đến. Quá theo khép lại miệng, vốn nên treo miệng vị trí bây giờ xuất hiện một đầu gợn sóng tuyến, tựa hồ đang bắt chước nhân loại dáng vẻ nhai nuốt lấy đồ ăn. Nấc. Quá theo rất hoa trương đánh một ợ non nê, cái tia thân thể nho nhỏ đều bị cái này động tĩnh chấn nhảy một chút. Ngươi một cái người tuyết đánh cái gì nấc a? Tiểu Giang thật sự là nhịn không được, che mặt nôn cái ránh. Ha ha ha. Quá theo hai tay lung tung sờ lấy tự mình cái bụng, phát ra trận trận thanh thúy tiếng cười. Tiểu tuyết người ngu ngơ bộ dáng dẫn tới 197 ban lòng của mọi người tình đều vui vẻ. Vừa rồi bởi vì khả năng bộc phát chiến sự mà tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được rất lớn làm dịu. Chương 344. Thật nhiều người xấu chương 344, thật nhiều người xấu Quá theo chỉ dùng thời gian một ngày, liền chinh phục 197 ban hết thảy mọi người, trở thành sảng khoái chi không thẹn đoàn sủng. Hắn tựa như một cái vĩnh viễn sẽ không cảm thấy vẻ ngoài siêu đáng yêu tiểu bằng hữu, luôn luôn lanh lợi đi theo đám người sau lưng, có khi sẽ còn cố gắng muốn giúp làm sự tình. Mặc dù hắn cánh tay nhỏ bắp chân cái gì cũng không làm thành chính là. Lương Vũ Hân còn khai phát ra hoàn toàn mới hô động trò chơi, chính là để Quá theo đem đầu của mình rút ra, chơi lẫn nhau ném bóng trò chơi. Nghe hắn non nớt tiếng cười trên không trung bay tới bay lui, tựa hồ tất cả phiền não đều sẽ theo cùng một chỗ chạy đi. Đương nhiên, chú ý đến Quá theo người cũng rất nhiều. Ngay tại 197 ban hoàn thành thường ngày tuần tra nhiệm vụ, vừa trở lại lâm thời doanh trướng thời điểm, liền phát hiện một cái khách không mời mà đến, xem ra đã đợi đợi đã lâu. Các ngươi tốt, ta là lần này vật tư đội tiếp đãi người, tên ta là Cạ Dồ Lìn. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mua sắm các ngươi cái này sủng vật. Xin hỏi một viên bát giai tinh hạch giá cả, các ngươi cho rằng thích hợp sao? Cạ Dồ Lìn thanh âm như là ngày mùa hè thanh phong, nhẹ nhàng truyền đến, tựa hồ ngay cả ngoài trướng hàn ý đều bị đuổi tản ra một chút. Nàng người mặc một bộ bó sát người áo lông, một đầu tóc ngắn gọn gàng, cũng không có dính vào ngoài trời là tuyết. Cạ Dồ Lìn nhan trị cực cao, ngũ quan tinh xảo đến như là điêu khắc ra đồng dạng, liền xem như nhất không muốn mặt nữ minh tinh cũng không dám đem tự mình vê thành dạng này. Cho dù là ngày bình thường đối với mình nhan trị tuyệt đối tự tin Lương Vũ Hân, tại Cạ Dồ Lìn trước mặt cũng có chút chột dạng, theo bản năng cúi đầu, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn về phía đối phương. Thật có lỗi, Quá theo là đồng bọn của ta, ta sẽ không bán đứng đồng bọn của mình. Đừng nói một viên bát giai tinh hạch, coi như ngươi dùng tinh hạch đem bình minh thành lấp đầy, ta cũng sẽ không đồng ý. Quan Sơn nhìn xem Cạ Dồ Lìn cái kia không tì vết chút nào gương mặt, không có do dự chốc lát nói. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy nội tâm có chút dao động, tựa hồ tự mình vừa mới cự tuyệt Cạ Dồ Lìn hành vi là một kiện rất thất lễ sự tình. Quá theo. tiểu gia hỏa, cho nên tên của ngươi là gọi quá theo sao? Cả dỗ lìn cũng không có bởi vì quan sơn cự tuyệt mà tức giận, mà là nhẹ giơ lên hai chân từ trên ghế ngồi đứng lên, nhẹ nhàng đi tới quá theo trước người, muốn đưa tay ôm một cái tiểu gia hỏa này. Tê tại đối mặt cả dỗ lìn thời điểm, quá theo hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhu, ngược lại phát ra như là tiểu nãi cầu đồng dạng gào thét. Trên mặt đường con cũng theo đó biến hóa, đổi lại một trương tự nhận là hung ác biểu lộ. Mạnh, cả dỗ lìn không có cưỡng cầu, mà là lui lại một bước, đưa tay nhẹ nhàng bưng kín bờ môi của mình, trêu chọc giống như nói, xem ra tiểu gia hỏa này không phải rất thích ta à? Thật là đáng tiếc, tỷ tỷ thật rất thích ngươi đâu. Quan Sơn đem quá theo ôm lấy, đưa lên bờ vai của mình, để hắn có thể ôm lấy đầu của mình. Nếu như không có chuyện gì lời nói, liền mời liền đi, chúng ta không phải đến du lịch, kế tiếp là chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Quan Sơn cưỡng chế lấy trong lòng rung động, lạnh băng băng nhìn chăm chú cả dỗ lìn nói. Cả dỗ lìn có chút hăng hái nhìn xem Quan Sơn, tựa như là phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi. Khoe miệng của nàng vi vi câu lên, lộ ra một trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tươi cười, thiện thiện mở miệng nói, được rồi tiểu ca, nhưng là các loại rời đi núi tuyết, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ cải biến chủ ý nha. Cả dỗ lìn không có chút nào dây dưa dài dòng rời đi, trước khi đi còn giống như là vô ý thức đồng dạng kích thích một chút sợi tóc. Tại dạng này rét lạnh hoàn cảnh dưới, cái kia bôi mùi thơm y hiển nhiên rõ ràng chui vào Quan Sơn xoang mũi, để tim của hắn đập đều ra tốc mấy giây. Trong doanh trướng không khí tựa hồ cũng ngắn ngủi đọc lại một hồi. Ngoa tào, vừa rồi nữ nhân kia chính là lão Lý ngươi nói hại yêu sao? Thật thật là lợi hại à, ta vừa rồi liền cố lấy nhìn nàng mặt, đầu óc liền cùng dị xét đồng dạng. Tiểu Giang có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn phía ngoài trướng, tựa hồ có chút tiếc nuối nói. Một cái tay nhỏ hung hăng kéo lại Tiểu Giang lốt hai, làm hắn quỷ khóc sói gào. Nhìn, 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 ngươi liền không thể học một ít Quan Sơn, người ta liền mặt không đỏ tim không đập. Đây chính là hải yêu. Ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Lên chiến trường ngươi cũng nhìn xem hải yêu lộ ra si hắn đồng dạng biểu lộ sao? Đến lúc đó ngươi bị chém chết, có phải hay không chuẩn bị xuống đi tìm thái mãi? Sau đó cùng nàng nói, ngươi gặp được cái rất đẹp hải yêu à? A. Tiêu Tiểu Tuệ dắt lấy ca ca lỗ thai một trận vừa trách, hoàn toàn không để mắt đến vừa rồi nàng cũng nhìn ngây người sự thật. Vương Thắng cùng Dương Chiêu nhìn xem Tiểu Giang nghe răng trận mắt thảm trạng đội vàng thu liễm tâm thần, quyết định thật nhanh từ bỏ thảo luận mỹ nữ ý nghĩ. Quan Sơn thì là có điểm tâm hư đem ánh mắt nhìn về phía quá theo, hắn có thể cảm giác được cả dỗ lìn căn bản không có thi triển toàn lực, nếu như rời đi sương mù lạnh núi tuyết, tự mình lần nữa đối mặt nữ nhân này, thật là chưa hẳn còn có thể như thế nghĩa chính ngôn tử. Đến lúc đó nhất định phải tận lực phòng ngừa đụng phải nữ nhân này. Hải yêu so ta tưởng tượng bên trong, muốn khó đối phó nhiều a. Quan Sơn cố gắng để cho mình đem cả dỗ lìn hình tượng trong đầu thay đổi thành địch giả tưởng dáng vẻ, mà đối kháng trong lòng cái kia một tia tiếc nuối cảm xúc. Quá theo không phải nam nhân, chuẩn xác mà nói, hắn ngay cả người đều không phải. Hắn chỉ là biết Quan Sơn vừa rồi không chút do dự lựa chọn tự mình, cho nên hắn đặc biệt vui vẻ. Theo nhỏ chân ngắn nhảy lên, quá theo chui được Quan Sơn trong ngực, như cái tiểu nãi cầu, phát ra lấy lòng nghe a âm thanh. Quá theo, ngươi không thích thể. Nữ nhân kia sao? Quan Sơn thậm chí ngay cả tên cả dỗ lìn cũng không quá nghĩ nhắc lên, sợ mình rụt rè, đành phải lâm thời sửa lời nói. Nàng là yêu tộc, quá theo không thích. Yêu tộc là người xấu. Quá theo một bên liều mạng hướng Quan Sơn trong ngực chui vào, vừa nói, cái kia tròn trịa cái đầu nhỏ đều bị đè ép có chút biến hình. Sương mù lạnh núi tuyết trước đó có xuất hiện qua yêu tộc sao? Ta nhớ được yêu tộc đối với sương mù lạnh núi tuyết thăm dò, so với chúng ta nhân tộc còn ít hơn nhiều lắm, cơ hội liền chưa hề đặt chân qua. Quan Sơn ôm lấy Quá theo, một lần nữa đem hắn đầu bóp tròn khôi phục nguyên trạng. Quá theo tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu chỉ thấy qua yêu tộc là rất xấu rất xấu. Quá theo nãi thanh mại khí nói, đừng sợ, về sau ngươi đi theo ta, sẽ không lại thụ yêu tộc khi dễ. Chờ hành động lần này kết thúc, ta mang ngươi về trường sinh đường, sư tỷ sư đệ cùng sư phụ nhất định cũng sẽ thích ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể nếm thử sư tỷ ta tay nghề, nàng nấu cơm thật ăn rất ngon. Quan Sơn xoa nắn quá theo không đủ một trường cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Quá theo dùng sức dùng đầu đỉnh lấy Quan Sơn bàn tay, vui vẻ xoay lên vòng vòng. Thế nhưng là rất nhanh, động tác của hắn liền rõ ràng cứng đờ. Bất quá là trong phiên khắc, quá theo thân thể kịch liệt run rẩy lên, liền ngay cả trên đầu đường cong đều rụt trở về. Hắn run rẩy nhảy vào Quan Sơn trong ngực, giọng nói vô cùng nó hốt hoảng nói, người xấu tới, thật nhiều người xấu, thật nhiều. Chương 345. Vây quanh chương 345, vây quanh Quan Sơn khẽ giật mình, trong lòng còi báo động đại tác. 197 bàn đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đồng đội ánh mắt bên trong thấy được nghiêm trọng. Quá theo, ngươi nói là có rất nhiều yêu tộc tại hướng chúng ta tới gần sao? Ngươi là thế nào biết đến? Bọn hắn tại cái gì phương vị? Quan Sơn vấn đề giống như là bắn liên thanh đồng dạng ném ra ngoài. Là núi tuyết nói cho Quá theo, nơi này, còn có nơi này, có thật nhiều người xấu. Quá theo hốt hoảng khoa tay. Ngay cả chúng ta hậu phương đều có. Yêu tộc đây là định đem chúng ta làm sủi cảo sao? Quan Sơn hơi kinh ngạc nói. Lương Vũ Hân nhẹ nhàng đẩy bên người Dương Chiêu, có chút lo lắng thúc giục nói, tranh thủ thời gian thả Liệp Ưng đi ra xem một chút, đến cùng là cái gì tình huống. Còn chưa chờ Dương Chiêu triệu hồi ra khôi lỗi của mình, doanh trướng rèm từ bên ngoài bị người xốc lên. Yêu tộc tới. Vừa mới tham gia xong thông lệ hội nghị Lý Vân Hiền, mở miệng câu nói đầu tiên mọi người ở đây trong lòng trùng điệp đập một quyền, đánh nát một loại nào đó ảo tưởng không thực tế. Thay đổi trang phục, chuẩn bị chiến đấu. Việc đã đến nước này, tiếp tục nói nhảm đã không có ý nghĩa, 197 bàn đám người lập tức xông về tự mình trang bị dương. Vật tư đội cho mỗi cái tham dự nhân viên đều chuẩn bị chiến giáp cùng nguyên bộ vũ khí trang bị, chỉ bất quá bình thường tuần tra thời điểm người mặc chiến giáp cũng không nỡ đánh mở làm nóng công năng, cho nên tất cả mọi người là ngầm thừa nhận lựa chọn xuyên áo lông hành động. Theo bên trong khảm trận pháp mạch kín có hiệu lực, nguyên bản còn có chút run rẩy đám người đều cảm thấy trận trận ấm áp xuất hiện trong lòng. Lão Lý, quá theo vừa rồi nói cho chúng ta biết, yêu tộc đã đoạn mất đường lui của chúng ta, bộ chỉ huy biết tình huống này sao? An Mặc chỉnh tề quan sơn theo Lý Vân Hiên ra doanh, hướng phía đại bộ đội phương hướng bước nhanh đi đến. Không chỉ là đường lui, cánh cũng đã bị toàn bộ chặn lại, yêu tộc lần này là bỏ hết cả tiền vốn, chúng ta trinh sát ngoại trừ bạ lan tạ cùng ái bệ cờ sĩ, còn phát hiện ạ vi lạ cùng sập phờ. Lý Vân Hiên ngữ tốc thật nhanh nói. Sử hình giả ạ vi lạ, rơi ma sập phờ. Đây chẳng phải là tới bốn cái thâm viên chi chủ. Trước đó không phải nói hai cái sao? Vương Thắng một bên kiểm tra bên hông tên nọ, vừa có chút lo lắng hỏi. Do lợi ô hẳn là nhìn ra chúng ta vật tư đội có vấn đề, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt xem chúng ta thông qua sương mù lạnh núi tuyết. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Lúc này mới phù hợp do lợi ô phong cách chỉ huy. Theo Lý Vân Hiên tiếng nói rơi xuống, 197 ban mọi người đã đi tới trong đại doanh. Vật tư đội các thành viên xếp thành chỉnh tề phương trận, từng môn hỏa pháo cùng công thành nọ xe từ xe hàng bên trên bị kéo xuống, an bài tại trận địa phía trên. Đen ngòm họng pháo khóa chặt doanh trại quân đội ngay phía trước, tùy thời có thể lấy phát xạ. Ở vào trong đại doanh trụ cột trong bộ chỉ huy. Vì cái gì đem trận hình bày thành ngược lại tam giác? Đây không phải cố trước không để ý sao sao? Chẳng lẽ cánh cùng hậu phương cũng không cần sao? Một đạo giọng thanh thúy trong đám người vang lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cả Dỗ Lìn có chút lo lắng đi qua đi lại, một đôi thêu lông mày đã nhăn thành ngược lại bất tự. Ta mới là vật tư đội quan chỉ huy tối cao, ta cũng có thể đối tất cả mệnh lệnh phụ trách. Hiện tại là trong lúc chiến tranh, ta không rảnh đứng phó ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi còn dám mở miệng nhiều lời một chữ, ta liền lấy dao động quân tâm danh nghĩa tại chỗ xử quyết ngươi. Có muốn thử một chút hay không, ta có dám hay không a? Tiểu mỹ nữ. Chí Húc Minh mắt không chấp nhìn chằm chằm cả Dỗ Lìn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bờ môi, nhưng không có lộ ra nửa điểm mê luyến chi sắc, càng giống là tại liếm láp khóe miệng máu tươi. Cả Dỗ Lìn trong lờ ổ gờ ngực khó thở, có lòng muốn phản bác, làm sao địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ gửi người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng chỉ có thể hận hận dậm chân, quay người rời đi bộ chỉ huy. Yêu tộc số lượng xác nhận rõ ràng sao? Nhìn xem cả Dỗ Lìn bóng lưng rời đi, Chí Húc Minh giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng nói đến chính sự. Bã Lan Tạ cùng ái bệ các lính bốn bạn, đồn tại chúng ta chính diện. À vị là cùng sập sở các lính ba bạn, ngay tại chúng ta cánh hành động, lập tức liền muốn ở phía sau của chúng ta hoàn thành bầy kín. À vị là cùng sập sở mang đều là kỵ binh hạng nhẹ, mà lại đem tọa kỵ toàn bộ đội thành quỷ răng máu nhện, tại trên mặt tuyết hành động tốc độ thật nhanh. Chờ quỷ răng máu nhện bầy hoàn thành phong tỏa, bọn chúng dệt ra mạng nhện sẽ từng bước hướng nơi đóng quân lan tràn, đến lúc đó chúng ta không chung lực lượng cũng sẽ thất thủ. Phụ tá một đầu hồi báo, những tin tình báo này Chí Húc Minh trước tiên liền đã biết, lại để cho thuộc hạ nói một lần, đơn giản là muốn làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng thế cục trước mắt. Khá lắm, tới 14 bạn a. Do lợi ô đây là đem tất cả dã chiến quân cùng kỵ binh hạng nhẹ toàn bộ phái ra a. Mấy ca, chúng ta lúc này muốn gặm, thế nhưng là khối vừa thối vừa cứng xương cứng a. Chí Húc Minh trên mặt ngậm lấy làm người ta sợ hãi mỉm cười vẫn nhìn trung tướng, ánh mắt băng lãnh nói: "Hạ lệnh đẩy về trước, hết thảy theo kế hoạch làm việc." Theo bộ chỉ huy mệnh lệnh chụp tầng hạ đạn, toàn bộ vật tư đội nhanh chóng hành động. Hai vạn người đội ngũ, như là một đầu dòng lũ sắt thép, triệt để vận chuyển. Xe hàng bài xuất đuôi khói cấp tốc hóa thành quần quần thanh niên, phiêu tán giữa thiên địa. Lao Lý, cấp trên tại sao muốn từ bỏ doanh trưởng a? Nếu như sớm quyết định như vậy lời nói, lúc trước chúng ta tại sao muốn hạ trại a? Lương Vũ Hân đi theo đội xe hai bên cảnh giới nhìn qua bốn phía, có chút không hiểu hỏi. Tại giã ngoại giao chiến cùng lương tựa thành trì tác chiến là hoàn toàn khác biệt, chúng ta là hành quân cấp, hậu cần tiếp tế là có thể muốn mạng người vấn đề lớn. Yêu tộc như là đã đem chúng ta bao bọc vây quanh, cấp trên trước tiên lựa chọn phá vây không có vấn đề. Bằng không, yêu tộc chỉ cần mỗi ngày trong đêm thay nhau tập kích, triệt để chặt đứt chúng ta tiếp tế lộ tuyến, đều không cần động thủ, chúng ta liền bị mãi chết. Lại đói lại buồn ngủ người là không có sức chiến đấu, ngược lại sẽ bị loại hoàn cảnh này bức điên. Chỉ bất quá bình thường tới nói, hẳn là hướng người một nhà phương hướng phá vây, thế nhưng là Lao Chỉ lại lựa chọn đẩy về phía trước tiến. Điểm này ta cũng nhìn không rõ. Lý Vân Hiên cho dù đối với Chí Húc Minh phi thường tín nhiệm, nhưng nhìn lấy cái này nghiêm trọng trái với lẽ thường mệnh lệnh, cũng không thể tránh khỏi nổi lên nói thầm. Cùng Lý Vân Hiên ôm lấy đồng dạng nghi ngờ người còn có rất nhiều, nhưng là có thể tham dự hành động lần này, không khỏi là các bộ tinh tiêu tế tuyển tinh anh, nếu quả thật muốn liều mạng, vẫn là không ai sẽ chần chờ. Duy nhất coi như tâm tính tốt đẹp, hẳn là thuộc cận vệ đoàn những người kia. Quan Sơn hoàn toàn không có từ trên mặt của bọn hắn nhìn thấy bất kỳ sợ hãi hoặc là chần chờ, ngược lại tất cả đều một bộ kích động bộ dáng. Quá thuận theo Quan Sơn chiến giáp khe hở bên trong nô ra nho nhỏ đầu, có chút hốt hoảng đánh giá chúng quanh. Phía trước, người xấu tới. Quá theo thanh âm non nớt tại Quan Sơn vang lên bên hai, tựa như là trước khi chiến đấu báo trước đồng đạo. Tại quá theo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Quan Sơn cuối tầm mắt xuất hiện một đoàn đen nghị thân ảnh.